Chương 254, quả quyết tận chương 254, quả quyết tận hồi ức chuyện lúc trước, Trần Thành ánh mắt ngưng tụ, trong lòng nổi lên bận sóng. Theo kia Thái Âm giáo Huyền Tố lời nói, vậy cái này thần ma di tích có thể ngược dòng tìm hiểu đến so bách tộc kỳ càng cổ lão kỳ nguyên, gọi là thần đỉnh kỳ, hoặc là thần ma kỳ. Bên trong dấu đại bí, cũng ẩn đại hung. Năm đó Huyền Tố nói không tỉ mỉ, nhưng trong câu chữ không ngừng lộ ra kiêng kỵ chi ý, như này di tích thật sự là tiền triều thời kỳ chỗ kia cả bấy, vậy cái này làm ta sinh lòng cảm ứng thần ma di tích không phải là trước đây tránh thoát Nguyệt Hoa phủ sát cục, rơi vào hư không loạn lưu lúc nhìn thoáng qua chi địa. Huyền Tố từng nói, loại này di tích nhiều trầm luân tại Tuế Nguyệt Trường Hà chỗ sâu, không phải không thể cơ duyên lớn đại khí vận hiển hóa, như thế nào tại lúc này chủ động như thế, còn cùng ta sinh ra cảm ứng. Vừa nghĩ đến đây, hắn kinh nghi ở giữa, rất nhanh liền có quyết định. Vật này hung cắt khó dò, tuyệt không phải đất lành, càng là lộ ra có dấu cơ duyên lớn, càng có thể là muội nhử, không thể nhiễm. Đối Trần Thanh mà nói, di tích này cũng không phải là con đường thiết yếu, bên trong càng không hắn mãnh liệt khao khát chi vật, hắn có đạo diễn lục là cơ duyên, cần gì phải vì thế mạo hiểm. Nhưng nó một đường truy nhiếp đến tận đây, ở đây mở rộng cửa ra vào, kết hợp tiên triều sự tình, rất có thể thật sự là hướng ta mà đến, như về sau còn một đường đi theo, lại có rất nhiều không tiện, ta chỉ cần thu liễm khí tức, nhìn có thể hay không tuyệt hắn giận dắt. Nếu không mặc cho hắn treo ở đỉnh đầu, lâu tất sinh biến. Hắn đang trầm ngâm, phía dưới mấy đạo thân ảnh thấy di tích mở rộng, đã là kìm nén không được. Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo độn quang như điện, lại là kia nội địa mà đến tinh anh tu sĩ thi triển thủ đoạn, phóng tới cổng vào. Đi đầu ba người, chính là mới bị Trần Thanh lấy lôi đỉnh thủ đoạn trọng thương liệt phần vân, La Sương Hoa cùng Lãnh Vô Trần. Giờ phút này, bọn hắn lên dây cót tinh thần, ngăn chặn thương thế, vận chuyển thần thông thư pháp, không tiếc hao tổn bản mệnh, chỉ vì vượt lên trước một tuyến. Đối bọn hắn mà nói, nguyên anh cơ duyên phía trước, dù có mọi loại nguy hiểm, cũng đáng được liều mạng. Bất quá, mấy người kia cũng sợ Trần Thanh lần nữa ngăn cản, đều là đem hết toàn lực, tốc độ báo tô đến cực hạn, đảo mắt không có bảo gì tích trong môn. Liêu Song Nhi thấy thế, đôi mắt đẹp chuyển hướng Trần Thanh, mang theo điều tra chi ý, nàng lòng dạ sắc bén, nhìn ra di tích này cùng Trần Thanh ở giữa tất có liên hệ, bên trong cơ duyên chỉ sợ không thể coi thường, như bị người bên ngoài nhanh chân đến trước, há không đáng tiếc. Trần Thanh lại lần nữa lắc đầu. Không nói đến tại hắn cảm giác bên trong, kia di tích bên trong khắp nơi lộ ra quỷ dị hung hiểm, chính chi chỉ sợ không kịp, riêng là bọn hắn bây giờ tại mộng trung tiên triều nhiều lần kinh nghiệm bản thân, đã ý thức được cơ duyên nương theo nhân quả kiếp nạn phát tác, cương cầu không phải phần chi phúc, đem chiêu thay bay vào gió, này là lấy đạo diễn lục xuyên toa một cảnh, cũng khó càng dễ lý lẽ. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền nói ngay, không sao, từ bọn hắn đi. Nói xong, hắn tâm niệm khẽ động, trên thân khí tức đống nhiên nội liễm, đem kia khí hợp thiên địa chi pháp lịch chuyển vận hành, đem tự thân hết thể khí cơ, thần hồn ba động đều phong tỏa ở thể nội, không tiết mảy may, phản phất di thế độc lập. Mà liền tại Trần Thanh khí tức triệt để phong bế trong nháy mắt, ầm ầm, trên trời Thái Âm di tích đột nhiên bị chấn, kia cùng cửa ra vào lại ầm ầm đóng cửa, hào quang thu lại, tĩnh mịch không còn. A cái này, một chút mới do dự, không thể tới lúc xông vào tu sĩ, lúc này dậm chân đấm ngực, hối hận cũng biết, chỉ cảm thấy bởi vì ý thức không quả quyết, lại để cơ duyên vô cùng to lớn từ đầu ngón tay chạy đi. Cũng có mấy người mặt lộ vẻ may mắn, âm thầm nghĩ mà sợ, cảm thấy như thật xâm nhập như thế bí hiểm chi địa, sinh tử khó liệu, có lẽ không được cơ duyên, trước đoạn con đường. Trong núi, An Ninh cùng Liễu Song Nhi đều lộ kinh sợ, các nàng bén nhạy đã nhận ra Trần Thanh khí tức biến hóa vi diệu, lại nhìn trên trời di tích dị động, không khỏi miên man bất định. Người bên ngoài đều là cầu đi di tích, Trần Quân bên này hình như có khác biệt, thế nào cảm giác di tích này đang cầu xin lấy ngươi đi đâu? Trong mắt Liêu Song Nhi dị sắc liên tục. An Ninh thì cao mày nói, Liệt Phân Vân, La Sương Hoa bọn hắn đều không tầm thường tán tu, phía sau liên lụy rất nhiều nội địa đại tông cùng cổ lao thế gia, di tích một quan, nếu bọn họ được cơ duyên còn tốt, nếu là đều thất thủ nơi này di tích bên trong, các phương vấn trách bắt đầu, Nam Tân sợ khó An Ninh. Đang khi nói chuyện, ánh mắt như có như không đảo qua Trần Thanh. Không ngờ, nàng lời còn chưa dứt, trên trời di tích lần nữa chấn động, kia to lớn hư ảnh lại bắt đầu bặm mẹo, mơ hồ, như là thủy nguyệt kính hoa, ẩn ẩn có tiêu tán ở giữa thiên địa dấu hiệu. An Ninh thấy một lần, thần sắc lại biến, nhìn về phía Trần Thanh, Trần trưởng môn, cái này. Trần Thanh thần sắc bình tĩnh, nói, đây là di tích tự thân biến hóa, không liên quan gì đến ta, Trần Mộ từ đầu đến cuối, đều không đi vào chi ý hướng chi, những người này được cái gọi là danh ngạch, lần này đi vào, cũng là tiến bộ dũng mãnh, lòng cầu đạo kiên định, cần gì phải lại nghĩ cái khác. An Ninh gặp hắn thái độ rõ ràng, thở dài, nhưng cũng không bắt buộc, lật tay lấy ra một viên đưa tin ngọc phù, linh quang chớp động ở giữa đưa tin các phương, hiển nhiên tại an bài đến tiếp sau công việc. Trần Thanh thì bởi vì di tích này cùng tự thân quy về liên hệ, sinh ra mấy phần gấp ý, nghĩ đến giấc mộng này bên trong phiền phức chưa làm rõ, như lại liên lụy đến thần ma sự tình bên trong, vậy liền càng thêm phân loạn, thế là chuyển hướng Liêu Song Nhi cùng một thanh linh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lúc này khắc khởi hành, chậm thì sinh biến. Liêu Song Nhi cười nói, Trần Quân an tâm một chút, thanh mục linh quốc không hề tầm thường, chính là một đức vương triều di mạch, nội tình thâm hậu, uy củ cũng nhiều, thêm nữa sanh linh công chúa sự tình còn cần làm sơ chuẩn bị, ta đã làm cho người đi chuẩn bị phi chu, lát nữa liền sẽ đến thời điểm trực tiếp lên đường. Trần Thanh nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói, nếu như thế, các ngươi cùng cưới một thuyền, ta một mình. Liêu Song Nhi nghe vậy bật cười, ngắt lời nói, Trần Quân quá lo lắng. Chuyến này đội ngũ mênh mông quần quận, sao lại làm cho người ta nhàn thoại? Hẳn là còn sợ ta cùng sanh linh công chúa ăn ngươi phải không? Trần Thanh cảm thấy thầm nghĩ, không phải là sợ nhàn thoại, quả thật nhiều người thuyền nặng, khí cơ hỗn tạp, vạn nhất trên đường bị tập kích, chẳng lẽ không phải thành địa sống? Huống chi, hắn từ xuất đạo đến nay, nhiều người đi thuyền, ít có người an ninh lúc, không bằng độc thừa một thuyền, tới an ổn. Gặp hắn thần sắc, Liêu Song Nhi chỉ coi hắn ngầm thừa nhận, liền cười nói, như thế liền quyết định, nhanh đi chuẩn bị. Tốt, vậy ta cũng đúng lúc an bài một cái sơn môn sự tình. Trần Thanh gật đầu đáp ứng, nhưng hắn nói là nói như vậy, nhưng cái này sơn môn tình huống hắn muốn cũng không quen thuộc, thế là chỉ là đem trong núi đám người gọi tới hơi chút bàn giao, nói rõ sơn môn mọi việc tạm giao cho Bạch Thiếu Du quản lý, lại nhắc nhở Phương Đại Ngao bọn người hảo hảo tu hành, đối hắn trở về, liền muốn hảo hảo khảo giác một phen bọn hắn tiến cảnh. Sau đó chính là ngoại vụ, thì là Bạch Khải Thần chủ động ra, nói có thể lấy Bạch gia thế lực cùng các phương chu toàn. Trần Thanh cảm ơn đáp ứng. Sau đó, kia tiểu hầu cùng tiểu Hắc Miêu lại biểu thị muốn hộ tống tiến về, Trần Thanh nghĩ nghĩ, lại là đáp ứng. Không bao lâu, một chiếc hình giọt nước thanh một phi chu phá mây mà tới, Trần Thanh cùng Liêu Song Nhi, một thanh linh cùng với tùy tùng trèo lên thuyền mà lên, hóa thành một đạo thanh hồng, chớp mắt đi xa. Bởi vì ẩn tinh môn lần này mở rộng, hơi có vẻ bội vàng, nội bộ chưa bền chắc như thép, cho nên Trần Thanh rời đi tin tức, rất nhanh liền chuyển đến ngoài núi. Cùng lúc đó, hắn một chỉ xâm xét, các trấn áp cung trinh đạo nhân cùng quần hùng chi tiết, cũng bị thêm mắm thêm muối truyền bá ra. Toàn bộ Nam Tân tu hành giới, lúc này cũng bởi vì tin tức này mà sôi trào lên. Chương 255, doa lội. Chương 255, doa lội. Đợi bọn hắn thông qua từng cái con đường, xác định tin tức này tiên chân vạn sát về sau, những cái kia trước đây sống chết mặc bay, thậm chí âm thầm cùng lao cốt thượng nhân bọn người mắt đi mày lại tông môn, giờ phút này đều là hối hận sinh ruột. Hồ đồ a, sớm biết Trần Minh chủ có như thế thần thông, chính là liều mạng đắc tội Đông Linh người tới, cũng nên trước tiên tiến đến lên tiếng ủng hộ. Phồn Hoa Tông tông chủ tại trong tĩnh thất liên tục dậm chân, đối tâm phúc trưởng lao hai thán. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là Nam Tân, lại thật có thể ra một đầu chân long. Liên thiên cơ diễn võ đường cung trình chân nhân đều bị lật tay chân áp. Chúng ta trước đây lại vẫn trong lòng còn có do dự, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp. Mặt cảnh môn trưởng môn nhìn xem tình báo ngọc giản, tay đều đang run rẩy. Nhanh, chuẩn bị trên hậu lễ. Không, đem trong khố phòng gốc kia 3000 năm huyết long sâm lấy ra. Lập tức lên đường, tiến về Minh Hà Sơn bãi yết. Không, là thỉnh tội. Vô luận như thế nào, muốn vãn hồi minh chủ trong lòng ấn tượng. Càng có mấy nhà tông môn cũng coi như quyết tuyệt, cảm thấy bỏ qua lần đầu tiên thời cơ, vậy liền không thể lại bỏ lỡ lần thứ hai, liên lạc cùng leo lên thời cơ tốt nhất, mãi mãi cũng là trước kia cùng lập tức. Mà cùng hoảng sợ bất an chúng tông môn so sánh, Cự Lãng môn cùng Trầm Sa Bang thì là một mảnh vui mừng khôn xiết. Thương Lãng cư sĩ cùng Thạch Trọng Sơn ngồi đối diện thường trà, trên mặt là không thể che hết ý cười cùng may mắn. Thạch huynh, như thế xem ra, ngày đó ngươi ta quyết ý chăm chú đi theo minh chủ, quả thật tông môn trăm năm qua sáng suốt nhất tiến hành. Thương Lãng cư sĩ bước dâu thở dài, trong mắt tinh quang lấp lóe, trải qua chiến dịch này, minh chủ uy thế đã lập, có hắn cái này quả đại thụ che trời che gió che mưa, ta Cự Lãng môn chí ít có thể đến 50 năm thái bình. Không, nếu có thể nắm chắc cơ duyên, có lẽ chính là ta tông hương thịnh bắt đầu. Thạch Trọng Sơn trọng trọng gật đầu, tiếp lời nói, không tệ. Người bên ngoài lúc này lại đi thắp hương, đã là chậm mấy bước, chúng ta chỉ cần cẩn thủ bản phận, hiệp trợ Trần Minh chủ trải vớt tốt cái này Nam Tân cơ nghiệp, tương lai đều có thể. Mà lại, ta Nam Tân vốn là biên giới chi địa, chính là không có đại nhân vật tọa chấn, bây giờ Trần Minh chủ quật khởi mạnh mẽ, Nam Tân có lẽ cũng có xoay người cơ hội, tại tương lai tranh đoạt linh mạch thuộc về lúc chiếm cứ tiên cơ. Trong lúc nhất thời, cái này Nam Tân chi địa sóng ngầm mãnh liệt, Trần Thanh chi danh truyền bá càng ngày càng rộng, danh vọng ngày càng hưng thịnh, đến Minh Hà Sơn bái phỏng người càng ngày càng nhiều. Cứ việc Trần Thanh cũng không ở trong núi, nhưng như cũng để sơn môn chi ngoại môn đỉnh như thị. Liên tại cục diện như vậy dưới, tại Trần Thanh sau khi rời đi ngày thứ ba, hai tên thân mang màu xám tăng bảo tăng nhân leo lên Minh Hà Sơn. Người tới tự xưng chính là Nam Hải Luận Quanh Đạo tăng nhân, lần này là bị người nhờ vả, đến mời Trần trưởng môn đi cho cố nhân trị liệu bệnh chứng. Các ngươi đến mời sư phụ chữa bệnh. Kia Luận Quanh Đạo tại Nam Hải Chư Tiểu Tông bên trong cũng coi như có chút thanh danh, người đến càng đều có đệ nhị cảnh tu vi, Bạch Thiếu Du liền tiếp đãi bọn hắn, nhưng nghe nói ý đồ đến về sau, vẫn không khỏi kinh ngạc. Hắn chưa từng nghe nói sư phụ còn có hành ý chí năng, nhưng nghĩ lại, tự mình sư phụ thần thông rộng rãi, có chút chính mình không biết được thủ đoạn cũng thuộc về bình thường, liền đè xuống nghi hoặc, khách khí nói, hai vị đại sư, gia sư thật có chuyện quan trọng ra ngoài, không biết là người phương nào ôm việc gì. Có thể trước đem tình huống cáo chi tại ta, đối sư phụ trở về, ta ổn thỏa trước tiên chuyển đạt. A-di-đà Phật. Cầm đầu tên kia ra mặt khô héo tăng nhân chấp tay hành lễ, liền nói ngay, thí chủ, bần tăng hai người chính là thụ thương minh thủy phủ nhờ bà, vậy người chính là thủy phủ thiếu phủ chủ người quảnh. Việc này liên quan đến trọng đại, còn xin thí chủ nghĩ cách đưa tin Trần trưởng môn, nếu có thể bất chút thì giờ đi đầu trở về, thương minh thủy phủ trên dưới, làm sẽ đối với hắn vô cùng cảm kích, càng có rất nhiều chỗ tốt. Thương minh thủy phủ, thiếu phủ chủ người quảnh. Bạch Thiếu Du lông mày cao lại, danh tự này hắn có chỗ nghe thấy, kia thương minh thủy phủ chính là Đông Linh Châu 33 thượng tông một trong, thế lực to lớn, nội tình thâm bất khả chắc. Đã như vậy, hai vị chờ một lát. Hắn tự nhiên không dám thất lễ, lập tức thông qua bí pháp đem tin tức chuyển cho Trần Thanh. Phi thuyền trên, Trần Thanh tiếp vào đưa tin về sau, thần sắc không thấy nửa điểm biến hóa. Ngược lại là một bên Liếu Song Nhi mặt lộ vẻ kỳ sắc, thương minh thủy phủ. Trần Quân, ngươi còn cùng bọn hắn có cũ, lại vẫn thay vị kia thiếu phủ chủ đã chữa bệnh. Cái này thương minh thủy phủ thật không đơn giản, tại ngũ hành luân chuyển trước đó, rất nhiều người cho rằng là kế tiếp lưu chuyển chu kỳ, nên là thủy đức đương hưng, bây giờ mặc dù đã xác định là kim hành chi thế, nhưng thủy phủ nội tình vẫn như cũ thâm bất khả trắc, ổn thỏa 33 thượng tông hàng đầu ghế xếp, nắm trong tay mênh mông thương minh thủy nguyên chi lực, ngươi như cùng bọn hắn giao thiện, thật có không ít chỗ tốt. Trần Thanh một chút hồi tưởng, nhớ lại trước đây bản thể ngưng tụ âm thần lúc, tại Vọng Hải thành linh mạch tiết điểm thấy người, lúc ấy người kia còn có cái tôi tớ hùng hổ dọa người, rất là cuồng ngạo, cũng không bao nhiêu giao tình. Gặp mặt một lần, nói không lên bạn cũ. Hắn lắc đầu, hắn chi bệnh cũ, căn nguyên ở trên người liệt viêm, ta lúc ấy cũng không cách nào trị tận gốc, việc này không nổi, đối đãi chúng ta từ thành một linh quốc trở về sau lại nói. Liêu Song Nhi nghe hắn nói như vậy, cũng không nói nhiều, ngược lại nói, bây giờ đã đi 3 ngày, trên đường cũng là tính bình tĩnh, lại không biết còn có thể tiếp tục bao lâu. Trần Thanh sau khi nghe xong, quay đầu nhìn về phía Phi Chu bên ngoài. Sơn Hà trắng lệ, thành trì như kỳ. Án lấy quy luật tới nói, cái này Phi Chu trên nhân số vượt qua 3 người, đoán chừng còn muốn có một chút phong ba. Hắn đang nghĩ ngợi, kia một thanh linh thiếp thân thị nữ Thanh La, ở bên cạnh đi qua, ánh mắt đảo qua bốn phương. Nàng này niên kỷ tuy nhỏ, nhưng tính tình hoạt bát, đối Trần Thanh đã kính lại sợ, bởi vậy không dám tới gần, nhưng ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có suy nghĩ. Đối một phen tuần sát về sau, Thanh La trở lại một thanh linh gian phòng, nói nhỏ, điện hạ, Trần trưởng môn thần thông rộng rãi, có hắn hộ tống, nhất định có thể không được gì. Chỉ là chúng ta lần này đắc tội là Ngũ hoàng tử, dưới trướng hắn năng nhân dị sĩ không ít, Trần trưởng môn thanh danh tại Nam Tân vang dội, có thể ra Nam Tân, chỉ sợ còn chưa đủ lấy trấn nhiếp tất cả lưu quỷ sát thần, còn sẽ có người muốn lấy thân thử hiểm. Một thanh linh không đợi nàng đem nói cho hết lời, liền ngắt lời nói, lần này có thể mời đến Trần trưởng môn hộ tống, thế nhưng là chúng ta tu lai phúc điểm, cũng không thể thân ở trong phúc không biết phúc, những lời này, ngày sau đừng nói nữa. Thanh La trong lòng run lên, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống phải, chỉ là trong lòng lại không cầm được sầu lo. Sự thật chứng minh, nàng lo lắng cũng không phải là hư ảo. Ngày kế tiếp, đối Phi Chu đi tới một mảnh liên miên dãy núi trên không lúc, phía trước tầng mây bỗng nhiên cuộn, hơn 10 đạo đội quang hiển hóa, ngăn cản đường đi. Cầm đầu, chính là một tên thân mang hoa lệ áo giáp tướng lĩnh, tay hắn cầm trường kích, thanh âm to lớn, phía trước Phi Chu lập tức dừng lại. Chúng ta phụng Ngũ hoàng tử lệnh, mời Xanh Linh công chúa điện hạ hồi loan. Đang khi nói chuyện, bên cạnh hắn trên thân mọi người khí tức chấn động, có mười mấy món pháp khí nở rộ quang huy, xen lẫn thành một mảnh đại trận, ngăn lại con đường phía trước. Đến rồi. Thanh La sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức nhìn về phía Trần Thanh. Cũng có thanh mục tôi tới, đối một thanh linh nói nhỏ, cả đường người đều là tiên phong doanh binh tướng. Trong đó hình như có một tên kim đan đại tướng. Không hổ là Ngũ hoàng tử, một xuất thủ chính là kim đan. Liêu Song Nhi lại là thần sắc như thường, nhìn xem cả đường người, thậm chí còn có tâm tư lợi bình. Tới thật đúng lúc, ta đang lo không thể giết gà dọa khỉ, đến cái kim đan, vừa vặn làm ví dụ, rộng mà báo cho. Trần Thanh chậm rãi mở mắt, hắn cũng không đứng dậy, chỉ đem ánh mắt quét về phía đám kia giáp sĩ. Lập tức, vô hình uy áp tràn ngập ra, để kia cầm đầu tướng lĩnh trong lòng một sợ, giống bị hồng hoang cự thú để mắt tới. Trong thuyền người nào nhìn trộm chúng ta? Hẳn là muốn cản trở hoàng tử làm việc. Tướng lĩnh kia cố tự chấn định, nghiêm nghị quát hỏi, nhưng ngựa khi đã không tự giác yếu đi 3 phần. Đúng lúc này, một đạo linh phủ từ phương xa chuyển đến, thẳng vào bên cạnh hắn phó tướng trên tay. Phó tướng kia dò xét rõ ràng về sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng tiến đến tướng lĩnh bên hai, gấp rút nói nhỏ vài câu. Đầu lĩnh kia tướng lĩnh nghe hai câu, trên mặt tiêu căng cùng sát khí trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại hóa thành kinh nghi, lại đến hai nhiên, sau đó cái chán thậm chí dịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn đưa tay ngừng lại sau lưng ngao ngoe muốn động bộ hạ, đối Phi Chu phương hướng ôm quyền con người, ngựa khí lại có mấy phần cung kính, nguyên lai là Trần trưởng môn pháp giá ở đây. Trần trưởng môn, ngươi vì sao? Không, lần này là tại hạ có nhiều mạo phạm, quá nhiều chỗ, vạn mong rộng lòng tha thứ. Chúng ta cái này thối lui, cái này thối lui. Nói xong, càng không dám có chút dừng lại, mang theo thủ hạ nhân mã, dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn, lui đến làm sạch sẽ tịnh. Đây là bị dọa đi rồi. Phi Chu bên trên, Thanh La nhìn trợn mắt hốt mồm. Người tu hành, nào có mấy cái đem tính mạng xem như trò đùa. Liêu Song Nhi nở nụ cười xinh đẹp, đối Trần Thanh nói, xem ra, Trần quân trận chiến kia vi phòng, chuyến đi so chúng ta Phi Chu còn nhanh hơn, kể từ đó, trên đường ngược lại là an bình, nhưng là tu hành người, biết được là khó mà địch nổi người, lại có mấy cái sẽ tùy tiện thu lấy trường sinh căn cơ, cùng người chém giết. Một khi biết được ngươi tại trên thuyền, tất nhiên là không dám dây dưa. Trần Thanh lắc đầu, cũng không có phất lở, vẫn là lo lắng đến Phi Chu. Một bên khác, tin tức rất nhanh truyền về vị kia Ngũ hoàng tử trong hai. Cái gì? Trần Thanh? Cái nào Trần Thanh? Làm sao cái này không có danh tiếng gì người, có thể trấn trụ cô hộ tướng? Ngũ hoàng tử đầu tiên là sững sờ, lập tức bọn thủ hạ đem Nam Tân tin tức truyền đến trình lên. Ngũ hoàng tử xem hết, sắc mặt âm tình bất định. Dưới trướng hắn cũng không phải là không có cao thủ, nhưng có thể đạt tới cung trinh đạo nhân như vậy nửa bước nguyên anh, còn có nguyên anh hộ đạo pháp quyết, lác đác không có mấy, tự nhiên biết rõ lợi hại trong đó. Trầm tư một lát, hắn đem tin tức giao cho thủ hạ đám người lật lãm. Cái này Nam Tân chính là xa xôi chi địa, đồn đại có lẽ có khuyết đại chỗ, nhưng không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Một vị phụ tá trầm ngâm nói, điện hạ, là bản thân mất tiện cảm tâm công chúa, đi trêu chọc như vậy sâu cạn không rõ cương địch, sợ không phải trí giả gây nên. Thú hổ, nơi đây cách Nam Tân đã xa, chúng ta thế lực phóng xạ đến tận đây đã yếu, cưỡng ép chặn đường, giá quá lớn. Còn lại mấy vị khách khanh cũng nhao nhao phụ họa. Bọn hắn không quan tâm tin tức 100% chân thực, nhưng chỉ cần có 3 thành khả năng, vì một cái nữ nhân đi cược, liền không đáng. Thân cư kinh thành bực này thủ thiện chi địa, bọn hắn càng hiểu được cân nhắc lợi hại, bo bo giữ mình, vạn nhất tùy tiện nghĩ kế, cuối cùng đẩy bàn đều thua, vậy coi như là tai họa. Ta đường đường hoàng tử, hôn ước người đào thoát, thế mà còn phải xem sắc mặt người, không thể truy kích. Đây là đạo lý nào? Ngũ hoàng tử nghe, sắc mặt tái xanh, nhưng một phen suy tư cân nhắc về sau, hoán hận một trưởng vỗ tại án bên trên, cắn răng nói, thôi, lần này chuẩn bị không đủ, tạm thời để nàng đi. Đối bản vương đi bái kiến một vị, lại nói cái khác. Chương 256, có hy vọng bình ổn rơi xuống đất. Chương 256, có hy vọng bình ổn rơi xuống đất. Phi Chu phá mây, vượt ngang đại địa, đảo mắt liền qua 7 ngày. Cái này về sau, gió êm sóng lặng, Phi Chu bên ngoài cảnh quan liên miên bất tận, thấy lâu, liền cũng liền không hứng thú, cho nên Liễu Song Nhi bọn người liền đều tại trong thuyền ngồi xuống. Nhưng sáng sớm ngày thứ 8, phía dưới cảnh trí lại đột nhiên biến đổi, không còn là đồi núi chập trùng, đầm nước tung hoành, thay vào đó là mênh mông vô bờ, sức sống tràn trề nồng đậm thủy sắc. Một đạo kỳ dị giới tuyến xuất hiện tại phía trước trên đường chân trời. Một bên chỉ là bình thường sơn thủy, mặt khác một bên thì là vô biên cánh rừng bao la bạt ngàn cùng kéo dài kỳ dị cây, linh khí cũng chuyển thành ôn nhuận tươi mát, mang theo cỏ cây hương thơm. Trần Thanh Lòng có cảm giác, đi đến thuyền thủ, dựa vào lan can nhìn ra xa, lập tức thể xác tinh thần thông suốt. Thế mà so cái khác địa phương linh khí muốn nồng đậm không ít. Phía trước chính là Thanh Mục Linh Quốc địa giới. Liêu Song Nhi đi đến thuyền thủ, cùng Trần Thanh đứng sóng bay, nàng cũng hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ hài lòng, nói: "Mỗi lần đến tận đây, đều cảm giác thể xác tinh thần như tắm, nơi đây cùng Nam Tân, có thể nói cách biệt một trời." Trần Thanh ánh mắt đảo qua phía dưới kia cùng hắn chỗ phân biệt rõ ràng dạt dào màu xanh biếc, hỏi: "Các ngươi đều nói qua, Thanh Mục Linh Quốc đời trước chính là thống lĩnh cả một cái Đông Linh Châu Vương triều quốc gia, kia nơi đây bây giờ đến tột cùng là tông môn, vẫn là quốc gia?" Trần công tử có chỗ không biết, ta Thanh Mục Linh Quốc đã là tông môn, cũng là quốc gia. Một bên truyền đến một thanh linh réo rắt thanh âm, nhà ta tổ tiên từng vì một đức vương triều, về sau vương triều thay đổi, các vị tổ tiên quả quyết buông tay, mang theo hạch tâm truyền thừa ẩn lui, đồng thời cũng giữ vững một bộ phận cương vực, về sau thụ các phương thừa nhận, đứng hàng 33 thượng tông một trong, thành một phương phong quốc, càng có lưu một điểm vương triều lòng khí. Cương bên trong có năm đầu chủ mạch, mỗi nơi đứng sân môn, bởi vậy quốc nội có thể chia làm ngũ đại phái hệ. Ồ, Trần Thanh nhìn về phía nàng, điện hạ thuộc về cái nào một phái? Một thanh linh mỉm cười, thận trọng cười một tiếng, không dối gạt Trần công tử, sanh linh huyết mạch nguồn gốc từ Thanh Mục tổ hoàng, chúng ta mạch này xem như ngũ mạch cộng chủ, bị bọn hắn tôn kính. Đang khi nói chuyện, Phi Chu đã thâm nhập Thanh Mục Linh Quốc nội địa. Trần Thanh đưa mắt trung quanh, nhưng gặp kỳ cảnh xuất hiện, có dây leo như bích ngọc thần điểu, vượt ngang ngàn trượng khe núi, có cành lá ở giữa linh tuyển phun trào, hóa thành thác nước rủ xuống, càng có mảng lớn biển hoa, theo gió chập chờn lúc, vẩy xuống điểm điểm ánh quang, tựa như ảo mộng. Một nơi tuyệt vời một đức tiên cảnh. Trần Thanh khen. Mục Thanh Linh cười nói, những này không chỉ là cảnh trí, càng là các đời tiền bối bày ra thiên địa kỳ trận, mượn sông núi Mục Linh chi thế vận chuyển, bên ngoài ngự cường địch, nội ẩn sinh cơ. Đến nơi này, cho dù ngũ hoàng tử không có cam lòng, tay của hắn cũng rối không tiến Thanh Mục Linh Quốc. Hầu nữ Thanh La cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức cảm khái, đoạn đường này về sau đúng là gió êm sóng lặng, nô tỳ nguyên bản còn nơm nớp lo sợ đây, bây giờ xem ra, nhưng đều là sợ bóng sợ gió một trận, những cái này yêu ma quỷ quái, đều là bị Trần trưởng môn uy danh hiển hách cho chấn nhức rồi. Một thanh linh nghe vậy gật đầu, sau đó hướng Trần Thanh trịnh trọng thi lễ, lần này đa tạ Trần công tử bảo vệ, vốn cho rằng đường về hẳn là gợn sóng mọc lan tràn, chỉ cần trải qua ác chiến, liên nhập ngủ cũng không dám an tâm, chưa nghĩ càng như thế trôi chảy. Liêu Song Nhi nghe vậy, nếu mày trêu kẹo nói, nghe ngươi một hơi này, ngược lại hình như có mấy phần thất vọng. Hẳn là còn muốn đến mấy trận anh hùng cứu mỹ nhân, mới hiển lộ ra lữ trình đặc sắc. Một thanh linh sáng giọng, hết biết rêu cả người. Có thể bình an trở về đã là vận hạnh, chẳng qua là cảm thấy thiếu Trần công tử tình cảm, còn chưa còn phải đầy đủ. Ngày sau có là cơ hội, làm gì nóng lòng nhất thời. Liêu Song Nhi cười khẽ bắt đầu. Trần Thanh lại không làm sao lưu ý hai người chi ngôn, chỉ là nhìn xem phía ngoài kỳ quan chi cảnh, lại đông cảm thấy trong đan điền kia phiến ngụy huyền tận chi môn khẽ run lên, lại cùng phía trước vật gì đó ẩn ẩn của mình. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp tại chỗ rất xa một đầu nguy nga sơn mạch trung ương, một gốc đại thụ nối liền đất trời, thân cây tráng kiện như sơn nhạc, tán cây xanh um, dường như chống lên phía trên thương khung, càng tản mát ra mênh mông sinh mệnh khí tức. Nhìn gốc kia đại thụ che trời, Trần Thanh Y theo kinh nghiệm phán đoán nói, nơi đó chắc hẳn chính là Thanh Mục Linh Quốc tổng đàn chỗ a. Một thanh linh thuận hắn ánh mắt nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ sùng kính, Trần công tử hảo nhãn lực, bất quá nơi đó kia là đi qua hoàng thành chỗ, mà không phải hôm nay chi tổng đàn. Đây là tổ linh cổ thụ có một tia thượng cổ kiến một huyết mạch, năm đó Thanh Mục Vương hướng nhất thống Đông Linh lúc, này một trấn áp hoàng triều chi khí vận, mà hoàng thành liền xây dựng vào phía dưới nó. Vương triều lật út về sau, hoàng thành liền hóa thành phế tích, chỉ còn lại này cây trường thanh. Dừng một chút, giọng nói của nàng chuyển thành ôn hòa, bất quá, tổ linh cổ thụ trùng quanh linh khí mờ mịt, đạo vận do trời sinh, đối với chúng ta tu sĩ có chỗ tốt cực lớn, phi chu đợi chút nữa liền sẽ từ hắn bên cạnh trải qua dựa theo ta trong nước đại khách lễ nghi, công tử dễ thân thân cảm thụ một phen tổ linh tẩy lễ, cũng coi là tiểu nữ tử trò chuyện tỏ tâm ý. Trần Thanh nghe vậy, gật đầu nói, kia Trần Mỗ cái này liền chờ mong một phen. Đồng thời, hắn trong lòng thầm nghĩ, đoạn đường này đi tới, Phi Chu an ổn, đã giờ phút này đã nhập hắn nước, xem ra lần này là bình ổn rơi xuống đất. Một thanh linh ngồi Phi Chu nhập cảnh sự tình, trước tiên liền bị chuyển đến Thanh Mục Linh Quốc hoạch tâm chi địa, Thanh Mục Thánh Điện bên trong. Trong điện, linh khí như xương. Đương đại Thanh Mục quốc chủ, ngồi cao trong đó, chính nhíu mày nhìn xem trước mặt đám người. Ở bên tay trái hắn một đám người, lấy một vị thân mang tử đằng trường bào gầy gò lao giả cầm đầu. Cái này lao giả ánh mắt sắc bén, chính là ngũ đại phái hệ bên trong dây leo mạch đại trưởng lão, Mục Đẳng Tâm. Giờ phút này, hắn mặt trầm như nước, cất giọng nói, quả thực là hồn áo. Xanh linh nha đầu cái này vừa trốn, không chỉ có Phật Ngũ hoàng tử mặt mũi, càng đem ta Thanh Mục Linh Quốc đặt trên lò lửa. Nam Viêm sứ đoàn hôm qua liền đã đến, còn nội quốc thư, tìm từ nghiêm khắc, chất vấn nước ta phải chẳng xem minh ước là trò đùa. Các ngươi có biết, điều này có ý vị gì? Không đợi đám người trả lời, Mục Đẳng Tâm liền phối hợp mà nói, ý vị này chúng ta có thể muốn mất đi Nam Viêm cái này cửa miệng, mất đi mượn Ngũ Hoàng tử chi lực, tại sắp đến Kim Đức chi thế bên trong chiếm trước tiên cơ hội. Càng mang ý nghĩa, chúng ta khả năng bỏ qua trong dự ngôn, duy nhất có thể thay đổi thành một quốc vận, chỉ hoãn tổ một khô héo thời cơ. Hắn đối diện, thân mang xanh biết váy dài, phong vận vẫn còn nữ tử hừ lạnh một tiếng, nàng chính là Diệp Mạch trưởng lão, Mục Diệp Nhu. Đang tâm trưởng lão làm gì nói chuyện giật gân. Mục Diệp Nhu lời nói mang theo sự trầm trọng, kia tiên đoán huyền chi lại huyền, chỉ nói xanh linh sẽ mang đến biến số, nhưng từ không do nói cái này biến số chính là muốn gả cho vị kia dã tâm bừng bừng Ngũ Hoàng tử. Hòa Đức sắp tắt, Kim Đức mới nổi lên, hắn Nam Viêm Vương triều tự thân khó đảm bảo, nội bộ đấu đá kịch liệt, Ngũ Hoàng tử có thể hay không sống qua đoạt đích hai ương trên là không thể biết được, đem quốc vận hệ nơi này người chi thân, sao mà không khôn ngoan. Theo ta thấy, xanh linh có thể tránh thoát lồng chim, chính là thuận theo thiên thời. Một đằng tâm sau lưng một vị dễ mạch cường tráng trưởng lão lập tức phản bác, Diệp Nhu trưởng lão nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Không dựa vào thông gia củng cố, chẳng lẽ dựa vào ta các loại khô thủ tổ mục, ngồi đợi linh cơ suy yếu sao? Viêm quốc Ngũ Hoàng tử hùng tài đại lược, kiên quyết cách tân, muốn thôi động từ trên xuống dưới cải tiến, hóa hỏa đức là kim đức, nếu thật có thể thành công, chính là viết tiếp quốc phúc minh chủ. Chúng ta phụ chi, chính có thể mượn kỳ thế, ở tại chúng ta thọ nguyên hao hết trước, là hậu thế lại tranh một mảnh cơ nghiệp. Đây là ngàn năm một thở cơ hội. Cách tân, cải tiến. Một Diệp Nhu bên cạnh hoa mạch nữ trưởng lão cười ra tiếng, giao động nền tảng lập quốc, nói nghe thì dễ. Một cái sơ sẩy, chính là chơi với lửa có ngày chết cháy. Ta thanh một linh quốc truyền thừa từ một đức vương triều, căn cơ ở chỗ sinh sinh bất tức, mà không phải đầu cơ trục lợi. Kia trong dự ngôn biến số, vì sao không thể ứng tại vị kia bảo vệ xanh linh trở về Minh Hà Sơn trưởng môn trên thân? Nghe nói kẻ này chính là Kim Đan tuyệt đỉnh, thần thông kinh người, lần này xuất thế, có thể nói một tiếng hót lên làm kinh người, lật tay liền trấn áp thiên cơ diễn võ đường cùng Trình chân nhân, như thế nhân vật, cam nguyện là xanh linh mạo hiểm, trong đó tình ý, không nói cũng hiểu. Cái này chẳng lẽ không phải một loại khác biến số? Một đằng tâm nghe vậy, lắc đầu thở dài, Đông Linh Châu Kim Đan đỉnh tiêm người, không, có 20 cũng có 15. Huống hồ các đời đến nay, bực này nhân vật cũng không hiếm thấy, làm sao có thể cùng có được mấy vạn giảm giang sơn, có hy vọng thừa kế đại thống vương triều hoàng tử so sánh. Quả thực là đom đóm chi tại trăng sáng. Hai bên đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, nhưng lần này tranh chấp căn nguyên, lại là bắt nguồn từ một câu sớm nói. Mấy năm trước, thanh mục linh quốc bên trong, lâu dài bế quan, lại có thể câu thông tổ linh đại trưởng lão một huyền cảm giác, hao tổn thọ nguyên thấy được một tia thiên cơ, lưu lại một câu lời tiên tri, thanh loan tây đến, ngập mục nam bay, biến số từ đến, quốc vận hoặc rời. Trải qua hắn trong nước từ trên xuống dưới phàm tục cân nhắc, cơ bản xác định, kia thanh loan chỉ chính là một thanh linh, mà ngậm một nam bay một câu, có người cho rằng là chỉ hướng cùng Nam Viêm Vương triều thông ra. Nguyên nhân chính là quy tắc này tiên đoán, thanh mục linh quốc bên trong thôi động hòa thân thanh âm mới vượt trên hết thảy phản đối. Bây giờ một thanh linh đào hôn mà về, tất nhiên là để rất nhiều người vừa kinh vừa sợ. Đủ rồi. Đang lúc hai phe làm cho túi bụi thời điểm, ngồi ngay ngắn ở bản dễ vương tọa trên thanh mục quốc chủ Mục Trường Xuân lên tiếng. Hắn ánh mắt đảo qua phía dưới đám người, thản nhiên nói, việc đã đến nước này, cái lộn vô ích. Xanh linh đã đưa tin tại ta, nàng hứa hẹn vị kia Trần Thành trưởng môn tương trợ, điều kiện chính là mở ra lượng giới sơn lối bảo, đồng ý hắn tiến bảo. Cái gì? Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. Liên Mục Diệp Nhu đều hơi biến sắc. Một đằng tâm càng là bỗng nhiên đứng dậy, nói, quốc chủ. Lượng giới sơn cổng vào chính là thanh mục lập quốc gốc rễ một trong. Năm gần đây cổng vào càng thêm bất ổn, nếu không phải vừa lúc mà gặp, đến vị kia thiên quyến giả lấy tự thân mệnh cách làm dẫn, miễn cưỡng ổn định thông đạo, giờ phút này căn bản không người có thể đi vào. Kia Trần Thành có tài đức gì, lại muốn ngồi mát ăn bát vàng? Phụ trách trông coi cổng vào nhánh mạch trưởng lão ra khỏi hàng, trầm giọng nói: "Bẩm quốc chủ, đàng tâm trưởng lão nói cực phải. Kia cổng vào trước mắt chỉ là sơ bộ ổn định, bên trong trải rộng không gian kẽ nứt, pháp tắc hỗn loạn, vẫn cần lấy tổ mục linh khí ôn dưỡng củng cố. Giờ phút này để bên ngoài người tiến vào, không nói đến sẽ hay không dẫn phát thông đạo sụp đổ, riêng là quấy nhiễu vị kia ngay tại trong núi tìm kiếm cơ duyên thiên quyến giả, chính là thiên đại tổn thất. Hắn trong miệng thiên quyến giả chính là mấy tháng trước ngẫu nhiên đi vào thanh mục linh quốc tuổi trẻ tu sĩ, hắn mệnh cách đặc thù, có thể cùng lượng giới sơn của mình hiệp trợ vững chắc lượng giới sơn lối vào, bây giờ ngay tại quốc nội được tôn sùng là khách quý. Một phen dò xét xuống tới, đám người giật mình, này nhân khí vận chi thịnh, tu vi tiến triển tốc độ, nghiêm nhiên có thiên mệnh chi tử khí tượng, bởi vậy trong nước thế lực khắp nơi đều muốn cùng đó kết giao. Một Diệp Nhu trầm ngâm một lát, nói: "Quốc chủ, vị Tiêu Minh Hà Sơn trưởng môn dù sao bảo vệ xanh linh có công, lại thực lực phi phàm, có thể trở thành trợ lực, nhưng lượng giới sơn quan hệ trọng đại, cổng vào sơ định, xác thực không nên kinh động. Phải chăng nhưng cùng Trần Thanh hiệp thương, tạm hoãn chút thời gian, hoặc tìm phương pháp khác tạ ơn?" Mục Trường Xuân trầm tư một lát, nói: "Người đã sắp tới, dù không được chúng ta sẽ chậm chậm thương nghị, về phần cái này lượng giới sơn sự tình, đối ta cùng vị kia Trần trưởng môn gặp mặt nói chuyện về sau, lại định đoạt sau." Một bên khác, Trần Thanh bọn người ngồi phi chu chính chậm rãi lơ lửng tại tổ linh cổ thụ giống như thương khung to lớn hoa cái phía dưới, chu vi ất một linh khí mở mịt thành sương mù, thấm vào ruột gan. Trần Thanh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy mừng rỡ, ngũ tạng lục phủ đều có nhẹ nhàng thông suốt chi ý. "Như thế nào?" Một thanh linh thấy thế, mặt lộ vẻ tự mãn, đối Trần Thanh cười yếu ớt nói: "Trần trưởng môn, còn xin tĩnh tâm ngưng thần. Ta thanh mục linh quốc tổ linh tẩy lễ chính là lấy bí pháp dẫn động tổ một bản nguyên đất một tinh khí, gột rửa đạo thể, tập bổ thân hồn, với tu hành rất có ích lợi. Bình thường tân khách có thể không vinh hạnh đặc biệt này." Nói xong, tay nàng bóp thanh mục linh quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức, xung quanh bốn phương tám hướng rủ xuống ngàn vạn xanh biết cảnh không gió mà bay, tản mát ra trận trận xanh biết sinh cơ, từng đạo màu xanh lưu quang như tơ lụa rủ xuống, hướng phía Trần Thành quấn quanh mà đi, muốn đem hắn bọc lại. Một cỗ nồng đậm ất mục tinh khí tùy theo mà đến. Nhưng mà, ngay tại ất mục tinh khí chạm đến Trần Thành thân thể sát na, ông Trần Thành trong đan điền, Ngụy Huyền Tấn Phảng phất nhận lấy đồng nguyên lực lượng dẫn động, tự hành có chút mở ra một cái khe. Trong thoáng chốc, hắn dường như cảm giác chính mình hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa chi môn, nhưng phía trước vẫn còn đứng thẳng một cây thông thiên chi mục. Đợi đến huyễn tưởng tán đi, xa so với tổ mục rủ xuống ất mục tinh khí càng tinh khiết hơn, càng mênh mông hơn bàng bạc linh khí, từ hắn thể nội ầm vang một phát, đảo ngược hướng phía tổ linh cổ thụ dũng mãnh lao tới. Hô hô hô, cuồn phong nổi lên. Trên thân Trần Thành linh khí như ánh sáng, hóa thành từng đạo tấm lụa, ngược lại ngược dòng mà đi, đem từng đạo cảnh quấn quanh. Ông Cộng Minh thanh âm từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến. Cái gì? Một thanh linh hoa dung thất sắc, trong tay linh quyết bị đánh gãy, phản tuôn ra mà đến linh khí hồng lưu để nàng tâm thần đều chấn, cơ hồ đứng không vững. Nguyên bản nên bị động tiếp nhận tẩy lễ Trần Thành, giờ phút này lại thành linh khí đầu mượn. Trên người hắn ánh sáng xanh tăng gọn, tựa như một ngụm dâng lên sinh mệnh tuyệt nhãn, bên trong ngụy cánh cửa tuôn ra linh khí như trường giang sông lớn, mênh mông đung đưa, trả lại tổ bộ. Ầm ầm, nguy nga như sơn nhạc tổ linh cổ thụ, phát ra ngột ngạt mà vui thích anh minh. Trên cành cây những cái kia nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm, thậm chí hơi khô nhỏ cảnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên xanh tươi ướt át, tỏa sáng nồng đậm sinh cơ. Vô số mầm non rút phát, lá non giãn ra, vốn là to lớn tán cây lần nữa hướng ra phía ngoài quyết trường, đạo đạo thủy thải hạ ánh sáng từ cành lá ở giữa bắn ra mà ra, chiếu sáng nửa bên bầu trời. Như vậy kinh thiên động địa dị tượng, lập tức kinh động đến thanh mục thánh điện bên trong đám người. Tổ không có biến. Mục Trường Xuân quốc chủ đột nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là kinh nghi. Sinh cơ như thế bằng bạc. Mục Đăng Tâm trưởng lão cũng không lo được tranh chấp, cùng Mục Diệp Nhu bọn người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hãi nhiên. Nhanh, đi tổ mục nơi đó. Tổ mục chính là chúng ta căn cơ, không cho sơ thất. Tiếng nói chuyện bên trong, một đoàn người hóa thành đạo đạo đột quang, phi nhanh mà ra. Giờ phút này, tổ mục phía dưới, dị biến lại tăng. Đạt được Trần Thanh thể nội ngụy cánh cửa linh khí trả lại, tổ linh cổ thụ giống bị rót vào vô tận sức sống, đi theo cả viên cự mục chấn động bắt đầu, kia từng cây cành đón gió đông đưa, cuồn cuộn đất mục tinh hoa từ đó bạo phát đi ra, nồng đậm đến hóa thành như thực chất màu xanh hồng lưu, hướng phía Trần Thanh điên cuồng quán chú. Bởi vì cái này tinh hoa quá mức to lớn, thoáng qua liền vỡ tung phi chu phòng hộ trận pháp. Oeng! Tại một trận chói mắt ánh sáng xanh bên trong, thanh mục phi chu ầm vang sụp đổ. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, linh khí loạn quyển. Chương 257, cây cùng núi chương 257, cây cùng núi không được. Liêu Song Nhi, một thanh linh bọn người mặc dù tại biến cố mới sinh lúc liền đã cảnh giác bay ngược, tại phi chu nổ tung thời điểm cũng là kịp thời bảo vệ tự thân, nhưng vẫn bị khí lãng đẩy đến liên tục lùi lại, sau đó cũng đều mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua kia linh khí trung tâm phong bạo, Trần Thanh huyền lập tại không, trên thân bị ngưng đọng như thực chất màu xanh nhất một tinh hoa bao khỏa, tựa như một viên hình người màu xanh nắng gắt. Tại lượng lớn nhất một tinh hoa cọ rửa dưới, Trần Thanh có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tuổi thọ của mình đang điên cuồng tăng trưởng, khí huyết bành trướng như rồng, tự thân căn cơ càng là đang điên cuồng thối biến. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Tu sĩ tu hành, một bước một bậc thang, cảnh giới cùng thọ nguyên đồng bộ tăng lên, nhưng cái sau lại có cực hạn, tại một cảnh giới bên trong, tu vi đạo hạnh lại cao hơn, cũng chỉ có khó mà vượt qua thọ nguyên đại nạn, rất nhiều tiếc nuối sự tình đều vì vậy mà lên. Cũng không phải là hấp thu linh khí càng nhiều thọ nguyên càng cao, cho nên Trần Thành tuy có trong bụng linh môn, nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể phát sinh thọ nguyên. Trường sinh cửu thị đã là mục tiêu, cũng là thủ đoạn, chỉ có trường sinh mới có thể không ngừng leo lên. Ừm. Đang lúc hắn cảm khái tự thân tính mạng thuế biến lúc, kia quần quần đất một tinh hoa lại hướng phía đan điền hội tụ tới. Sau đó tại kia đan điền ngụy cánh cửa bên cạnh, một điểm thuần túy đến cực điểm, ẩn chứa vô hạn sinh cơ xanh biếc linh sinh sôi, ngưng tụ, hắn hình huyền ảo, thế mà mơ hồ cùng tình tịch tiếp quang đặt song song, cũng có mấy phần huyền tận chi môn mảnh vỡ vật bị. Và anh. Sau một khắc, Trần Thanh trên thân khí tức bắn ra, một đạo thanh một sắc ánh sáng từ hắn đỉnh đầu bắn ra, xuyên thẳng mây xanh. A. Cùng lúc đó, nơi xa, một tòa mây mù lượn lờ trên ngọn núi, chính dạo bước cảm ứng áo vải tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía tổ khối gỗ vương hướng kia ngút trời cổ sáng màu xanh, trong mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Người này chính là tại Thanh Mục Linh Quốc được tôn sùng là khách quý Thiên Quyến giả Vân Vô Trần. Sao thấy này ánh sáng, ta lại sinh tim đập nhanh cảm giác, có mệnh số dao động dấu hiệu. Hẳn là lần này lại có kiếp nạn muốn tới. Vừa nghĩ đến đây, hắn đang định đi qua tìm tòi hư thực, nhưng chợt bước chân dừng lại, cúi đầu nhìn về phía tay trái. Hắn ngón trỏ trái trên đeo một viên xưa cũ chiếc nhẫn. Giờ phút này, chiếc nhẫn kia chính có chút nóng lên, tách ra nhu màu vàng kim Phật quang. Cổ Phật tiền bối, ngài tỉnh. Vân Vô Trần thấy một lần này ánh sáng, chính là vui mừng, sau đó ở trong lòng mặc niệm, ngài có thể cảm giác được kia cô từ cổ mục truyền đến khí tức. Hắn lời còn chưa dứt, trong giới chỉ một tiếng nói giản mua bỗng nhiên vang lên, đánh gãy hắn suy nghĩ. Đây là giấc mộng kia bên trong tặc khí tức. Hắn như thế nào ở đây? Không đúng, hơi có khác biệt. Là chuyển sinh vẫn là chuyển thế, lại hoặc là thái nguyên bố cục, muốn như Phật quả. Không nên, ta nửa năm trước lấy được đại tự tại Phật chủ ý niệm về sau, liền xác định cự ly trước đây Phật quả thất lạc, đã qua đi vạn năm lâu, cái gì bố cục cùng chuyển sinh, có thể tiếp tục thời gian dài như vậy? Ai thần hồn chân linh, tại chưa siêu thoát trước, có thể không bị minh thổ ăn mòn? Xưa cũ trên mặt nhẫn, kia Phật quang nhảy lên kịch liệt, cho thấy kỳ chủ nỗi lòng thao thiên ba lan. Một bên khác, bên ngông ất một tinh hoa tràn vào thể nội, Trần Thanh rất nhanh liền cảm giác được, tự thân cùng kia nguy nga tổ linh cổ thụ ở giữa, dường như nhấc lên một tòa ý niệm chi cầu. Một cỗ vui sướng cùng thân cận chi ý chuyển tới, càng có yếu ớt cảm tạ suy nghĩ. Đây là viên này của một chi niệm. Hả? Ngay tại cái này tâm thần tương liên sát na, hắn lúc này trong lòng một điểm mãnh liệt suy nghĩ, dường như bị kia tổ một cảm ứng được, thế là mượn tổ một kia trải rộng linh nước to lớn bộ rễ cùng linh giác, Trần Thanh nhìn đến tại chỗ rất xa, một mảnh bị mông lung sương mù xám bao phủ kỳ dị núi vực. Kia trong núi có hở ra khe hở, không gian bên trong nếp vốn, pháp tác bị mở, nên là thông hướng không biết chi địa cửa ra vào. Cùng lúc đó, một cỗ châm đối với hắn ác ý, cũng từ kia phía núi vực phương hướng ẩn ẩn chuyển đến. Ta mới đến, ai lại sinh ác niệm? Trần Thanh tinh tế cảm ứng, phát giác kia ác ý bên trong, xen lẫn một cỗ Phật môn thiền ý. Phật môn khí tức, quả nhiên là dây dưa không rõ, như kia khe hở đằng sau, thật có lượng giới sơn, trong núi ẩn giấu Phật môn đạo quả, chẳng phải là nói rõ, đã bị Phật môn phát giác. Vừa nghĩ đến đây, hắn ánh mắt ngưng tụ, lúc này không do dự nữa, lần theo kia sâu xa thăm thẳm cảm ứng, liền hướng tổ mục truyền một đạo rõ ràng ý niệm, mượn đường một nhóm, chấm dứt nhân quả. Tổ linh cổ thụ thông linh, kia ngàn vạn cảnh không gió mà bay, phát ra vang lên sảng sảng, dường như đáp lại. Sau một khắc, Trần Thanh đưa tay đối phía trước nắm vào trong hư không một cái. Xoẹt. Kia nồng đậm màu xanh lá ánh sáng, bị hắn một cái mở ra, tựa như xốc lên màn sân khấu. Một đạo to lớn kẽ nước từ đó hiện hiện. Trần Thanh một bước phóng ra, tay áo bồng bềnh, lăng không ngự hư, trực tiếp hướng phía cảm ứng bên trong lưỡng giới sơn phía lối vào mau chóng đuổi theo. Đạo hữu xin dừng bước. Trần trưởng môn. Chấm đã. Đúng vào lúc này, Mục Trường Xuân quốc chủ xuất lĩnh một đám tầm, Mục Diệp Nhu các loại một đám thanh mục cao tầng khó khăn lắm đuổi tới, vừa vặn mắt thấy Trần Thanh xé rách lục mang, ngự không mà đi dáng người, từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ. Mục Đăng Tâm phản ứng nhanh nhất, gặp Trần Thanh chỗ đi phương hướng đương nhiên đó là cấm địa lượng giới sơn cổng vào, lập tức khẩn trương, không đúng, cái phương hướng này. Hắn muốn mạnh mẽ xông vào lượng giới sơn cổng vào. Nhanh ngăn lại hắn. Lời còn chưa dứt, mấy vị dễ mạch, dây leo mạch trưởng lão đã xuất thủ, đạo đạo thanh đằng như rồng, sợi rễ giống như lưới, liền muốn phong tỏa con đường phía trước. Nhưng mà, ông không đợi những này thần thông gần người, kia nguy nga tổ linh cổ thụ phảng phất bị chọc giận tới, vô số rủ xuống cảnh bỗng nhiên thẳng băng, tàn mát ra quần quần uy áp. Nhu hòa ớt một tinh khí càng trở nên vững như thần thiết, sụp đổ xuống tới, biến thành bình chướng, đem tất cả công hướng Trần Thanh thần thông đều đẩy ra, chôn bụi. Theo sát lấy, lại có mấy cây tráng kiện cảnh như là thủ hộ thần roi, mang theo gào thét chi phong, quét vào mấy vị xuất thủ trưởng lao thân trước, khiến cho bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, khí huyết sôi trào, trên mặt đều là hãi nhiên cùng không hiểu. Tô Mục tại che chở hắn. Đây là vì sao? Toàn bộ dừng tay. Mục Trường Xuân quốc chủ phất tay ngừng lại bạo động đám người, nhìn qua Trần Thanh đi xa bóng lưng, cùng chủ động vì đó hộ đạo tổ linh cổ thụ, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Thanh Loan Tây đến, ngậm một năm bay, biến số từ đến, quốc vận hoặc rời. Hẳn là, cái này trong dự ngôn biến số, chỉ không phải là thông gia Nam Viêm, mà là ứng ở đây trên thân người. Là, hắn có thể dẫn động tổ mục di động, đến tổ mục chủ động bảo vệ cùng trả lại. Cái này, đây mới thật sự là ngậm một chi tượng. Lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Một đằng tâm đám người sắc mặt thì trở nên vô cùng khó coi, một Diệp Nhu trong mắt lại là dị sắc liên tục, nhìn về phía Trần Thanh biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ. Truyền lệnh, Mục Trường Xuân quốc chủ quyết định thật nhanh, tất cả mọi người không được lại ngăn cản Trần trưởng môn. Chúng ta trước tạm yên lặng theo dõi kỳ biến. Siêu, ngay tại Mục Trường Xuân quốc chủ vừa dứt lời thời điểm, một đạo lưu quang từ chân trời gấp rơi mà xuống, hóa thành một tên thần sắc hoảng loạn thành một vệ. Bẩm quốc chủ, Vân Vô Trần công tử hắn không biết sao, đột nhiên một mình một người xâm nhập lượng giới sơn của bảo. Chúng ta hỏi hắn nguyên nhân, hắn nhưng cũng không nói. Cái gì? Đám người nghe vậy đều là giật mình. Một đằng tâm càng là cao mày, Vô Trần Hiền chất giờ phút này đi vào làm gì? Cổng vào sơ định, bên trong pháp tắc hỗn loạn, hung hiểm dị thường, hắn tuy là thiên quyến giả, cũng không nên lô mãng như thế. Bất quá, cửa vào này có thể ổn định, cũng là hắn công lao, ở trong đó tất có ẩn tình, quốc chủ. Mục Trường Xuân trong lòng kia cố linh cảm không lành càng thêm mãnh liệt, hắn lập tức nói, tình huống khác thường, chúng ta cũng nhanh đi cổng vào. Ê! Chỉ một thoáng, đạo đạo độn quang phóng lên tận trời, theo sát thanh một quốc chủ, như lưu tinh bạch phá trời cao, lao thẳng tới lượng giới sơn cấm địa. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu tại chỗ Liêu Song Nhi bọn người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, dù sao mấy cái này biến hóa thực sự quá nhanh, đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Một bên khác, Trần Thanh Bằng cùng tổ linh cổ thụ huyền diệu cảm ứng, không nhìn trên đường rất nhiều cấm chế trở ngại, thân hóa hồng ánh sáng, như vào chỗ không người, trực tiếp đã tới một mảnh bị mịt mở sương mù bao phủ kỳ dị sơn cốc. Trong cốc cuối cùng, vách đá phía trên, một đạo vận mẹo kẽ nước nhẹ nhàng trôi nổi. Kẽ nước biên giới không ngừng nhộn nhạo như nước gợn sóng, tản mát ra hỗn loạn khí tức. Núi tại sương mù bên trong gặp như tới từng ở bên thai vang lên trùng điệp nói nhỏ lần nữa với hắn bên thai yếu ớt quanh quẩn so trước đó muốn rõ ràng. Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ, đầu tiên là đưa tay đánh ra một đạo giò xét phủ, nhưng như bùn thạch vào biển không thấy đáp lại, tiếp lấy một đạo hắn ta hình chiếu ngưng kết, cất bước tiến lên, lại không cách nào xuyên thấu khe hở. Xem ra nhất định phải là chân thân mới được. Hắn trầm tư một lát, nghĩ đến ma Phật đạo quả nếu là bị kích hoạt về sau hiện thế khả năng nguy cơ cùng tự thân quấn quanh nhân quả, lập tức định ra tâm niệm. Không chút do dự, từng đạo xanh biết chi quang từ xung quanh bốn phương tám hướng tuôn ra, tại tổ mục dẫn đạo dưới, gia trì hắn thân. Trần Thanh một bước phóng ra, thân ảnh như đầu nhập trong nước cục đá, chui vào kia vặn bẹo kẽ nước, biến mất không thấy gì nữa. Ông vừa vào kẽ nước, cảnh tượng trước mắt lập tức kỳ quái bắt đầu, Trần Thanh dường như bước vào thời không loạn lưu. vô số vỡ vụn huyễn ảnh ở bên cạnh cực nhanh, có Phật Đà khắp huyết, có sơn hà lũ, có chúng sinh luân hồi. To lớn tin tức mảnh vỡ lôi cuốn lấy hỗn loạn pháp tắc chi lực, đánh thẳng vào tinh thần của hắn cùng hộ thể linh quang. Trần Thanh cẩn thủ linh đài, trên thân thanh huy lưu chuyển, đem các loại dị tượng cùng ăn mòn chi lực ngăn cách bên ngoài, cất bước tiến lên. Không biết qua bao lâu, phía trước rộng mở trong sáng, một bộ mênh mông cảnh tượng ánh vào tầm mắt của hắn, kia là tòa cô tuyệt đứng vững, xuyên thẳng hư vô chỗ sâu nguy nga núi cao. Ngọn núi chi lớn, vượt qua tưởng tượng, tràn ngập một cỗ hùng vĩ, cổ lão, nhưng lại tinh mịch, mục nát quỷ dị Phật vận. Trên đỉnh núi, một vòng tản ra tịch diệt khí tức màu vàng kim thiên luân treo cao, quang mang đi tới, là vạn vật quỷ khư lãnh địch. Sườn núi chỗ, hiện đầy lít nha lít nhít vặn bèo nhúc nhích tối ban, nhìn kỹ phía dưới, liền có thể nhìn thấy, kia là từ vô số kêu thảm khuôn mặt cùng nghiệp lực dây dương ngưng tụ mà thành, tản ra ô uế cùng chẳng lành chi ý chân núi là màu xám đồng vụ bao phủ, sương mù cuộn cuộn, giống như có thể thôn phệ tia sáng cùng cảm giác. Ngay tại Trần Thanh ánh mắt chạm đến ngọn núi này trong nháy mắt, đông, đông, trái tim của hắn không bị khống chế nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Nghe hoàng cung trong, tôn này bị cưỡng ép áp chế Phật Đà hư ảnh lần nữa kịch liệt rung động, phảng phất muốn phá phong mà ra. Chương 258, đoạn mất. Chương 258, đoạn mất. Phật quang phun trào, chiếu rọi tạng phủ khí huyết. Lập tức, Trần Thanh cảm thấy tự thân suy nghĩ đều có bị tịnh hóa, hóa phần xúc động. Trong lòng của hắn hồng trần chi niệm đều bị cỗ này Phật quang áp chế, có loại muốn lạnh nhạt xuất trần cảm giác. Nơi đây quả nhiên cùng kia ma Phật đạo quả có quan hệ. Thế mà đem ta cái này trong lòng ma Phật hình bóng điều hành đến trình độ này. Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ, trong lúc này tử phụ thanh khâu hỏa cùng tam muội chân hỏa phù đồng thời sáng rực thiêu đốt. Hô, ánh lửa bắn ra, tại hắn bản thân suy nghĩ duy trì dưới, lập tức liền vượt trên Phật quang, sau đó ánh lửa truyền lực đến toàn thân các nơi, lập tức liền đem các nơi Phật quang trung hỏa chôn bụi, càng đem kia ngao ngoe muốn động Phật Đà hư ảnh cưỡng ép đè xuống, vững chắc đạo tâm. Nơi đây đã dẫn Phật ý, liền càng phải tìm tòi hư thực. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh không chần chờ nữa, cất bước tiến lên, thẳng vào kia trong sương mù. Nhưng mấy bước về sau, quanh mình cảnh tượng liền đổi biến, mê mê mang mang bên trong, một cỗ lực vô hình như cuồng phong đồng dạng thổi tới, bất xâm nhập thân, lại thực tâm thần. Tiếp theo hơi thở, vô số suy nghĩ liền không bị khống chế từ đáy lòng của hắn sinh sôi. Mấy cái này suy nghĩ thiên biến vạn hóa, đều có trọng điểm. Có đối Minh Hà Sơn cơ nghiệp chủ tính, có đối Bạch Thiếu Du, Phương Đại Ngao các loại đệ tử tu vi tiến cảnh suy tính, có đối Mộng Trung Tiên Triều khốn cục thôi diễn, thậm chí ở giữa khe hở bên trong còn lóe lên Liêu Song Nhi, từ chiêu anh đám người thân ảnh, càng có đối tự thân con đường phía trước suy nghĩ, đối không biết nguy hiểm cảnh giác. Bề bộn phân loạn, lại phảng phất là được tư lương, nhất thời như cỏ dại sinh trưởng tốt. Chém. Nhưng Trần Thanh tâm niệm như sắt, đầu tiên là đem rất nhiều tạp niệm đè xuống, tam muội chân hỏa phù nhất chuyển, ý như lưỡi dao, liền muốn như thường ngày đem những tạp niệm này chằm diệt, hóa thành thuần túy suy nghĩ, một lần nữa vẩy xuống nội tâm. Nhưng mà, hoặc bởi vậy nói thì quỷ dị, hắn môi tiến lên một bước, đều hình như có thuế nguyệt chi lực cọ rửa mà qua, những cái kia bị đè xuống suy nghĩ không những chưa từng tiêu tán, ngược lại hấp thu một loại nào đó huyền diệu chi lực, cấp tốc lớn mạnh, ngưng thực. Sau đó từng cái đúng là tránh thoát tự phụ trói buộc, tại sương mù xám bên trong hiện hóa ra hình. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh tuần tự hiện hiện. Một thân ảnh lo lắng, đang vì tông môn tương lai thở dài thở ngắn, một thân ảnh sát ý nghiêm nghị, chính tôi diễn như thế nào phá diệt cường địch, một thân ảnh trầm tĩnh cơ trí, giống như tại phân tích công pháp huyền ảo, lại có một thân ảnh lạnh lùng cao ngạo, phản phất thế gian vạn vật đều không nhập hắn mắt. Nhiều như rừng, lại có mười mấy đạo nhiều, đều là Trần Thanh tự thân suy nghĩ biến thành tạp niệm hóa thân. Những này hóa thân vừa mới xuất hiện, liền thi triển thủ đoạn, hoặc dẫn động tâm ma nói nhỏ, hoặc diễn hóa thần thông thuật pháp, hoặc bày ra mê chướng huyễn cảnh, từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng Trần Thanh bản tôn công tới. Ta lo lắng hết lòng, là tông môn chủ tính, ngươi lại là mỗi ngày tiêu dao. Ba ngày một thiêm thiếp, năm ngày một lớn ngủ, có tài đức gì ở chủ vị? Không tệ, chúng ta tu hành tiến bộ dũng mãnh, gặp núi mở đường gặp nước bắt cầu, há có thể e ngại không tiến? Ngươi ngược lại tốt, thấy khó khăn, bí cảnh, cơ duyên, bởi vì một điểm nguy hiểm liền chủ động tối lui, quay đầu ngủ say, coi là thật buồn cười. Không nên vì thế thân chi chủ, tu hành nhất nên hết sức chăm chú, ngươi lại luôn trầm mê với khác, tâm niệm hay thay đổi, thọ nguyên có hạn, cứ thế mãi, làm sao có thể thành tựu đạo hạnh? Lẽ ra thối vị nhược trước, thần thông thuật pháp, suy nghĩ quan huy hòa lẫn ở giữa, càng có rất nhiều thanh âm truyền đến. Nhưng mà Trần Thanh thấy thế, lại là lắc đầu nói, Trần mỗ này đến chỉ vì lấy vật, không phải là đến bồi ngươi chơi cái này thí luyện trò xiếc. Lời còn chưa dứt, hắn căn bản không đi phân biệt nào suy nghĩ hữu dụng, nào vô dụng, càng không cùng dây dưa, đưa tay liền tế ra một đạo lôi quang. Kia lôi quang lóe lên, như gió thu quét lá vàng, đem ba bốn đạo đập gần nhất tạp niệm hóa thân điểm bạo, hóa thành từng sợi khói xanh. Cùng lúc đó, một loại kỳ dị cảm giác xông lên đầu. Theo đại lượng tạp niệm bị cưỡng ép rút ra, hiển hóa, đánh tan, hắn cảm thấy tự thân ý thức giống bị tách ra tầng tầng gánh vác, trở nên trước nay chưa từng có thanh tĩnh, tỉnh táo, xem vạn vật như chó rơm, xem tự thân như kính hổ. Loại cảm giác này lại cùng mộng trung tiên chiều lúc ý thức sắp rút ra trạng thái giống nhau đến 7-8 phần. Ánh mắt của hắn trở nên trống rỗng, hờ hững, tâm tình chập chững càng ngày càng ít, một loại thuần túy ý vận từ hắn trên thân tràn ngập ra. Một điểm nghi hoặc dưới đáy lòng dâng lên. Trần Thanh cảm thấy mình đối trước mắt loại trạng thái này tựa hồ hết sức quen thuộc, nhưng sau một khắc, liền cái này hiếu kỳ chi niệm đều tiêu tán ra, trong mắt của hắn lại không ba động, đối mặt còn tựa tạp niệm hóa thân vây công, thân hình phiêu hốt ở giữa, mỗi một lần xuất thủ đều diệu đến hào điên. Hoặc quyền, hoặc chỉ, hoặc trường, không có bất kỳ hoa tiếu gì, chỉ có nhất cực hạn hiệu suất. Bành, suy, giang giác, quyền ảnh bay tán loạn, chỉ mang pha không, càng có huyết ảnh tấn công, lôi kiếm tứ ngược, từng đạo tạm niệm hóa thân liên tiếp bị oanh bạo, điểm nát, đập tan. Trần Thanh đi bộ nhàn nhã qua lại rất nhiều hóa thân ở giữa, những nơi đi qua, khói xanh lượn lờ, thành thạo điêu luyện. Bất quá, những cái kia bị hắn đánh tan tạp niệm cũng không hoàn toàn tiêu tán, mà là hóa thành tinh thuần ý niệm lưu quang, lượn lờ không tiêu tan. Mà theo những này tạp chất bị loại bỏ, Trần Thanh cảm giác chính mình đạo tâm phảng phất bị gột rửa, có một loại suy nghĩ thông suốt, thần hồn sáng long lanh cảm giác, tựa hồ càng ngày càng gần sát đại đạo bản nguyên. Đúng lúc này, một đạo nói nhỏ với hắn bên tai vang lên, mang theo hướng dẫn từng bước chi ý, vứt bỏ vô vị ràng buộc cùng tạp niệm, đạo tâm đem càng thêm thuần túy, gần như là đạo. Đây là siêu thoát cơ hội, còn không hết mức chém ra, còn đợi khi nào? Nhưng giờ phút này, ở vào kỳ dị vong tình trạng thái dưới Trần Thanh, linh hải chiếu rọi vạn vật bản chất. Hắn bản năng phát giác được không đúng, tiến tới lại hồi tưởng lại đến tiếp sau rất nhiều cảnh giới yếu điểm, lúc này có một điểm minh ngộ. Những tạp niệm này, có lẽ nên triệt để vứt bỏ, bài xích ra ngoài thân thể, nhưng cũng không phải là ta cảnh giới này nên làm. Thế là, tại kia nói nhỏ dư âm chưa tuyệt thời khắc, Trần Thanh đột nhiên há miệng, bỗng nhiên khẽ hấp. Hô, như cá voi hút nước, những cái kia tinh thuần ý niệm lưu quang, dường như hóa thành đạo đạo dòng suối, bị hắn một lần nữa nuốt vào trong bụng. Trần Thanh kia hở hững trống rông ánh mắt, một lần nữa hiển lộ linh động cùng thần thái, tươi sống khí tức trở về bản thân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, tuy là thu hồi rất nhiều suy nghĩ, nhưng mới kia không linh cảnh giới dưới đáy lòng hình như có dư vị, còn đối khai phát. Ta nói, tự có ta đến đi, như thế nào tu hành, như thế nào lấy hay bỏ, ta nói mới tính. Nói xong, hắn vất tay áo bung lên, phía trước quần quận xương mù sáng bỗng nhiên hướng hai bên tách ra, hiện lộ ra một đầu tĩnh mịch đường đá. Xem ra là quá quan, bất quá, mới kia nói nhỏ bắt nguồn từ nơi nào. Nơi đây sao giống như là có người bày ra trận thế. Đây chẳng phải là, sớm đã có người đến qua nơi này. Kia ma Phật đạo quả. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh tâm niệm sâu xa thăm thẳm giao cảm, cùng ma Phật xen lẫn nhân quả, làm hắn sinh ra mấy phần mơ hồ cảm ứng. Lập tức, hắn nhấc chân tiến lên. Những này là tạp niệm hóa thân. Sương mù sáng một cái khác góc, Vân Vô Trần thân hình lấp lóe, trên tay chiếc nhẫn kia Phật quang lưu chuyển, phóng xuất ra một tầng hơi mỏng vầng sáng, đem hắn nhục thân bảo vệ, khó khăn lắm chống đỡ vô hình vô tướng tâm niệm an mọn. Hắn lông mày nhíu lại, cảm thấy tự thân cất dấu tham, sân, si độc đã bị dẫn động, nhưng chợt lại bị chiếc nhẫn tán phát mát mẻ chi ý miễn cưỡng đè xuống. Cổ Phật tiền bối Vân Vô Trần lấy thần niệm cùng chiếc nhẫn câu thông, lần trước chúng ta dò xét, đã xác định nơi đây thí luyện hung hiểm dị thường, tùy tiện xâm nhập, sợ có đạo tâm bị lòng đong, thậm chí bị đồng hóa nguy hiểm, vì sao lần này muốn như thế vội vàng? Phật quả tuy nặng, nhưng cũng cần có mệnh hưởng dụng mới là. Trong giới chỉ, kia thanh âm giàn mua chậm rãi vang lên, "Đứng ốc, ngươi chỉ biết thứ nhất. Phật quả liên quan đến siêu thoát, chính là tất tranh chi vật, lúc trước để ngươi lắng đọng, là bởi vì thời cơ chưa đến, đồng hành hiểm địa, dù có khí vận hộ thân, cũng khó đảm bảo và toàn. Nhưng bây giờ, biến số đã sinh." "Biến số?" "Ngài là chỉ về sau người kia." Vân Vô Trần mắt sáng lên. "Không tệ." Trong giới chỉ thanh âm khẳng định nói, "Người này có thể dẫn động tổ một dị tượng, tuyệt không phải người tầm thường, mà lại khí vận chi đạo, huyền chi lại huyền." Thân ngươi phụ nồng đậm khí vận, như độc hành tìm tòi bí mật, như thuyền cô độc vào biển, mặc dù có thể gặp nạn hiện lên tường, nhưng cũng muốn trực diện sóng gió, dựa vào là tự thân cứng rắn bản sự, nhưng nếu có người cạnh tranh xuất hiện, khí cơ dẫn dắt, vận thế bị lệnh, liền không còn là đơn thuần thám hiểm, mà là tranh độ. Tranh độ. Không tệ. Kia giàn mua thanh âm tiếp tục nói, tranh độ bên trong, khí vận hùng hậu người, có thể mượn người khác lạc ủi, đốt vượng tự thân con đường. Kia kẻ đến sau, có lẽ chính là ngươi cơ duyên chỗ, là giúp ngươi đạp phá cái này liên quan bản đạc. Vân Vô Trần trong mắt tinh quang lóe lên, hình như có sở ngộ, nhưng vẫn cũng cẩn thận, dù vậy, nơi đây thí luyện quỷ dị, trực tiếp xâm nhập, phần thắng bao nhiêu? Đây cũng là ưu thế của ngươi chỗ. Trong giới chỉ thanh âm càng phát ra trầm ổn, lần trước dù chưa xâm nhập, nhưng lão phu nhưng cũng thấy được mấy phần huyền diệu, nơi đây sương mù xám, quả thật tâm tượng Phật quốc chi tàn bực, tuân theo tân sinh vạn pháp chi tác, sẽ đem kẻ xông vào trong lòng các loại suy nghĩ, vô luận thiện ác, chấp niệm, cảm ngộ, đều lấy Phật quốc tàn lực cấp tốc thuốc, hóa giả trở thành sự thật, từ hư biến thực. Người bình thường không biết ngọn ngành, hoặc là kiệt lực áp chế, cuối cùng tâm thần kiệt quệ, hoặc là bị tự thân tạm niệm hóa thân vây khốn, trầm luân cổ chiến. Nói nó thanh âm chuyển chìm, nhưng lão phu đã tại, liền có thể để ngươi nhìn ra hư ảo, trực chỉ bản chất. Phật kinh có nói, ứng xem pháp giới tính, hết thể duy tâm đạo. Đã muốn hóa giả trở thành sự thật cũng có thể chi kỳ vốn là hư ảo không rõ này lý người, kẻ lực mạnh có thể đối cứng, lại làm nhiều công ít. Mà biết được trong đó quan thiếu, liền lấy tâm vấn tâm, lấy hương ngự hư. Vân Vô Trần nghe vậy, mừng rỡ, mời tiền bối chỉ điểm. Trong giới chỉ thanh âm lúc này truyền thụ tùy cơ hành động, ngươi chớ có kháng cự, cũng chớ có xa vào, lấy thiên quyến mệnh cách làm dẫn, dựa vào lao phu truyền thụ cho tịnh niệm quan tư pháp, đem tự thân nói đọc ngưng tụ như một mặt cho quanh mình tâm tượng biến hóa, ngươi từ lù lù bất động. Đồng thời, cảm ứng kia thí luyện hạch tâm quy tắc mạch lạc, tìm hắn điểm yếu. Nhìn. Theo chiếc nhận ý chí chỉ dẫn, trong mắt Vân Vô Trần kim quang lóe lên, tại hắn linh giác cảm giác bên trong, phía trước quần quần xương mù xám không còn hỗn độn một mảnh, mà là hiện ra vô số nhỏ xíu, như kinh lạc dòng năng lượng chuyển sang quỹ đạo khác dấu vết, trong đó một chút tiết điểm tương đối ảm đạm, thưa thớt. Đi bên này. Vân Vô Trần khẽ quát một tiếng, cũng không cùng bất luận cái gì hiển hóa hoặc chưa hiển hóa tâm niệm hóa thân dây dưa, trong chớp nhoáng liền xuyên qua mạng lớn hung hiểm khu vực. Ngẩng đầu nhìn lên, lại gặp một đầu xưa cũ đường đá. Diệu quá hay. Hắn mặt lộ vẻ tiêu dung, nói, có tiền bối chỉ dẫn, chiếm hết tiên cơ, cái này Phật quả cơ duyên, nên là ta đoạt được. Những cái kia về sau người cạnh tranh, giờ phút này sợ là còn tại cùng tự thân tạp niệm khổ đâu a. Thoại âm rơi xuống, phía trước đường đá từng khúc băng liệt, đá vụn lôi cuốn lấy sương mù xám phóng lên tận trời, tại giữa không trung ngưng tụ thành một đạo ngang qua hư không to lớn và trường, năm ngón tay như núi, lòng bàn tay vạn chữ xoay tròn, mang theo trấn áp hoàn vũ uy thế, hướng phía Vân Vô Trần đè xuống đầu. Đại tịch diệt bổ đệ trưởng. Trong giới chỉ thanh âm mang theo kinh sợ chi ý, đây là có người đã qua Trần Tâm thí luyện, bước lên Phật đồ. Trước tiên lui, bị người nhanh chân đến trước. Vân Vô Trần sắc mặt đổi biến, thân thể hướng về sau kích sạng, trong mắt lại tràn đầy kinh nghi. Chính mình có cổ Phật tiền bối chỉ dẫn, thấy do nơi đây hư thực, mới có thể xu cắt tị hùng, ai còn có thể trước hắn một bước. Chẳng lẽ là cổ Phật tiền bối nâng lên cái kia kẻ đến sau? Người kia đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 259, Phật tỉnh. Chương 259, Phật tỉnh. Vân Vô Trần liên tiếp rời khỏi trăm trượng, mới ổn định thân hình, sắc mặt nghiêm túc. Phía trước, kia to lớn Phật trưởng chậm rãi tiêu tán, nhưng đường đi đã đứt, càng có vô hình uy áp tràn ngập, làm hắn nửa bước khó đi. Cổ Phật tiền bối, mắt thấy Phật quả phía trước, lại dường như bị người nửa đường tiện hổ, Vân Vô Trần đương nhiên không có cam lòng. Chớ có chần chờ. Trong giới chỉ, thanh âm giản mua bên trong mang theo cấp bách chi ý, đây là tịch mệnh Phật quả chi tranh, một bước chậm, từng bước chậm. Trước ngươi đủ loại kỳ ngộ, khí vận xúc tích, đều bởi vì lão phu chỉ dẫn, chuỗi nhân quả đầu tận hệ nơi này quả. Nếu như mất vật này, phí công nhọc sức, khí vận phản phệ phía dưới, ngươi chi đạo đồ đem như không trung lâu cát, khoảnh khắc sụp đổ. Đến lúc đó, chớ nói phát tướng, chính là Nguyên Anh cũng thành hy vọng xa vời. Vân Vô Trần nghe vậy, trong mắt hiện hiện quyết tuyệt chi sắc. Hắn cũng là tâm cao khí ngạo, tiến bộ dũng manh hạng người, há chịu đem tới tay cơ duyên chắp tay nhường cho người. Nếu như thế, còn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Tốt. Trong giới chỉ thanh âm tràn ngập thưởng thức, phi thường lúc, đi phi thường pháp. Lão phu truyền cho ngươi đốt máu phá chứng độn, lấy ngươi ba thành tinh huyết căn cơ làm dẫn, thiêu đốt mệnh nguyên, lại dựa vào Phật tâm thông, có thể tạm thời không nhìn nơi đây bộ phận quy tắc, cưỡng ép mở một cái thông đạo. Đây là uống rượu độc giải khát, sau đó tất nguyên khí đại thương, nhưng cơ duyên phía trước, không dung lùi bước. Vân Vô Trần thần sắc kiên nghị, không có nửa điểm dao động, mời tiền bối truyền pháp. Sau một khắc, Phật quang tràn ngập hắn con người. Mấy hơi về sau, Vân Vô Trần tay nắm ấn quyết, trên thân khí huyết trong nháy mắt sôi trào. Hô hô hô, nóng hơi thở cốt cốt, hắn dưới làn da mạch máu như cầu long nô lên, sắc mặt tường hồng như máu. Ngã Phật phía trước. Đột nhiên, hắn há mồm phun ra một đạo đỏ thắm huyết tiễn ly thể, lại không trung tự hành thiêu đốt, hóa thành một đạo vạn bèo màu máu hồng tiểu, không nhìn phía trước vỡ vụn đường đá cùng còn sót lại Phật uy, cứ thế mà xuyên qua sương mù xám, kéo dài hướng không cũng biết chỗ sâu. Đi. Vân Vô Trần giờ phút này khí tức bị bại, lại cưỡng để tinh thần, một bước đạp vào máu cầu, dưới chân khẽ động, thân ảnh chợt biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, Trần Thanh một đường đi nhanh, trên thân lôi quang huyết ảnh xen lẫn, đem ven đường sinh sôi tâm ma tạp niệm, huyễn hóa thần thông đều chém nát, thôn vệ, nửa điểm đều không ngừng lưu. Liên như vậy đi tiếp mấy hơi về sau, phía trước chợt hiện một mảnh kim quang bí cảnh, Phật sướng trận trận. Hắn ngưng thần nhìn lại, lại có rất nhiều kim sắc Phật Đà hư ảnh ngồi xếp bằng, cúi đầu, miệng tụng chân ngôn, kia từng đạo Phật quang giống như xiển xích, xen lẫn thành lưới. Dường như cảm ứng được Trần Thanh đến, lúc này liền có bàng bạc ý chí hội tụ, kia từng cái Phật Đà lúc này ngẩng đầu lên tiếng, lời nói kia trùng điệp, giống như hồng trung đại lữ, trực kích tâm thần. Như thế nào Bồ đề? Như thế nào phiền não? Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Nương theo thanh âm mà đến, còn có rất nhiều Phật quang dị tượng, kim hoa tứ tán, giống như hóa Phật quốc. Trong lúc nhất thời, quần quần dị tượng cùng ý chí uy áp gào thét mà tới, như muốn đem hắn chấn áp, độ hóa. Trần Thanh bước chân không ngừng, nhướng mày, đến lúc này, còn bày cái này thí luyện chiến trận. Ta là tới cầm đồ vật, không phải đến kế thừa y bát, tới tới đi đi, như vậy rừng rà. Quá không lanh lẹ. Thoại âm rơi xuống, trên tay hắn ấn quyết bóp, sau lưng hư không chấn động. Thương mang cổ lão rừng bia ngoại cảnh ầm vang triển khai. Trăm ngàn bia đá hư ảnh chìm nổi, trung ương không có chữ mực bia tản mát ra thống ngự vạn phương hiển hách đế uy, đối phía trước kim quang Phật quốc chính là hung hăng chấn động. Ầm ầm. Rừng bia đè xuống, màu vàng kim Phật quang từng khúc băng liệt, Phật đà hư ảnh gào thét tán loạn, kia rộng lớn ý chí tức thì bị đế vận sinh sinh nghiền nát. Lập tức, phía trước cảnh trí như hoa trong gương, trăng trong nước kịch liệt ba động, lập tức quét sạch sành sanh, hiện lộ ra một tòa hang đá. Trần Thanh thoáng thu liễm ngoại cảnh, ngưng thần nhìn lại, gặp kia cửa hàng khắc lấy một nhóm kệ ngữ, Phật tại Linh Sơn chớ xa cầu, Linh Sơn chỉ ở người trong lòng. Hắn ánh mắt đảo qua, tử phủ bên trong Như Lai phủ liền có chút lưu chuyển, làm hắn trong chớp mắt liền khám phá hư ảo, minh hắn chân ý lắc đầu, Trần Thanh không bái không gõ, trực tiếp bước vào trong đó. Hang đá bên trong, cảnh tượng biến ảo, khi thì thiên hoa luận truy, khi thì địa ngục hiện ra, càng có ma nữ xinh đẹp, thiên nữ diệu tướng, muốn mê hoặc hắn tâm. Nhưng Trần Thanh tâm như sắt đá, chư phủ bảo vệ, ngoại cảnh làm sâu sắc, căn bản nhìn như không thấy, một đường bộ pháp kiên định, trực tiếp đi vào hang đá nhất chỗ sâu. Nơi đó, một tôn hình dung tiểu thụy, không có chút nào tức giận cổ Phật ngã ngồi tại đất, tăng y rách dưới, trên thân càng bao trùm lấy thật dày một tầng bụi bặm, phảng phất đã tịch diệt ngàn năm. Trần Thanh ngừng chân dừng bước, thần niệm quét qua, mới chạm đến cái này tiểu thụy chi thân, liền cảm giác một trận nói nói. Thân này tuy không mảy may khí tức lộ ra ngoài, lại tự có cố khó nói lên lời kinh khủng ý vận lắng động trong đó, thần niệm thoáng tiếp xúc, liền có muốn đẩy ra cánh cửa, đem kia kinh khủng ý vận thả ra ý tứ. Cái này khô Phật là ai? Ma Phật hóa nhập một cảnh, biến thành một nước, lẽ ra không có hình thể, chỉ để lại đạo quả, kia đạo quả càng nên là biến ảo khó lường. Hồi ức ngộng trung tiên triều người áo xanh thuyết pháp, Trần Thanh cau mày, lại liên tưởng dọc theo con đường này đủ loại kiến thức, một cái suy đoán ở đấy lòng hắn dần dần sinh sôi. Bất quá, Liên tại cái này nghĩ lại ở giữa, hắn cũng mượn nhờ thần niệm tiếp xúc ngay miệng, cảm nhận được tự thân cùng cái này khô Phật ở giữa kia chém không đức nhân quả liên hệ. Cô này khô héo chi thân, không phải là kia ma Phật. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn phát giác được một điểm khô Phật một điểm biến hóa, lập tức trong lòng dâng lên một điểm suy nghĩ, đáy lòng lại sinh rung động, ý thức được hung hiểm. Bất quá, lập tức một cỗ sâu xa thâm thẳm cảm giác từ hắn đáy lòng bắn ra. Vốn có phong hiểm, nhưng trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Lần này ta có thể tới đây, thực là mượn cùng ma Phật nhân quả dây dưa, nhưng kỳ thật nơi đây đã có một cái khí vận thâm hậu người, ẩn ẩn cũng cùng cái này ma Phật đạo quả liên kết, giờ phút này ta nếu không lấy, liền chết mất khí cơ, ngược lại muốn biến thành tiểu người khác đi đầu cùng bàn đạp. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Trần Thanh càng là ý thức được, lấy mình cùng ma Phật ở giữa dây dưa, một khi chết mất tiên cơ, để cái này đạo quả bị người đoạt được, đến tiếp sau khả năng liền muốn từng bước bị động. Lấy trước tới tay, cho dù có vấn đề, trực tiếp nhập mộng, tìm vị kia Thái Nguyên Ác Thi hóa thân đến hỏi ý. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhưng lại chưa lập tức động thủ, mà là nhắm mắt trầm tư một lát, suy tư chính mình nắm giữ đủ loại thủ đoạn về sau, lúc này mới đưa tay hướng kia khô Phật chụp tới. Dừng tay. Một tiếng nôn nóng quát từ sau lưng truyền đến, sắc mặt tái nhợt Vân Vô Trần rốt cục đuổi tới. Ta nếu là ngươi, tuyệt sẽ không đụng vào vật này. Hắn giang chống đỡ lấy quát, đây là tịch mệnh Phật quả hiển hóa thân thể, không phải đại nhân quả, đại công đức, đại nghị lực người không thể nhận. Ngươi như cùng Phật vô duyên, mạnh mẽ bắt lấy chi, ác gặp Phật lực phản vệ, nghiệp hóa đốt người, chân linh vĩnh viễn đoạn lạc vào. Trần Thanh căn bản lười nhác nghe xong, động tác trên tay không chút nào đình trệ, năm ngón tay như cầu, chế trụ khô Phật đầu lâu, đột nhiên phát lực. Giang giác. Khô Phật lên tiếng mà nát, hóa thành bay đầy trời xám. Cho bụi bên trong, một đoàn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung quang huy nhảy vọt mà ra. Tiệp quang huy bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận vật lý thiên cơ, lại như bao vây lấy ngập trời nghiệp lực cùng tịch diệt, vừa mới xuất hiện, liền dẫn tới toàn bộ hang đá pháp tắc chấn động, vạn đạo gào thét. Căn bản không cần lại đi nghiệm chứng thật giả, tiệp quang huy bên trong vốn là ẩn chứa một loại nào đó vật luật, có thể khiến người ta cảm giác thì độc thông, sáng tỏ trước sau. Đây là ma Phật đạo quả. Đây chính là đạo quả. Nhìn xem nhưng cũng không có bao nhiêu khí thế. Hả? Nhưng mà, Trần Thanh tập trung nhìn vào, trong lòng lại bỗng nhiên trầm xuống. Cái này quang huy sáng chói đạo quả, lại thình lình chỉ còn lại có một nửa. Biên giới chỗ cao thấp không đều, phản phất bị nhân sinh sống gặm đi một khối. Quả nhiên có vấn đề. Ma Phật đạo quả có thiếu, nơi đây càng có rất nhiều chỗ quái dị, đây rõ ràng là. Lúc trước hắn dự cảm trở thành sự thật. Ngay tại lúc này. Đoạn lại. Vân Vô Trần trong đầu, chiếc nhận tiếng thúc dục bén nhọn vang lên. Trong mắt Vân Vô Trần tham lam cùng quyết tuyệt xen lẫn, gầm nhẹ một tiếng, không để ý căn cơ bị hao tổn, cưỡng ép thôi động còn sót lại pháp lực, một đạo đâm ánh mắt huy từ hắn thể nội tán phát ra, hóa thành một cái kim quang bàn tay lớn, chụp vào kia nửa viên đạo quả. Quả nhiên, người này xuất hiện ở đây, cũng có căn nguyên. Rất có thể là ma Phật cho mình an bài khôi phục chuẩn bị ở sau. Trần Thanh thân thể bất động, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, dừng bia ngoại cảnh lần nữa hiện hóa, đế uy mênh mông cuộn, hỗn hợp có lôi đình huyết quang, ầm vang giáng lâm nơi đây, phát sau mà đến trước. Cái này vừa rơi xuống, không chỉ có nát Vân Vô Trần kim quang bàn tay lớn, càng là dư thế không giảm, đem hắn cả người hung hăng chấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Không, Vân Vô Trần muốn rách cả mí mắt, cảm thấy mình nguyên anh cơ duyên, nguyên nhân quan trọng này đoạn tuyệt. Không sao cả, hắn không có khả năng lập tức hấp thu đạo quả. Đây chính là một phương thế giới hình thức ban đầu, tuyệt không phải kim đan tu sĩ có thể nhúng chạm. Trong giới chỉ thanh âm giản mua mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lão phu chuyển cho ngươi một môn trộm pháp bí chú, có thể cách không dẫn động Phật ra chân vận của mình, kia đạo quả bên trong ẩn chứa đều là chân vận, ngươi có thể mượn này cưỡng ép dẫn động khả năng trọng thương người này. Nhưng mà tiếng nói của nó chưa rơi, dị biến nảy sinh. Kia nửa viên lơ lửng đạo quả, tựa hồ cảm ứng được trên thân Trần Thành kia đồng nguyên khí tức, đúng là lập tức tỏa hào quang rực rỡ, sau đó đông nhiên nhảy một cái, như yến non về rừng, trực tiếp không có vào Trần Thành mi tâm nghe hoàn cung trong. Ừm, cái này một cái, liền Trần Thanh đều mười phần ngoài ý muốn, nhưng sau một khắc đã là tứ chi cứng ngắc. Mà kia đạo quả nhập thể về sau, trong nháy mắt liền cùng hắn bên trong tử phụ tôn này một mực gần nút Phật Đà hư ảnh kết hợp với nhau. Ông, Phật ảnh bên trong, ẩn 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 chứa vô hạn quan minh. Cổ lão, hỗn loạn, tràn ngập tịch diệt cùng điên cuồng kinh khủng ý chí, giống như kia ngủ say vạn cổ hung thú, hóa thành hỗn loạn Phật quang, từ cái này Phật ảnh bên trong bạo phát đi ra, hướng phía Trần Thanh thần hồn tức hải điên cuồng lan tràn, an mòn. Trần Thanh sắc mặt kỳ biến, trong nháy mắt liền minh ngộ tới. Quả nhiên, kia ma Phật đã sớm tỉnh. Hắn một mực chờ đợi đối khôi phục cơ hội, muốn mượn ta cái này khải cướp người chi thân, mượn thể trọng sinh. Nhưng hắn mặc dù kinh, lại cũng không bối rối, xoay chuyển ánh mắt rơi vào kia trên thân Vân Vô Trần. Người này lúc này đến, tất nhiên cũng là ma Phật vì chính mình chuẩn bị khôi phục hạt giống. Tại vạn bất đắc dĩ thời điểm, có lẽ có thể nhờ vào đó người chuyển tiếp. Nhưng kể từ đó, ma Phật có lẽ sẽ lập tức khôi phục. Huống chi, còn có nửa viên đạo quả, khả năng cũng có bố trí. Bất quá, vực này tồn tại bố cục, không phải ta có thể cùng đánh cờ. Việc cấp bách là trước ổn định cái này nửa viên đạo quả. Tại động thủ trước đó, hắn đã có dự án. Sau một khắc, tay hắn bắt tấn quyết, khẽ quát một tiếng, chấn. Ầm ầm. Bên trong tử phủ, cảnh tượng đại biến. Trăm ngàn bia đá hư ảnh ầm vang giáng lâm, trung ương không có chữ mực bia càng là tỏa hào quang rực rỡ, đế uy như ngục như biển, hướng phía Phật ảnh hung hăng đè xuống. Ông, Phật ảnh cứ chấn, hỗn loạn Phật quang vì đó trì trệ, điên cuồng lan tràn ăn mòn chi thế bị cưỡng ép ngăn chặn. Linh đến. Trần Thanh tâm niệm lại cử động, trong bụng linh môn mở rộng, chưa hoàn toàn luyện hóa lượng lớn đất mục tinh hoa, cùng trong môn tuân gia tinh thuần linh khí, như trường giang sông lớn, liên tục không ngừng rót vào tử phủ rừng bia bên trong. Được sinh lực quân gia trì, rừng bia ánh sáng đại thịnh, trấn áp chi lực lại tăng 3 phần, đem Phật ảnh ép tới keo kẹt rung động, kim quang loạn tung tóe. Nhưng mà, Phật ảnh được nửa viên ma Phật đạo quả hậu vị cách cực cao, yên lặng một cái trước mắt, chợt phát ra một tiếng im ắng gào thét, khuôn mặt lại vẫn ngưng thật mấy phần, hiện ra một vòng quỷ dị từ bi chi ý nam mô. Tịch mệnh, đại tự tại. Hùng vĩ phạm âm chấn động mà ra, cưỡng ép đánh thẳng vào rừng bia lại trận. Giang giác. Một tòa bia đá hư ảnh tiếp nhận không được ở, dẫn đầu băng liệt. Ngay sau đó, tòa thứ hai, tòa thứ ba. Toàn bộ rừng bia ngoại cảnh bắt đầu kịch liệt lay động, không có chữ mực bia quang mang cũng sáng tối chập chờn. Phật ảnh đỉnh lấy đế uy, từng chút, muốn đem cái này trấn áp nó bia lâm sinh sinh lật tung. Trần Thanh tâm thần tới liên kết, góc miệng tràn ra một tia tiên huyết, trong mắt lại không nửa phần bối rối, trên tay ấn quyết biến đổi. Trảm nghiệt hóa cảnh, luyện cho ta. Chương 260, ngoại cảnh chương 260, ngoại cảnh nhất niệm đã lên, Trần Thanh ấn quyết đột nhiên biến đổi. Bên trong tử phủ, thần niệm ngưng là tiên đao, mang theo chặt đứt hết thể nghiệt chướng, hóa bạn vật là tư lương ý chí, hướng phía Phật ảnh cùng nửa viên đạo quả liên kết chỗ, hung hăng chém xuống. Xuy, thần niệm tiên đao chém vào Phật quang. Cái này một chạm, là muốn đem hắn cưỡng ép bốc ra, lộn xộn lên hắn bản chất về sau, thử đúc nóng thành thứ hai đạo nguyên anh ngoại cảnh nền tảng. Ông, Phật quang đột nhiên đại thịnh. Kia Phật ảnh giống như tại ngẩng đầu đối kháng, một cỗ tịch diệt ý cảnh phản công mà đến, cùng Trần Thanh chạm nghiệt chi ý điên cuồng giáo sát, an mọn, đối kháng. Trong lúc nhất thời, tử phủ bên trong thành thảm liệt chiến trường, dừng địa trấn áp, linh khí quan chú, ý niệm chạm luyện. Kia Phật ảnh lại thật bị áp chế xuống, chỉ là nhưng cũng không có phân hóa ra nội cảnh chi ý, ngược lại là cùng kia thần niệm chi đao giằng co. Cái này đạo quả lưu lại ý chí quá mạnh, như thế giằng co, ta linh khí cùng thần niệm tiêu hao to lớn, tất không thể lâu cầm. Trần Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh, như thế xem ra, bằng vào ta bản thân rất nhiều thủ đoạn, trừ khi đem kiếp nạn này chuyển ra, nếu không không cách nào hoàn toàn áp chế. Vậy thì phải lập tức nhập động, hướng kia Thái Nguyên Ác Thi thỉnh giáo phương pháp phá giải, lại đến hóa giải cái này nửa viên đạo quả. Bất quá, vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh nhưng không có lập tức đem tâm thần chìm nhập đạo diễn ghi chép, câu thông mộng cảnh, dù sao nơi đây cũng không phải có thể an ổn nhập mộng địa phương, huống chi. Hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên thân Vân Vô Trần. Vừa vặn lúc này, một đạo nhỏ không thể thấy lưu quang, từ bị trấn áp trên mặt đất Vân Vô Trần trong ngực chui ra. Kia rõ ràng là một viên xưa cũ chết nhẫn. Nó lại tránh thoát chủ nhân, hóa thành một đạo nhỏ bé kim tuyến, bắn về phía Trần Thanh. Trên đó Phật quang nội liễm, lại chọn thời cơ xảo trá, chính là Trần Thanh toàn lực đối kháng thể nội Phật ảnh, tâm thần vi phân lúc. Ừm. Trần Thanh khẽ giật mình, chính mình chưa động thủ, làm sao có cái chết nhẫn tinh muốn đánh đòn phủ đầu. Nhưng lập tức hắn liền phát giác được kia trong giới chỉ chuyển ra dị dạng ba động. Không phải chiếc nhẫn thành tinh, mà là có người đem ý thức ký thác trong đó. Thậm chí là mượn cái này nếu là gánh chịu tàn hồn. Bất quá, chiếc nhẫn kia bên trong cất giấu tàn hồn, còn cùng cái này tuổi trẻ tu sĩ, đây coi là chuyện gì xảy ra? Tùy thân lão gia gia. Trần Thanh trong lòng suy nghĩ, lại là không tránh không né, đưa tay lăng không ấn xuống, lập tức lôi quang nhấp nháy, vào đầu chấn hạ. Ông. Kia chiếc nhẫn thế sông chợt ngừng, bị lôi quang quấn quanh, cứ thế mà định giữa không trung, ánh sáng ảm đạm. Phô trương thanh thế. Trần Thanh nhíu mày, tình thế không nhỏ, lại là cái tốt mã dẹp đuổi, thế mà còn trước xuất thủ. Lúc này, kia chiếc nhẫn phút chốc run rẩy dữ dội, một đạo ngưng thực màu vàng kim hư ảnh từ đó xông ra, đúng là xuyên qua tầng tầng lôi điện, lao thẳng tới Trần Thanh mặt. Tiểu bối làm càn, ta chính là đại tự tại Phật chủ tọa hạ hộ pháp, cùng Phật quả nhân quả xấu nhất. Các ngươi phàm thai, cũng xứng đúng chạm. Còn không đem ngươi thể xác dùng một lát, hóa thành ta tái nhập thế gian đỉnh lô. Hư ảnh tay nắm Phật ấn, một cỗ quỷ dị lực lượng tràn ngập ra, xung quanh bốn phương tám hướng sương mù xám thế mà cũng vì đó sôi trào. Sau đó, kia quần quần sương mù xám liền đều hướng phía Trần Thanh hội tụ tới. Trần Thanh bỗng cảm giác một cỗ hàn ý như châm đâm về tử phủ. Đây là coi trọng ta thể xác. Bất quá, hắn trong miệng cái này đại tự tại Phật chủ, sẽ không phải là khôi phục sau ma Phật áo lót ta. Hắn nhất thời ngạc nhiên. Ha ha ha, ta có Phật chủ thân truyền vô cấu siêu thoát pháp, vạn pháp bất chiêm, nhân quả bất xâm, há lại ngươi có thể? Hư ảnh cung thiếu, trên thân nổi lên một tầng thanh tịnh hoàn mỹ lưu ly Phật quang, lôi cuốn quần quần xương mù xám, muốn nuốt hết Trần Thanh chi thân. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng cười của nó im bặt mà dừng. Lại là Trần Thanh tay nắm ấn quyết, kia rừng bia ngoại cảnh lúc này rơi xuống, đem chung quanh nơi này sương mù xám định trụ, càng đem cái kia đạo Phật quang hư ảnh bao lại. Chấn. Rừng bia bên trong gương, không có chữ mực bia bộc phát ra đâm ánh mắt hoa, đế uy bắn ra. Ầm, nhìn như vạn pháp bất chiếm lưu ly Phật quang, vừa gặp cái này ẩn chứa Thái Nguyên đạo vận đế uy, lại như phí than bắt tuyết, phát ra chói hai tiếng vang nhau nhau biến mất. Không có khả năng. Đây là cái gì khí tức? Sao bá đạo như vậy? Người cái này ngoại cảnh, vì sao lại có như thế khí tượng? Có thể phá ta thần thông. Cái kia đạo Phật quang hư ảnh đã kinh lại giận. Phản phất là gặp khắc tinh, khí thế lập tức suy bại bắt đầu. Dù sao, Trần Thanh không chỉ có người mang cùng ma Phật dây dưa nhân quả, hắn dừng biên ngoại cảnh, càng thêm cô Thái Nguyên Tiên Đế di trạch. Thái Nguyên chính là phong ấn ma Phật chi chủ, đạo vận đế uy, trời sinh liền đối với kia ma Phật thân thuộc nhất hệ có cực mạnh khắc chế cùng trấn áp chi năng. Phong. Trần Thanh đắc thế không tha người, dừng biên ngoại cảnh thừa cơ triệt để triển khai, trăm ngàn bia đá hư ảnh hóa thành nói đạo lưu quang, đem kia Phật quang hư ảnh tính cả hắn gửi thân chấp nhẫn, tầng tầng lớp lớp phong ấn, cuối cùng hóa thành một viên thạch châu, rơi vào Trần Thanh trong bàn tay. Nhưng ngay tại hắn phong ấn hoàn thành cùng một thời gian, ầm ầm, chu vi sương mù xám bắt đầu điên cuồng phun trào. Ngao, sườn núi chỗ, những cái kia vặn vẹo tối ban càng là phát ra thê lương kêu rên. Trong lòng Trần Thanh run lên, đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn về phía đỉnh núi, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Trên đỉnh núi kia vòng tịch diệt thiên luân, chẳng những không có ảm đạm, ngược lại sáng mấy lần, lập tức lại có một cỗ tối nghĩa ý chí, như kia ngủ say thái cổ hung thú, đang chậm rãi thức tỉnh. Một cỗ để linh hồn hắn run sợ cảm giác gáp bách tùy theo giáng lâm. Cảm giác này, lại không thua gì hắn trong ngộng trực diện tôn này sắp phá phong ma Phật. Ngọn núi này bên trong còn cất giấu huyền cơ. Trần Thanh sợ hãi giật mình, trong nháy mắt minh ngộ, ma Phật đạo quả hiện hóa ở đây, chỉ sợ chỉ là nơi đây chân chính bí ẩn một góc của băng sơn. Vừa nghĩ tới đó, hắn quyết định thật nhanh, một bước phóng ra, liền hướng về đường tới chạy gấp. Khi đi ngang qua bị trấn áp trên mặt đất, mặt xám như cho vân vô trần lúc, hắn chợt trong lòng hơi động, tay áo một quyển, đem nó cùng nhau mò lên, phòng ngừa hắn cái này một thân thượng giai tư chất người sống nhục thân lưu ở nơi đây, tái dẫn phát biến hóa khác. Huống chi, người này thân phụ khí vận, lại cùng kia trong giới chỉ Phật quang hư ảnh liên lụy cực sâu, mang đi có lẽ có cái khác tác dụng. Đi. Tiếp theo hơi thở, hắn hóa thành một đạo lôi quang huyết ảnh sen lẫn trường hồng, lần theo lai lịch, hướng phía lối vào gấp độn mà quay về. Dài răng giặc đường xá, thoáng qua liền qua. Ngay tại Trần Thanh khó khăn lắm xông ra kia vặn bèo kẽ nước, quay về thành một linh quốc sơn cốc trong ngay mắt. Ông, phía sau hắn kẽ nước chấn động bắt đầu, bên trong truyền ra một tiếng ngột ngạt gào thét. Chủ đề nhìn lại, quần cuộn xương mù xám như hồng thủy quyết đê, mãnh liệt dâng lên mà ra. Sơn cốc bên ngoài, lấy thanh một quốc chủ Mộc Trường Xuân cầm đầu thanh một linh quốc đám người chính lo lắng chờ, chợt thấy Trần Thanh từ đó xông ra, đang muốn tiến lên hỏi thăm. Nhưng sau một khắc, Mộc Trường Xuân ánh mắt quét qua, gặp trong tay Trần Thanh dẫn theo hôn mê Vân Vô Trần, sắc mặt lập tức biến đổi. Dây leo mạch trưởng lão Mộc Đằng Tâm càng là tiến lên trước một bước, nghiêm nghị nói, Trần trưởng môn. Ngươi đối Vô Trần hiền chất làm cái gì? Ngươi có biết hắn? Nhưng lời này cũng không kịp nói xong, kia kẽ nước bên trong dâng trào ra sương mù xám đã giống như thủy triều lan tràn ra, những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, linh khí bị ô trọc tan mòn. Không được, là tịch diệt sám triều, cổng vào lại không kiểm soát. Mộc Trường Xuân sắc mặt kỳ biến, cũng không lo được hỏi ý Trần Thanh, cất giọng nói, nhanh, kết bạn Mộc Trường Thanh đại trận, tạm thời phong bế cổng vào, tuyệt không thể để nó lan tràn mở rộng. Trong chốc lát, tất cả thanh mục linh quốc cao tầng đều biến sắc. Rốt cuộc không người chú ý Trần Thanh cùng Vân Vô Trần, từng đạo bàng bạc linh lực phóng lên tận trời, tổ hợp thành to lớn trận đồ, toàn lực phủ kín kia dâng trào xương mù xám. Sau lưng Mộc Trường Xuân hư không dập dờn, hai đạo nguyên anh chi cảnh ẩm vàng triển khai. Một là vạn mục che trời đồ, cự mục chống trời, sinh cơ mênh mông; một là thanh đế chấn thế ấn, ánh sáng xanh trong vắt, ẩn chứa vô thượng chấn áp chi lực. Hai cảnh trung điệp hóa thành to lớn màn ánh sáng màu xanh, chống đỡ xương mù xám hùng lưu, nhưng hắn màn sáng sáng tối chập chờn, treo chống đến cực kỳ phi sức. Đi lấy định khôn chấn nguyên tung đến. Theo Mộc Trường Xuân một tiếng phân phó, Sơn có chuẩn bị thanh một vệ lập tức phi thân mà đi. Một bên, Mộc Đằng Tâm lại đối Trần Thanh nói, ngươi chính là kia Minh Hà Sơn trưởng môn a. Ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt. Vô Trần hiền chất nếu có không hay xảy ra, cái này mất khống chế sám triều như bị tổ địa linh mạch, ngươi chết trăm lần không đủ. Phía sau hắn mấy vị trưởng lão cũng sắc mặt khó coi nhìn về phía Trần Thanh. Trần Thanh đem Vân Vô Trần để ở một bên, gật đầu nói, nơi đây dị biến, xác thực bởi vì ta lấy vật mà lên, Trần Mô không liệu sẽ nhận. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, trên thân khí tức như núi lửa bộc phát, trên đầu hư không bật mèo. Bên mông cổ lão rừng bia ngoại cảnh ẩm vang giáng lâm. Ầm ầm. Trong ngàn bia đá hư ảnh chìm nổi, không có chữ mực bia tản mát ra huy hoàng uy áp, trong đó đế vận cùng Mộc Trường Xuân thanh mục đạo vận hoàn toàn khác biệt, đối kia tràn ngập tịch diệt mục nát chi ý xương mù sẳng có tiên tiên khắc chế hiệu quả. Bởi vậy cái này bia lâm phủ vừa xuất hiện, nguyên bản sôi trào mãnh liệt, liền Mộc Trường Xuân đều khó mà hoàn toàn ngăn chặn sáng chiều, liền ngưng kết, co vào, bị một mực phong tỏa tại kẽ nứt cổng vào một tấc vuông, lại khó lan tràn mảy may. Đây là nguyên anh ngoại cảnh. Như thế ngưng thực, như thế uy áp. Hắn đúng là nguyên anh đại tu. Minh Hà Sơn trưởng môn, không phải kim đan, mà là nguyên anh. Trong lúc nhất thời, toàn trường phải sợ hãi. Lúc trước còn mở miệng chỉ trích Mộc Đằng Tâm bọn người, nói tất cả đều cắm ở trong cổ họng, sắc mặt trắng nhợt, mắt hiện hãi nhiên. Mộc Trường Xuân cũng là con ngươi co bảo, hắn nhìn chằm chằm Trần Thanh liếc mắt, muốn nói lại thôi. Đúng vào lúc này, thanh một vệ giơ lên ba cây minh khắc phủ văn cọc gỗ chạy đến. Mộc Trường Xuân lúc này tập trung ý chí, cùng mấy vị trưởng lão liên thủ, đem định côn chấn nguyên tung đánh vào đặc biệt phương vị, phối hợp Trần Thanh dừng bia ngoại cảnh. Ánh sáng xanh cùng đế vận xen lẫn, cuối cùng rồi sẽ kia kẽ nước vững chắc, phong ấn, sương mù xám dần dần chìm xuống. Nguy cơ tạm giải, Mộc Trường Xuân thở phào một hơi, đang muốn mở miệng hướng Trần Thanh hỏi thăm trong động tượng tình cùng Vân Vô Trần tình trạng. Đã thấy Trần Thanh lông mày đột nhiên nhíu một cái. Hắn cảm thấy thể nội bị tạm thời áp chế Phật ảnh lần nữa sao động, liền đột nhiên đưa tay ngăn lại Mộc Trường Xuân, nói, "Một quốc chủ, tưởng tình cho sau lại nói. Trần Mộ cần lập tức bế quan, mong rằng ngươi tạo thuận lợi." Như tại kia ngoại cảnh hiện hóa trước, Mộc Trường Xuân có lẽ sẽ còn hỏi nhiều một câu, nhưng lúc này lại chỉ là gật đầu, nói ra đạo hữu cứ việc bế quan, nếu có điều cần, một mực nói đến. Đến, cho Trần trưởng môn an bài bế quan tinh thất. Đa tạ. Cũng không cần cố ý an bài, ta chỉ cần mượn dùng một lát. Trần Thanh cảm ơn về sau, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vừa mới chạy đến, đồng dạng chấn kinh tại nguyên anh ngoại cảnh Liêu Song Nhi, nói ra, Liêu đạo hữu, thỉnh cầu làm hộ pháp cho ta. Liêu Song Nhi gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, liền không chút do dự gật đầu, yên tâm. Trần Thanh không cần phải nhiều lời nữa, thân hóa lưu quang, lướt về phía ven rìa sơn cốc một chỗ yên lặng bệ đá. Người chưa đến, mấy đạo trận kỳ đã bắn ra, bày ra tầng tầng cấm chế, lại có đạo đạo cảnh giới phù văn sáng lên, đem chúng quanh trăm trượng bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ. Đợi đến quanh chân vào chỗ, Trần Thanh tay nắm ấn quyết, đè xuống bên trong tử phủ bước lên vật ảnh, tâm thần sâu xa thăm thẳm. Dừng một chút, hắn chợt có một điểm kỳ dị cảm giác, đáy lòng sinh ra một điểm báo hiệu chi niệm. Bất quá, sau đó Trần Thanh lắc đầu. Nhập động. Chương 261, Trảm đạo gửi niệm, Trường Hà đầu bên kia chương 261, Trảm đạo gửi niệm, Trường Hà đầu bên kia tiên triều kỷ, 9.0705. Trần Thanh hai mắt đột nhiên trợn, đáy mắt một điểm kim quang hiện lên, nhưng chợt thần quang nội ẩn. Ông, hắn mới định ra tâm niệm, liền có một vật phá không mà đến. Tiếng lòng siết chặt, Trần Thanh đang chờ động tác, chợt lòng có cảm giác, thế là đưa tay một đám, kia sơn trung hồ liền quay tròn rơi vào trong bàn tay. Này ấm xúc tu ấm áp, ấm trên thân vân vụ đường vân lưu chuyển như thật, kéo theo một điểm huyền diệu ý cảnh. Chỉ một thoáng, Trần Thanh bên trong tử phủ tam muội chân hỏa phù diễm quang đại thịnh, như lai phủ thanh huy trong vắt, liền kia rừng bia ngoại cảnh cũng ngưng thật mấy phần, ẩn ẩn cùng cái này ấm ẩn ẩn của mình. Này hồ quả có huyền diệu, lần trước đội vàng thả ra, ngược lại là cẩn thận quá mức. Hắn đang suy nghĩ ở giữa. Ừm. Phía trước, đứng yên người áo xanh, mơ hồ khuôn mặt trên hai mắt đột ngột phun tinh quang, như hàn tinh thứ phá mê vụ. Kỳ quái. Hắn chợt mở miệng, sao trước sau bất quá niệm động ở giữa, nguyên khí tức lại sinh ra như thế rất nhiều biến hóa. Mà lại, chợt, hắn đưa tay một chỉ. Trần Thanh đang chờ mở miệng, đông cảm thấy thể nội một trận biến hóa, trong lúc này tử phụ lần nữa hiện ra Phật Đà hình bóng. Nhưng khác biệt chính là, cái này một đạo Phật Đà hình bóng đầu đằng sau, lại cũng có một đoàn quang huy như vòng. Bán quyết đạo quả. Cái kia vốn nên là tại mấy vạn năm sau hiện thế đoạt được chi nửa viên đạo quả, lại cũng tại giấc mộng này bên trong thân tử phụ bên trong hiện hóa, lại đồng dạng cùng kia Phật Đà hình bóng tương hợp cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, Trần Thanh nhớ tới lần trước mộng tỉnh trước đó, cái này người áo xanh đã nói. Thời gian. Đối với bực này vị cách mà nói, coi là thật không có ước thúc chi năng. Cho dù là hậu thế thu hoạch được, nhưng cũng có thể nghịch chuyển trường hạ, cải biến lập tức chi cố định của diện. Và anh, hắn ý nghĩ chưa rơi xuống, đã có tầng tầng lớp lớp màu vàng kim Phật quang, không bị khống chế từ hắn quanh thân lộ chân lông tán phát ra. Huy hoàng nhưng như mặt trời mới mọc. Kia Phật quang đảo mắt đem quanh mình chiếu rọi đến một mảnh tươi sáng. Quang mang lướt qua, hư không lại sinh ra tinh mịn vết dạng. Ong ong ong, toàn bộ bùn cày mộng cảnh tùy theo rung động, phương xa treo ngược ngọc kinh thành khuyết chập chấn bất định, giống như kia cái bóng trong nước sắp tán, Trần Thanh chỉ cảm thấy tự thân ý niệm cùng này phương mộng bên trong thiên địa sinh ra quỷ dị liên kết. Phản phất nhất niệm động, liền có thể làm cho này ở giữa giang hà cuốn ngược, dãy núi lật úp. Giống. Đột nhiên, mộng cảnh chỗ sâu, một tiếng bao hàm kinh sợ cùng nghi hoặc chi ý gào thét tầm vang nổ vang. Chỉ một thoáng, vô số mộng cảnh bọt biển điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời cự trường, hướng phía Trần Thanh vào đầu bổ xuống. Nhưng mà, Trần Thanh tập trung nhìn vào, liền nhìn thấy bàn tay lớn này ánh sáng ảm đạm biên giới chỗ lại có hư ảo trong suốt dấu hiệu, phản phất sau một khắc liền muốn như mây khói tan đi. Làm sao một cỗ miệng cọp gan thỏ hương vị, khí thế không lớn bằng lúc trước à? Không phải là bởi vì đạo quả ở đời sau biến thiên nguyên cớ. Hắn đang nghĩ ngợi, cái kia quỷ dị liên hệ cảm giác lần nữa hiện lên, làm hắn cảnh tượng trước mắt lay động, thần niệm có muốn thoát thân mà ra, cùng cái này trộm tới Phật trưởng hòa làm một thể xúc động. Là, nơi đây chính là một cảnh, một trường này lớn nhất công hiệu, chỉ sợ không phải trực tiếp sát thương, mà là muốn loạn ta đạo tâm, thần niệm. Nghĩ như vậy, hắn lúc này bóp định ấn quyết. Nhưng vào lúc này, sắc, người áo xanh tay áo hất lên, đầu ngón tay lóe ra một điểm tinh quang. Quang mang kia lúc đầu như đầu, nhưng đảo mắt liền tăng gọn, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa tinh hà. Ầm vang đụng vào kia Phật trưởng. Giang rắc. Phật trưởng lên tiếng vỡ nát, hóa thành đầy trời màu vàng kim quang điểm, chợt bị mộng cảnh thôn phệ. Kia tinh quang dư thế không suy, giữa trời nhất chuyển, lại như lụa mỏng rủ xuống, đem Trần Thanh cùng người áo xanh quanh mình trăm trượng phủ kín, hóa thành lấm ta lấm tấm quang huy, tinh quang xen lẫn, hóa thành một tòa giản dị chu thiên tinh đấu cấm chế, ngăn cách trong ngoài. Người áo xanh lúc này đột nhiên quay người, ánh mắt như điện, từ trên xuống dưới đánh giá Trần Thanh, trong mắt dần dần có ngạc nhiên cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Ngươi là làm được bằng cách nào? Hắn chợt mở miệng hỏi lên. Trần Thanh lại bị hỏi được khẽ giật mình. Chưa làm rõ đầu mối, người áo xanh cũng đã tiến lên trước một bước, ánh mắt sáng rực như muốn đem hắn thần hồn xem thấu, điểm đọc chuyển thế, xoan nói đoạt cơ, ngươi đã được nửa viên ma Phật đạo quả a. Đạo quả nhảy ra trường hạ, dù là hậu thế thu hoạch được, cũng sẽ hiện ra đến nay sinh. Gần như một chứng dùng chứng, ngược dòng quá khứ, hạ mở tương lai. Trần Thanh hơi sững sờ, nhưng chợt liền bình tĩnh trở lại, lấy trước mắt vị này tu vi tầm mắt, có thể xem thấu tự thân đạo quả chi biến, đúng là bình thường. Thú hồ, Trần Thanh bản ý chính là muốn tìm hắn chỉ điểm, cho nên cũng không ý che giấu, thế là suy nghĩ một chút, đang chờ mở miệng. Không cần nói năng rườm rà. Người áo xanh lại khoát tay chặn lại, trực tiếp đánh gãy, ngươi bởi vì pháp môn không đúng, cũng không phải là luyện hóa kia nửa viên đạo quả, mà là bị hắn ký sinh tại tử phủ thần đỉnh. Thú hồ, cái này đạo quả không được đầy đủ, không chỉ có không thể vì ngươi sử dụng, phản như giỏi trong xương, thời khắc ăn mòn thần hồn căn cơ, cứ thế mãi, ngươi cuối cùng rồi sẽ trở thành ma Phật khôi phục trở về nói tiêu cùng đỉnh lô. Trần Thanh nghe, lại không nửa phần hoảng loạn chi sắc, đối phương đã điểm phá mấu chốt, tự nhiên còn có đoạn ở dưới. Quả nhiên, người áo xanh chuyện lập tức nhất chuyển, bất quá, kiếp nạn này cũng giấu cơ duyên. Ngươi đoạt này nửa viên đạo quả, đã trọng thương ma Phật căn cơ, khiến cho vị cách dao động, thần thông uy lực giảm nhiều, càng bởi vì phần này nhân quả dây dưa, phản có thể nhờ vào đó làm dẫn, tiến thêm một bước kiểm chế hắn động, khiến cho khó mà không kiêng nể gì cả, lại khó dãy rủa, chậm rãi hóa thành bọt nước. Hắn ngữ khí ngừng lại, phục viên và chuyển nghề trầm thấp, bất quá, từ xưa đến nay, phúc họa tương y đi từ đó về sau, ngươi cùng ma Phật ở giữa, chính là không chết không thôi chi cục, lại không nửa phần quan lượng. Càng thêm khó giải quyết chính là, ngươi đối với hắn tịch diệt Phật pháp, đạo quả huyền diệu gần như hoàn toàn không biết gì cả, nửa viên đạo quả liền không cách nào triển lộ huyền cơ, chẳng khác gì là mắt nhìn Bảo Sơn mà không được kỳ môn, muốn thoát khỏi hắn kiềm chế, thậm chí trái lại ngăn được, khó như lên trời. Trần Thanh nghe vậy, cau mày. Kia người áo xanh lúc này chợt lại nhắc lên một chuyện, mặt khác, ngươi cần biết được, chỉ có đạo quả chi chủ mới có thể chia cắt đạo quả. Ý của ngươi là nói? Trần Thanh nghe được nơi đây, trong lòng lúc trước mơ hồ suy đoán bỗng nhiên rõ ràng, ngược lại triệt để chấn định lại. Không tệ. Người áo xanh gật đầu, cái này chứng minh ngươi điểm đọc chuyển thế hậu thế, ma Phật đã bắt đầu bộ phận khôi phục, linh trí lại cháy lên. Cho dù hắn chỉ là bắt đầu thức tỉnh, chưa hoàn toàn trở về, lấy nền tảng, cũng không phải dễ tới bối phận, ngươi muốn tại một cái ma Phật đã thức tỉnh bộ phận niên đại, cùng hắn tranh đoạt kia mặt khác một nửa đạo quả, trình độ hung hiểm, không cần nói cũng biết, chỉ có ưu thế, chính là hắn tại tương lai thời đại kia, không có hoàn toàn thức tỉnh, tự nhiên cũng không thể dung hợp kia nửa viên đạo quả. Trần Thanh rơi vào trầm tư. Người áo xanh nhìn phản ứng của hắn, đột nhiên nói, vô luận như thế nào, tổng cũng may nơi đây bùn đầy dưới đáy, cùng tôn này chưa triệt để hóa thành bọt nước, lực lượng gần như hoàn chỉnh ma Phật bản tôn, tiến hành một trận không có phần thắng chút nào tranh đoạt, còn mạnh hơn nhiều. Trần Thanh nghe xong, thuận thế liền cắt vào mấu chốt, đã biết ma Phật đã bộ phận khôi phục, tay cầm một nửa khác đạo quả, nên như thế nào từ hắn trong tay cắt đoạn. Nhưng có khiếu môn hoặc thời cơ. Còn nữa, ta liền cái này nửa viên đạo quả đều không thể hoàn toàn dung nạp, phản thụ hắn ăn mòn ảnh hưởng, nhưng có tạm giải chi pháp, giúp ta ổn định cục diện. Biện pháp, liền trên người chính ngươi. Người áo xanh thẳng thắn, ta có pháp quyết ba đạo, có thể trợ ngươi tạm thời áp chế, hoặc nếm thử cách rời này quả, nhưng đều không phải sách lược bài toàn, đều có thai hoàng ẩm, không cách nào trừ tận gốc đạo quả cùng ngươi thần hồn liên lụy. Theo lý, ngươi nên ở đây ba pháp bên trong chọn một mà đi, nhưng ta xem ngươi căn cơ đặc dị, bởi vậy liền có loại thứ tư lựa chọn. Hắn đưa tay một chỉ, Trần Thanh bên cạnh thân liền có một đạo thân ảnh mơ hồ hiện hiện. Ngươi từng mượn hắn ta chi lực, gánh chịu thái nguyên dư bị a. Người áo xanh hiển nhiên thông hiểu mấu chốt, như lấy cái này hắn ta hình chiếu gánh chịu chi pháp làm căn cơ, dung hợp ngươi kia trảm nghiệm hóa cảnh pháp môn, lại thôi động thanh khâu dị hỏa đùng khô tạp chất, dựa vào ta cho ngươi kia một đạo tam sinh thạch khí tức, có thể trợ ngươi phân ra một đạo thuần túy độc thân, có thể đem cái này nửa viên đạo quả đều gánh chịu, sau đó ngươi đem thân này dung nhập kia điểm đọc chuyển thế trong thân thể, khiến kia chuyển thế chi thân thay ngươi chuyên tu kia đại tự tại Phật ma chi đạo. Trần Thanh nghe vậy sững sờ. Phương pháp này có thể nói mở ra lối riêng, nhưng rõ ràng là đi hiểm đánh cược một lần. Người áo xanh giống như có thể xuyên thủng lòng người, tiếp tục nói, phương pháp này gọi là chạm đạo gửi độc. Thành, thì ngươi có thể tạm thoát đạo quả ăn mòn chi khốn, kia chuyển thế thân nghiên cứu Phật ma, ngày sau có thể trở thành ngươi phản chế ma Phật mấu chốt. Bại, thì chuyển thế thân bị ma Phật cảm giác, độ hóa thậm chí thôn phệ, phản giúp đỡ bù đắp đạo quả, gia tốc hắn trở về. Trong cái này lợi và hại liên quan đến ngươi nói đổ tồn vong. Ngươi có dám thử một lần? Trần Thanh nghe vậy, không có lập tức trả lời, mà là hơi híp mắt lại, đáy lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại không nớt. Cái này Thái Nguyên Ác Thi nói tới chi pháp, chính là muốn cùng kia ma Phật tại con đường trên căn bản tranh cao thấp một hồi. Chỉ là đạo quả vốn là đối phương tính mạng giao tu chi vật, hắn đôi trong đó huyền diệu, tinh nghĩa tất nhiên là rõ như lòng bàn tay. Trái lại chính mình tung được nửa viên đạo quả, cũng bất quá là hài đồng vũ đại truy, không những vô ích, phản thụ hắn hại. Muốn cái sau vượt cái trước, liền cần cùng kia đã ở hiện thế bắt đầu khôi phục ma Phật đoạt thời gian, tranh tốc độ, tại hắn triệt để trở về trước, chân chính nắm giữ thậm chí siêu biệt đạo. Tiên tiên liền ở thế yếu không nói, đối phương chỉ cần khôi phục, ta vẫn còn muốn tham ngộ, như thật dễ dàng như vậy, Thái Nguyên Tiên Đế làm gì đem này ma Phật phong cấm? Trần Thanh tâm niệm thanh tĩnh, chớ đừng nói chi là, đạo này không phải ta chi đạo. Đạo quả lại là chân quý, tại ta mà nói, cuối cùng là ngoại vật, nếu để bản thể chuyển tu đạo này, chính là bỏ gốc lấy ngọn, tự tuyệt con đường phía trước. Cho dù may mắn đăng lâm cao vị, cũng bất quá là lặp lại ma Phật chuyện xưa, thành hắn cái bóng, mất tự thân siêu thoát cơ hội, có thể kia ma Phật, lệnh tại hiện thế thức tỉnh, như hắn có thể chậm thêm hơn ngàn năm và năm. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Thanh bỗng nhiên khẽ giật mình, một cái bị sơ sót mấu chốt chợt hiện lên trong lòng. Chờ chút, như xác định ma Phật là tại mấy vạn năm về sau, ta bản thể chỗ thời đại mới bắt đầu từng bước khôi phục, như vậy, tại cái này mộng trung tiên triều, cho đến hiện thế ở giữa dài rằng giặc tuế nguyệt trường hà bên trong, hắn tất nhiên chưa phục sinh, hoặc là nói, không phải ở vào bị triệt để phong ấn, trạng thái trầm tĩnh, chính là hóa thành bọt nước tạm thời tiêu tán. Một cái ý niệm trong đầu phút chốc từ đáy lòng tuôn ra, để ý nghĩ của hắn bỗng nhiên ra. Đây chẳng phải là nói, chương 262, Nguyên Anh chương 262, Nguyên Anh ông, một điểm nhỏ bé ba động, từ này lâm thời dựng Chu Thiên Tinh đấu cấm truyền ra ngoài đến, như có như không, nổi lên gợn sóng. Suy nghĩ của hắn bị trong nháy mắt kéo về lập tức, biết bên ngoài kia ma Phật ý thức còn tại ý đồ thức tỉnh, dãy rủa. Trước mặt, người áo xanh gặp hắn hoàn hồn, liền hỏi, "Như thế nào, quyết định của ngươi?" Trần Thanh nghe vậy, thần sắc bình tĩnh. Mới trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn đã xem mạch suy nghĩ trải vớt rõ ràng, càng manh động kế hoạch mới, nhưng kế này có thể thành công hay không, mấu chốt còn tại ở trước mắt vị này thâm bất khả trắc tồn tại, có thể tại bao lớn trình độ nâng lên cung cấp trợ giúp, vì chính mình kia chuyển thế chi thân đặt vững ưu thế căn cơ. Cho nên, Trần Thanh cũng không còn đi vòng, đơn đao thẳng nhập đạo. Như lời ngươi nói trảm niệm gánh chịu đạo quả chi pháp, cụ thể như thế nào hành động? Cần biết, ta kia điểm độc đã chuyển thế, ngươi phương pháp này hẳn là còn có thể truy bản tố nguyên, gia trì hắn trên thân. Người áo xanh khép lời một tiếng, mới nói, điểm độc bước qua càng vạn cổ thời không, hắn cùng bản tôn ở giữa nhân quả liên lụy, cũng như tinh hỏa không dứt, chạm chi không ngừng. Ta cái này pháp môn, không phải là từ không sinh có, mà là dạy ngươi như thế nào lấy ngươi hiện hữu chi vật, đi này chuyện đi tiên. Dừng một chút, hắn lúc này mới nói tới cụ thể sự tình, kỳ thật, ngươi khiếm quyết, cũng không phải là tài nguyên nội tình, mà là kiềm chế, ngăn cách kia nửa viên đạo quả thủ đoạn, khiến cho không cách nào tiếp tục ăn mòn bản tôn thần hồn. Như vậy ngươi nên ngẫm lại, thế gian có gì loại ngăn cách có thể so sánh được thời gian chi ngăn cách? Dứt lời, hắn cong ngón đúng ra, một điểm tinh mang bay ra, không có vào Trần Thanh mi tâm. Vâng, chỉ một thoáng, vô số liên quan tới từ thân pháp cánh cửa vận dụng tinh diệu cảm ngộ, các loại biến hóa tại Trần Thanh trong tim hiện lên, diễn dịch. Trong đó cũng không bao nhiêu hoàn toàn mới nội dung, càng giống là một loại mạnh như thác đổ chỉ dẫn, đem hắn đã có thanh câu hỏa, trảm nghiệt hóa cảnh pháp, hắn ta hình chiếu, tam sinh thạch khí tức các loại lực lượng, mới phương thức sâu chuỗi, chỉnh hợp, thăng hoa. Lập tức, ý nghĩ của hắn rộng mở trong sáng, lấy thanh câu dị hỏa thiêu đốt đạo quả, bước hắn hiển hóa bản chất, tiến hành nước thuốc, lại vận trảm niệm chi pháp, đem nó tạm thời chém ra tử phủ, lập tức ngưng tụ một đạo thuần túy hắn ta hình chiếu, bao khỏa cái này bị chém xuống nửa viên đạo quả, ngưng kết thành một đạo đạo quả chi thân thân này, chính là thông hướng chuyển thế chi cầu đối. Cuối cùng, mượn kia một sợi tam sinh thạch khí tức xuyên qua nhân quả, cấu kết kiếp trước hậu thế, đem đạo quả chi thân cùng tương lai chuyển thế chi thân triệt để neo định, hợp lại là một. Mạch suy nghĩ trải bước qua đi, Trần Thanh lúc này hiểu rõ thanh ý người toàn bộ tư tưởng. Phương pháp này nhìn như phức tạp, kỳ thực vòng vòng đan sen, hạch tâm ở chỗ lợi dụng chênh lệch thời gian cùng nhân quả luật, đem khoai lang bỏng tay nửa viên đạo quả, hệ thống tin nhắn cho tương lai tự mình xử lý. Thì ra là thế. Trần Thanh thì thảo, trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, như phương pháp này có thể thuận lợi áp dụng, có lẽ ta kia hoàn toàn mới suy nghĩ, thật có thành công khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh, không do dự nữa, lúc này gật đầu, ta có thể thử một lần, như cùng kia ma Phật so đấu tiêu hóa đạo quả tốc độ, ta tiên tiên liền ở thế yếu. Chỉ cần làm tốt chuẩn bị, tự nhiên sẽ có tương ứng trợ lực, cái này liên quan hạng mục công việc, ta cũng sẽ chuyển thụ cho ngươi, nhưng ngươi làm minh bạch, cái này xoắn nói bạc cơ, vốn là đi hiểm nhũ lợi, há có thể hy vọng xa vời khắp nơi chiếm hết tiên cơ. Người áo xanh ý vị thâm trường nói, đại đạo chi tranh, chưa hề đều là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, nếu thật là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, ngươi lại nên lo lắng ta đang tính kế ngươi. Về phần cái này đến tiếp sau như thế nào tranh, như thế nào nhanh, đó là ngươi tự mình sự tỉnh, tự thân sự tỉnh, quan hệ thiên hạ biến thiên, bực này tu hành, thế nhưng là ngàn năm một thở. Nói, người áo xanh lại thở dài bắt đầu, đáng tiếc, ngươi cái này điểm đọc chi pháp, có lẽ cũng là tùy theo nhân quả liên lụy, mới có thể chuyển sinh tại hắn khôi phục chi thế, nếu là lại sớm một chút, liền không cần tranh đoạt cái này đạo quả, chỉ cần thăng ngộ đạo đồ, tìm kiếm mặt khác một nửa đạo quả, cuối cùng thu nạp tiếp nhận là đủ. Trần Thanh nghe xong, lập tức liền minh bạch một thân chi ý, đáy lòng kia ý nghĩ càng phát ra rõ ràng, thế là cũng không dài dòng, lên đường. Vậy cái này cụ thể thi hành chi pháp, còn có ngươi nói trước đó chuẩn bị. Không đổi mà nói cái này, ngươi còn có việc khác cần trước làm. Người áo xanh nghe vậy, trên thân tinh quang tùy theo dập dần, mới kia gấp gáp chi ý lại hòa hoãn lại. Trần Thanh liền giật mình, thầm nghĩ mới vừa rồi không phải ngươi từng bước ép sát, giờ phút này sao lại không đổi? Một trận vượt ngang mấy vạn năm luân hồi chi đấu, cùng như vậy thời gian dài dằng dặc so sánh, dưới mắt cái này nhất thời nửa khắc, lại coi là cái gì? Người áo xanh phảng phất xem thấu hắn tâm tư, thản nhiên nói, ngươi đã quyết đoán, liền cần tính trước làm sau, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thí dụ như, hắn thu liễm tiểu dung, nghiêm mặt nói, đi đầu phá nguyên anh chi cảnh. Người căn cơ đã cố, ngoại cảnh sơ thành, cách chân chính nguyên anh chỉ kém lâm môn một cước. Cảnh giới càng cao, phân hóa ra độc thân tiềm lực liền càng lớn, chuyển thế về sau căn cơ càng dày, thậm chí có hy vọng trực tiếp gánh chịu ngoại cảnh huyền diệu. Cần biết, chuyển thế về sau, ngươi cùng ma Phật tranh là thời gian, là tốc độ, há có thể đem quý giá thời gian lãng phí ở trùng tu phía trên. Trần Thanh nghe xong, cũng thấy có lý, lên đường, đã như vậy, vậy ta đi trước tìm kia tiên thiên nhất khí, chỉ là bây giờ thân ở ngộng cảnh hư thực khoảng cách. Không cần như vậy phiền phức, ta đến giúp ngươi một tay. Người áo xanh tay áo phất một cái, kia chu thiên tinh đấu cấm bên trong tinh thần vận chuyển đống nhiên gia tốc, từng đạo tinh huy rủ xuống, càng có chút hơn điểm gió lạnh từ phía dưới tuôn ra, đều tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng hóa sinh ra một sợi hỗn độn mông lung, giống như có thể diễn hóa vạn vật tiên thiên nhất khí. Kia khí tức tuy chỉ một sợi, lại nặng như núi lớn, ẩn chứa tinh thần chi lực cùng u minh chi tức, tinh thuần huyền diệu. Đây là nhất thượng phẩm tiên thiên nhất khí, lấy từ u minh dưới đáy, tan chu thiên tinh huy, đúc thành nguyên anh, căn cơ hùng hậu nhất. Người áo xanh nâng kia sợi khí tức, nhìn về phía Trần Thanh, không biết ngươi có thể yên tâm dùng ta cái này một sợi tiên thiên khí trúc cơ. Trần Thanh cao giọng cười một tiếng, năm ngón tay như cầu, lăng không một chảo, liền đem kia sợi tiên thiên nhất khí thu hút trong bàn tay, có gì có thể lo. Đi theo, hắn đưa tay bóp, kia khí tức vỡ vụn, bị nuốt vào trong miệng. Khí tức nhập thể trong nháy mắt, hung manh chi lực tùy theo nổ tung, cọ rửa tứ chi bách hải. Trần Thanh lập tức vận chuyển huyền công, dẫn dắt đến lực lượng xung kích kia sau cùng bình cảnh. Về phần thai hoàng ẩm, thân này là trong ngọc thân, chính là phản hồi bản thể, cũng có đạo diễn lục là nhất cuối cùng bình chướng, còn gì phải sợ. Người áo xanh thấy hắn như thế quả quyết, trong mắt lướt qua khen ngợi. Tốt, ngưng thần tinh khí, dẫn khí quy nguyên, hôm nay liền giúp ngươi. Nguyên anh thành tựu. Người áo xanh chi ngôn vang vọng trên dưới. Trần Thanh thì không cần phải nhiều lời nữa, khoanh chân hương ngồi, tâm thần chìm vào thể nội. Kia sợi được từ người áo xanh tiên tiên nhất khí, tinh thuần minh ngông, vừa mới nhập thể, tựa như nóng bỏng dung nham rót vào giang hà, dẫn động hắn sớm đã cựu chuyển viên mãn, ánh sáng bên trong chứa kim đan. Ông, kim đan chấn động, mặt ngoài chín đạo văn đường thứ tự sáng lên, tách ra sáng chói ánh sáng hoa, đem toàn bộ khí hải chiếu lên thông đấu. Tích xúc đã lâu hùng hồn pháp lực gào thét mà lên, cùng kia tiên tiên nhất khí điên cuồng giao hòa, áp xúc, chất biến. Cùng lúc đó, ở tử phủ nê hoàng cung bên trong một điểm đạo trùng linh quang, nhận kim đan cùng tiên tiên nhất khí kịch liệt dẫn dắt, đột nhiên hóa thành một đạo thanh huy, như thiên hà cuốn ngược, thẳng rơi đan điền. Ầm ầm. giống như kia khai thiên tích địa nói âm từ Trần Thanh thể nội bắn ra. Toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu cấm chế cũng vì đó kịch liệt lay động, tinh quang loạn chiến. Sau một khắc, ngưng tụ Trần Thanh suốt đời tu vi, con đường cảm ngộ cùng tiên thiên nhất khí bản nguyên kim đan, mặt ngoài vết rạn dày đặc, ở bàng vỡ vụt. Mảnh vỡ hóa quang như mưa, sau đó một tôn cao ba thước thấp, vẻ mặt cùng Trần Thanh không khác nhau chút nào, trên thân quấn quanh lấy hỗn độn khí lưu nho nhỏ bộ dáng, chậm rãi đứng lên, hai con ngươi đang mở hí, thần quang như điện. Nguyên Anh, mới sinh. Cảm thụ được thể nội kia nhỏ nhân huyền diệu, Trần Thanh chợt lòng có cảm khái. Ta mệnh này, từ tổ sư đến nay, đời thứ ba chuyển nhân, rốt cục thành tựu Nguyên Anh. Từ đó, xem như chân chính có trường sinh cựu thị căn cơ. Nguyên Anh thành tựu, thiên đạo có cảm giác. Giang giác, tinh cấm bên ngoài, bị mộng cảnh bao phủ bùn cày hư không, đột nhiên tụ tập quần quần mây đen, sau đó điện xà của vũ, hủy diệt tính khí tức trong nháy mắt khóa chặt tinh cấm bên trong Trần Thanh. Dòng giá 27 đạo thiên lôi, mang theo thiên địa chi uy, ở trong đó ấp ủ, màu sắc khác nhau, hoặc trắng lóa, hoặc u tử, hoặc đỏ sẫm, ẩn chứa phá diệt thần hồn, thiêu hủy đạo cơ đáng sợ lực lượng. Tam biểu lôi kiếp, đến hay lắm. Trần Thanh vươn người đứng dậy, tân sinh Nguyên Anh tại tử phủ bên trong phát ra vang lên, lại nếu không tránh không tránh, đón lấy lôi kiếp. Ngay vào lúc này, định, người áo xanh chợt đưa tay một điểm, kia gào thét cuộn cuộn, vận sức chờ phát động 27 đạo lôi đỉnh, lại như bức tranh trên bút tích bị sinh sinh định trụ, ngưng kết hư không. Nơi đây chính là mộng cảnh sen lẫn chi địa, sao là chân chính thiên địa lôi kiếp tạo điều kiện cho ngươi rèn luyện. Người áo xanh đón Trần Thanh ánh mắt, nói ra, cái này lôi bên trong hỗn tạp quá nhiều mộng cảnh bọt nước cùng ma phật toán lực, như tùy tiện dẫn chi luyện thể, không những vô ích, phản ông Nguyên Anh đạo cơ. Đã ngươi đã quyết ý chuyển thế tranh đạo, kia về sau cũng muốn trưởng cư nơi đây trấn áp ma phật ý niệm, cái này lôi kiếp, liền tạm thời ghi lại thôi, đối mộng cảnh tán đi lúc lại đi rèn luyện cũng không nổi. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt đảo qua trên thân Trần Thanh lưu chuyển không trường khí cơ, tiếp tục nói, Nguyên Anh vị cách đã thành, đến tiếp sau liền trước nghiên cứu kỹ ngoại cảnh cùng Nguyên Anh giao hóa chi diệu, nghĩ đến như thế nào tổ hợp ngoại cảnh, lại tĩnh tâm thể ngộ, chớ có vội vàng sao động. Một thân tiếng nói phụ lạc, không cần Trần Thanh tận lực thôi động, kia tử phủ chỗ sâu, gánh chịu lấy Thái Nguyên Đế vận dừng bia ngoại cảnh liền tự phát hiện hóa. Ông, trăm ngàn bia cổ hư ảnh từ sau lưng Trần Thanh hiện hiện, cùng hắn tân sinh Nguyên Anh sinh ra huyền diệu cộng minh. Kia Nguyên Anh quanh thân hỗn độn khí lưu chuyển, lại chủ động dẫn dắt, thu nạp dừng bia ngoại cảnh bên trong ẩn chứa vi hoàng đế uy cùng cổ lão đạo vận, muốn đem cái này ngoại cảnh hoàn toàn dung nhập Nguyên Anh bên trong. Trần Thanh trong lòng hơi động, nghĩ đến cái này chỉ là trong một thân, liền buông xuôi bỏ mặc, chuẩn bị nhờ vào đó thăng ngộ. Sau một khắc, nguyên bản còn hiển hư ảo dừng bia ngoại cảnh, tại Nguyên Anh bản nguyên tầm bộ dưới, lại lấy mắt Trần có thể thấy ngưng thực, lớn mạnh, trong lúc này không có chữ mực bia càng là ánh sáng nội ẩn, tản mát ra nặng nề ý vận. Người áo xanh chắp tay đứng ngoài quan sát, khẽ mút cằm, thiện. Ngoại cảnh cùng Nguyên Anh tương hợp, mới là chân chính đạo cơ sơ định. Ngươi lại hảo hảo ôn dưỡng, đợi đến viên mãn như một, mới có lực lượng đi đi kia trảm đạo gửi đọc chi pháp, thuận tiện ta cũng đem kia cái khác chuẩn bị, cùng ngươi điểm nói rõ ràng, làm tốt chuẩn bị. Bảy ngày quang ảnh, thoáng qua liền mất. Hiện thế, Trần Thanh hai mắt đột nhiên mở, đáy mắt có kim quang cùng thanh huy giao thế lóe lên. Đi theo, đáy lòng một điểm rung động hiện hiện. Hắn lúc này tâm niệm chìm vào tử phủ, gặp tôn này bị trảm niệm pháp miễn cưỡng trấn trụ Phật Đà hư ảnh đang rung động, đầu sau đạo quả hóa thành quan luân, chính như vật sống dãy rủa, muốn ăn mọn. Cái này đạo quả xuyên qua trường hà, đi qua tương lai đều thụ cả tay, nếu không chém ra, chắc chắn sẽ tác động đến tự thân. Trần Thanh mắt có vẻ trầm tư, nhưng ta bản này thể bèn nói đồ căn cơ, không được bị tịch diệt Phật đồ khóa kín tương lai. Giấc mộng kia bên trong thân Lý Thanh thì cuốn tại bụng tay, kiểm chế ma Phật chủ động, phòng hắn tại quá khứ thời không nhắc lên thao thiên cự lãng. Nếu không một khi đi qua ma Phật thoát khốn, cái này nửa viên đạo quả lập tức liền muốn bị hắn thu hồi, lại không quay lại chỗ trống. Như thế xem ra, muốn phá cục, liền phải lại mở một ván. Hắn tâm thần ngưng tụ, nhớ lại xương trắng trên bình đài quyển kia Thái Hư đạo diễn lục, cần tạo nên một vị mới tổ sư, không dính cũ nhân quả, giáng sinh tại ma Phật hóa thành ảo ảnh trong mơ, chưa thức tỉnh thời đại, tại hắn khôi phục trước đó, bày ra tiên cơ, rút tuổi dưới đáy nổi. Đến thời điểm cũng không cần cùng hắn tranh thời gian tham ngộ đạo quả, chỉ cần tìm được mặt khác nửa viên, liền có thể đứng ở bất bại. Nay đọc cả đời, lập tức như tinh hỏa liêu nguyên, lại khó ngăn chặn. Chương 263, vị thứ 3 chương 263, vị thứ 3 xưa kia có tổ sư Lý Thanh, bắt nguồn từ Lâm Nguyên chi hiểm, nộ tính tự nhiên, có thể tại hạt bụi nhỏ gặp đại tiên, chứng mắt luân thần, phá vọng độc chân, chạm đến thai âm huyền cơ, đốn ngộ Bồ đề diệu đế, tốt mệnh tục duyên chi pháp, liền mở pháp mạch chương mới, bị sau thế tôn là pháp chủ, hương hỏa vĩnh tự, pháp mạch không dứt. Kia đạo diễn lục bên trên, Lý Thanh thiên cuộc đời giới thiệu, đã là nội dung tương đối khá, trong đó đại bộ phận đều có xuất xứ, cái cuối cùng tốt mệnh tục duyên chi pháp là Trần Thanh ban đầu ở Mộng Trung Tiên Triều Bắc Địa, lần thứ nhất dẫn phát Thái Nguyên Tiên Đế lịch sử tiếng vọng lúc, vừa vặn mộng tỉnh, thế là mượn nhờ mộng tỉnh ở giữa thiết lập, trợ giúp chính mình tìm hiểu một cái dùng hắn ta hình chiếu tạm thời gánh chịu đế vận pháp môn. Không nghĩ tới, nếu là hết thảy thuận lợi, vậy cái này thứ ba vị tổ sư liền phải gánh chịu ma Phật đạo quả. Thông qua đạo diễn lục, lại biên một cái tân tổ sư, chuyên môn gánh chịu ma Phật đạo quả, chiếu kia trảm niệm chuyển thế pháp môn vận hành chẳng khác gì là trực tiếp chuyển thế. Bản thể tọa trấn hiện thế, ổn thủ đạo cơ, trong mộng thân trấn áp tới, kiểm chế chủ địch, tân tổ sư bố cục tranh đoạt, tiêu hóa đạo quả. Thế nhưng, mừng rỡ sau khi, lo nghĩ cũng tùy theo mà tới. Bất quá, đạo diễn lục mặc dù huyền ảo khó lường, nhưng có thể hay không đồng thời gánh chịu hai vị tổ sư song hành, đây là không thể biết được. Mặt khác, Lý Thanh Chi thân còn tại, tân tổ sư như giáng sinh tại phía sau thời đại, thời không giao thoa, sẽ hay không dẫn phát không lường được chi xung đột. Còn có kia gánh chịu đạo quả trảm niệm gửi thân chi pháp, hung hiểm dị thường, hơi có sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục. Hắn đang chờ tinh tế thôi diễn trong đó có thiếu, cân nhắc lợi hại được mất. Đột nhiên, đông, trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, như lôi cự trống. Ngay sau đó, tử phủ bên trong ầm vang cực chấn, gió nổi mây phun. Lại là giấc mộng kia bên trong thân tại bùn cày trong mộng cảnh ngưng tụ nguyên anh bàng bạc phản hồi, vượt qua sâu xa thăm thẳm thời không, rốt cục giáng lâm. Mặc dù chỉ là vô cùng nhất nguyên anh bản chất phản hồi mà đến, nhưng bởi vì vị cách cao hơn kim đan, ẩn chứa lực lượng càng là mênh mông như nước thủy triều, xông vào Trần Thanh bản thể tử phủ về sau, lập tức nhấc lên kịch liệt biến hóa. Nô! Trần Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, chuyện xảy ra bất ngờ, hắn chưa thể hoàn toàn thu liễm cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng khiến cho khí tức tiết lộ một chút. Chỉ một thoáng, trên thân Trần Thanh áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Kia nguyên bản sáng sủa bầu trời bỗng nhiên phong vân biến sắc, xung quanh bốn phương tám hướng linh khí như bị quấy, hướng phía hắn chỗ bệ đá tụ đến, hình thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy trung tâm, ẩn có phong lôi chi tướng sinh sôi, trầm thấp uy minh, chấn nhiếp lòng người. Chuyện gì xảy ra? Linh khí bạo động. Là Trần trưởng môn bế con chỗ. Kia Minh Hà Sơn chủ lại làm cái gì? Dị tượng như thế, lập tức kinh động đến trong sơn cốc bên ngoài tất cả thanh mục linh quốc người. Từng đạo kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía kia vòng xoáy linh khí trung tâm. Một đằng tâm trưởng lão mặt lộ vẻ kinh sợ, lúc trước hắn tử lượng giới sơn ra liền muốn bế quan, trước sau bất quá ba canh giờ, sao lại dẫn động dị tượng như thế, không phải là ở trong núi được cơ duyên vô cùng to lớn, ngay tại đột phá. Liêu Song Nhi bảo hộ ở bệ đá bên ngoài, nghe thấy lời ấy, nhếch miệng lên, lườm kia người nói chuyện liếc mắt, đương nhiên nói, hiếm thấy nhiều quái. Trần Quân Tư chất ngút trời, làm việc há lại người bình thường có khả năng ước đoán. Một chút tu luyện dị tượng, cần gì tiếc nuối. Nàng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trong lòng thực cũng có gợn sóng, âm thầm suy nghĩ, Trần Quân lần này động tĩnh, so trước đó kết đan đều lớn. Lúc trước hắn thi triển nguyên anh ngoại cảnh, đây là vô thanh vô tức liền đặt chân nguyên anh chi cảnh, lần này hẳn là còn có thể lại ngưng một cảnh hay sao? Một bên khác, đám người nghe nàng chi ngôn, lại nhìn về phía tại linh khí trong cuồng phong như ẩn như hiện Trần Thanh thân ảnh, không khỏi nhiều hơn mấy phần sợ hãi thán phục cùng kính sợ. Những cái kia tuyệt thế thiên tài lúc tu luyện dẫn động thiên địa dị tượng cổ lão nghe đồn, giờ khắc này ở bọn hắn trước mắt biến thành hiện thực. Trên bệ đá, Trần Thanh đã kịp phản ứng, lúc này tâm niệm vừa động, thu liễm khí tức, dẫn đường kia phản hồi mà đến nguyên anh bản chất cùng tự thân tương hợp, đem tiết ra ngoài khí cơ cưỡng ép đè xuống. Mấy tức về sau, to lớn vòng xoáy linh khí chậm rãi tiêu tán, trên trời phong lôi chi tướng cũng biến mất không thấy, sơn cốc quay về bình tĩnh, mới hết thảy, tựa hồ cũng chỉ là ảo giác. Trần Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt có hỗn độn khí lưu lóe lên một cái rồi biến mất, trên thân khí tức càng thêm yên thâm khó dò. Hán nội thị bản thân, cảm thụ được bên trong tử phủ tôn này tuy không phải tự học, lại cùng tự thân chặt chẽ liên kết, càng cùng rừng bia ngoại cảnh tương hợp nguyên anh tiểu nhân, trong lòng minh ngộ, cái này nguyên anh tuy chỉ có trong ngộng một phần mười lớn nhỏ, cũng không phải bản thể tự mình ngưng kết, nhưng đến này phản hồi, ta chi thần hồn bản chất, pháp lực căn cơ, thậm chí đối ngoại cảnh trường khống, đều đã viễn siêu kim đan phạm chủ, bây giờ ta có lẽ có thể xưng giả anh chi cảnh. Chỉ là này lực bắt nguồn từ phản hồi, không thể tùy tiện đều vận dụng, để tránh căn cơ bất ổn, mà lại khí cơ tiết lộ, có lẽ sẽ dẫn tới thiên kiếp. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía xa xôi chân trời, cảm nhận được mới dị tượng dần dần tiêu tán, cùng cái này chu vi mỏng manh linh khí, thoáng nới lỏng một hơi. Hiện thế đến cùng là linh khí mỏng manh, cái này thiên kiếp uy lực nên có hạn, chỉ bất quá muốn tấn cấp, sợ là cũng không dễ dàng. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Thanh tay áo vung lên, vậy đá quanh mình chợt kỳ, phù văn đều thu lại ánh sáng, không có vào trong tay áo. Sau đó, hắn bước ra một bước, lúc hành tẩu khí tức hòa hợp, tuy không bức nhân uy áp, lại tự có cố uyên đỉnh núi cao sừng sững khí độ, để nơi xa người theo dõi, nhao nhao thu hồi ánh mắt. Trần Quân. Liêu Song Nhi cái thứ nhất lên tiếp, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng hiếu kỳ, mới kia động tĩnh cũng không nhỏ, ngươi có thể không được gì. Có chút tâm đắc, lần này có lao đạo hữu hộ pháp. Trần Thanh cười đáp lại. Việc rất nhỏ. Liêu Song Nhi mỉm cười, trước ngươi giúp ta nhiều như vậy, cũng còn không có hồi báo đây. Lúc này, được tin tức một thanh linh bước nhanh đi tới, đến trước mặt liền nhẹ nhàng thi lễ, giòn tiếng nói, Trần trưởng môn, phụ vương phân phó, ngài như xuất quan, cần phải đến Thanh Hoa Điện một lần, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Mặt khác, Nam Viêm bên kia truyền đến tin tức, Vũ hoàng tử đã buông lời thu binh, việc này nên. Trần Thanh nghe vậy, thần sắc không thay đổi, chỉ nói, thuận tiện, mở tiệc chiêu đãi sự tình, một quốc chủ tỉnh, Trần Mộ tâm lĩnh. Chỉ là lần này tại Lưỡng Giới Sơn bên trong rất có nhận thấy, chỉ là nơi đây cuối cùng có mấy phần không tiện, cần lại tìm kiếm địa phương tinh tu, củng cố đoạt được, sợ là không cách nào dự tiệc. Ồ, một thanh linh mắt đẹp lưu truyền, thuận thế hỏi, trưởng môn tại kia Lưỡng Giới Sơn bên trong, đến tuột cùng gặp cái gì? Có thể để ngài như thế vội vàng bế quan. Trần Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, suy nghĩ một chút, nói, trong đó có thiếu, có chút phức tạp, liên quan đến một chút thượng cổ bí ẩn, đối ta sau khi xuất quan, như thời cơ thỏa đáng, sẽ cùng điện hạ cùng quốc chủ phân trần. Một thanh linh gặp hắn ý rất gấp, cũng không bắt buộc, nở nụ cười xinh đẹp, nếu như thế, xanh linh cái này liền vì trưởng môn an bài một chỗ thanh tịnh biệt lạc, tuyệt không người quấy rầy. Nàng lúc này gọi người hầu, thấp giọng phân phó vài câu. Nơi xa, một mực ngắm nhìn một đằng tâm bọn người chần chờ một lát, chung quy là không có đi lên. Không bao lâu, Trần Thanh liền bị dẫn đến một chỗ ở vào linh nước chỗ sâu, bị che trời của một vờn quanh ngập viện. Viện lạc thanh lưu, linh khí mờ mịt, chính là tinh tu tuyệt hảo chỗ. Đối hắn dẫn hầu nhi, Miêu Nhi vào tới trong viện, phất tay bày ra mấy tầng cấm chế, đem trong ngoài ngăn cách. Ngoài viện, Liêu Song Nhi ánh mắt yếu ớt, bên cạnh một thanh linh càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Trong viện, Trần Thanh một phen tìm hiểu về sau, liền tìm cái địa phương ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra viên kia phong trấn chức nhận thạch châu. Pháp lực nhẹ xuất, thạch châu mặt ngoài quang hoa lưu chuyển, hiển lộ ra bên trong viên kia xưa cũ chức nhận hình dáng. các hạ có thể nguyện nói chuyện. Trần Thanh thần niệm thăm dò vào trong đó, hỏi một câu. Hừ. Trong giới chỉ truyền đến băng lãnh sóng ý niệm, tràn ngập án độc cùng coi nhẹ. Tiểu bối, bằng ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng đừng hỏng từ ta trong miệng moi ra nửa chữ. Ngươi đánh cắp Phật quả, nhiễu loạn tôn thượng khôi phục đại kế, đã là đường đến chỗ chết. Đại họa lâm đầu mà không biết, buồn cười, thật đáng buồn. Trần Thanh mặt không đổi sắc, thần niệm như truy, lần nữa đâm vào thạch châu, ý đồ tìm kiếm hắn mảnh vỡ ký ức, hoặc tìm được một chút kẽ hở. Nhưng mà kia còn sót lại ý chí cực kỳ ngoan cố, nơi trọng yếu như là bền chắc như thép, ngoại trừ tràn ngập ác ý nguyền rủa cùng đùa cợt, lại không hắn nói. Giang qua một lát, kia ý niệm chợt nhất chuyển, ngựa khí lại hòa hoãn lại. Tiểu bối, ngươi đã có thể chấn áp Phật quả, chấn ta gửi thân chi khí, cũng coi như có mấy phần bản sự. Ngươi nếu chịu thả ta ra ngoài, ta có thể chỉ điểm ngươi chân chính siêu thoát đại đạo. Kia Phật quả chi bí, lưỡng giới sơn chi nguyên, thậm chí thượng cổ chôn vùi kỷ nguyên tân bí, ta đều có thể cùng ngươi chia sẻ. Đến lúc đó, chớ nói nguyên anh pháp tướng, chính là kia trường sinh cửu thị, cùng thiên địa đồng thọ chi cảnh, cũng không phải xa không thể chạm. Trần Thanh nghe vậy, lại là nhẹ nhàng lắc đầu, thật đáng tiếc, hiện tại đã không lưu hành lao ra ra. Dứt lời, hắn căn bản không cho kia tàn hồn lại mở miệng cơ hội, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, chỉ quyết bóp, tầng tầng phong ấn ánh sáng lần nữa đem thạch châu bao khỏa, đem nó một lần nữa chấn áp thu hồi. Ông, ngươi. Kia ý niệm chỉ tới kịp truyền ra một chữ, liền bị bỗng nhiên tăng cường phong ấn chi lực ngăn cách, chấn áp. Thạch châu ánh sáng nội liễm, nằm tại Trần Thanh lòng bàn tay, phản phất là một khối bình thường ngon thạch. Vốn định tại tạo dựng đệ tam tổ sư trước thu hoạch một chút điểm tình báo, hiện tại xem ra, đến ngày sau sẽ chậm chậm bảo chế. Thu hồi thạch châu, Trần Thanh quanh chân vào chỗ, tâm thần trầm tĩnh lại, bắt đầu ý nghĩ thứ ba vị tổ sư. Đầu tiên, cần nghiệm chứng tại Lý Thanh vẫn còn tồn tại thời điểm, đạo diễn lục có thể mở ra hay không chương mới, việc này liên quan đến căn bản, trước hết đi. Tiếp theo, hai lần trước bắt đầu, đều là thân hãm nhà tù, Vu Huyền Mục bên trong rẽ rủa cầu sinh, điểm xuất phát quá thấp, hao phí quá đã lâu ngày cùng tinh lực tại tránh thoát lồng giam phía trên. Lần này, nhất định phải tuyển cái cao hơn điểm xuất phát, tốt nhất trực tiếp đưa thân vào bên trong tông môn, giảm bớt rườm rà trình tự. Còn nữa, vị này tân tổ sư sứ mệnh là tại ma Phật triệt để khôi phục trước, tìm tới cũng trưởng không kia mà khác nửa viên đạo quả, hắn cuộc đời thiết lập, cần quay chung quanh này mục tiêu triển khai, giao phó hắn tương ứng đặc chất cùng cơ duyên. Sau đó, chính là thời gian, nhất định phải rõ ràng thời gian phạm vi, phòng ngừa sinh ra sai lầm. Theo từng cái suy nghĩ tung ra, Trần Thanh mạch suy nghĩ từng bước, hắn ánh mắt đảo qua yên tĩnh đối ở một bên Kim Tình tiểu hầu, đã có lập kế hoạch. Tới, hắn hướng tiểu hầu vẫy vẫy tay. Tiểu hầu nhi kích một tiếng, linh xảo vọt đến Trần Thanh trước người, mở to một đôi kim trong vắt mắt to, học người dáng vẻ hành lễ. Trần Thanh mỉm cười, khẽ vuốt đỉnh đầu lông tơ, trầm âm thanh mở miệng, trong lúc rảnh rỗi, không bằng kể cho ngươi một cái cố sự. Bên cạnh, tiểu Hắc Miêu cũng tới hứng thú, xích lại gần tới, nghiêng tai lắng nghe, nhưng vài câu về sau, liền mặt mèo biến đổi. Lại nói, tại cực kỳ lâu trước kia, đại khái là tại tiên triều thời kỳ cuối, ẩn tinh tông bên trong, có như thế một vị kinh tài tuyệt diễm tổ sư, hắn thở nhỏ liền bị trong môn một vị dạo chơi trưởng lão mang về trong núi, bởi vì thiên phú dị bẩm, đạo tâm thông minh, nội tính tự nhiên, trời sinh đạo chủng, văn võ. T. Vốn định lại trồng hơn vài chục cái tiền tố Trần Thanh, đông cảm thấy trong đầu một trận nói nói, sau đó có tâm thần khô kiệt cảm giác, lúc này lòng có minh ngộ, dừng lại nói đến, thầm nghĩ, cái này gia tăng phối trí, xem ra cũng là có hạn chế, quá nhiều, sợ là sẽ phải có bất diệu sự tình. Ân, như thế nói đến, cái này bắt đầu nếu như quá dễ chịu, sẽ không cũng có cái gì tai họa ngầm à. Cũng được, hiện tại cũng kém không nhiều đủ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chợt nhớ tới một mực ghi nhớ lấy một sự kiện, thế là lời nói xoay chuyển, vị tổ sư này à, lại là nhìn rõ nhân quả, phân tích rõ mệnh lý, hắn thở nhỏ liền có kỳ lạ mệnh cách. Nghe nói lúc sinh ra đời trong phòng kim quang cả sảnh đường, hắn một rơi xuống đất, liền một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Chương 264, Tam Tiến Cung chương 264, Tam Tiến Cung xưa kia có tổ sư sinh mà thần dị, tuệ căn tự nhiên, sinh tại cuộc sống xa hoa nhà, lại vứt bỏ phú quý mà vào núi tu hành, nhưng hắn làm việc không bị trói buộc, nhiều gây trần duyên không phải là, sau lịch tiếp đốn ngộ, bị sau thế tôn là giác thế tôn giả, phát tự vĩnh kế, thương hỏa không dứt. Đứng ở xương trắng bình đài, lần xem mới thành mới tinh thiên trường, Trần Thanh ở trong lòng đại định đồng thời, lại cảm thấy có mấy phần không ổn, lông mày cau lại. Hành sự tình không bị trói buộc, nhiều gây trần duyên không phải là, sau lịch kiếp đốn ngộ câu này có chút vấn đề. Hắn ngay nuốt lấy câu này bản án, hồi tưởng chính mình là tiểu hầu giảng thuật vị tổ sư nào sinh thời đủ loại miêu tả, sinh ra mấy phần không hiểu, án lấy ta dự đoán, cái này nên là một đường hát vang vui mừng đường đi, sao đến đạo diễn lục bên trên, vẫn là trốn không thoát không phải là lịch kiếp bực này chứ. Hẳn là, hắn tâm niệm chuyển động, mấy cái suy đoán nổi lên trong lòng. Thứ nhất, chính là cái này đạo diễn lục kỳ thật giấu giếm cân bằng chi đạo, phúc duyên họa chỗ theo, phía trước hưởng hết phú quý tiêu dao, đằng sau liền cần gặp chắc trở đến đường. Thiên đạo kỵ doanh, không dung một người tận chiếm chỗ tốt. Thứ hai, cái này thứ ba vị tổ sư nhất định đặt vào tìm kiếm ma Phật đạo quả chi đồ, đường này bùi gai trải rộng, hung hiểm có lượng, cùng loại kia tồn tại liên lụy nhân quả, kiếp số vốn là mệnh trung chú định. Thứ ba, có lẽ làm việc không bị trói buộc, nhiều gây trần duyên bản thân, chính là kiếp số kiếp nổ. Đạo diễn lục tự có hắn quy tắc vận chuyển, chứa được mệnh đồ, chính là tổng hợp các loại nhân tố thôi diễn mà ra, không phải là đơn thuần từ hắn thiết lập liền có thể hoàn toàn thay đổi. Thôi, than nhẹ một tiếng, Trần Thanh ánh mắt khôi phục kiên định. Xuống cờ không hối hận, đã biết, liền lại không sửa đổi lý lẽ. Chỉ, cái này bắt đầu căn cơ đã là vô cùng hùng hậu, hơn xa hai lần trước, dù có phong ba, chắc hẳn cũng có thể gặp dư hóa lành, làm sao cũng nên là cái sảng văn khúc dạo đầu. Vừa nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, đưa tay liền ấn về phía quang mang kia lưu chuyển trang sách, đồng thời vận chuyển đã sớm chuẩn bị kỹ càng pháp môn, trong lòng lửa xanh nảy lên, lập tức đem trong lòng Phật ảnh đạo quả chém ra, hóa nhập một đạo trống không hắn ta hình chiếu bên trong, tại một trận thanh khí bao khỏa bên trong, vào kia trong sách. Nhập động. Sương trắng dần dần tán, Trần Thanh mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt là xa lạ thạch đỉnh, mạng nện rủ xuống kết. Trong lòng hắn nhảy một cái, bốn phía quét qua. Đập vào mắt chính là nhỏ hẹp thạch lao, bốn vách tường đều là vết rách, cửa sắt nặng nề, góc tường phủ lên thối giữa đống cỏ. Cái này quan cảnh, cái này ẩm thấp bụi, rõ ràng là giang giác. Đúng lúc này, cửa sắt mở rộng, một cái cao lớn thân ảnh ngăn ở cửa ra vào. Người tới ra mặt đen nhánh, một đạo mặt sẹo từ thái dương thẳng bạch đến cằm, bằng thêm mấy phần dữ tợn, hắn khí tức trầm hồn, ánh mắt đảo qua trong lao, tại chạm đến Trần Thanh khuôn mặt lúc đột nhiên biến đổi. Người này kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn đúng là sinh sinh gạt ra mấy phần mình ngọt, mấy bước đoạt tiến lên, đối sau lưng hai tên ngục tốt nói, còn không mau cho Trần Quân mở trói. Ê! Hai cái ngục tốt đội vàng tiến lên. Trần Thanh cũng không cự tuyệt, mấy hơi về sau, trên người hắn xiển xích xoạt rơi xuống đất, liền có quần quần linh khí từ bốn phương hội tụ mà tới, dung nhập hắn thân, một điểm ẩn chứa Phật quang cùng tình quang lưu ly âm thần, liền tại nơi hoàng cung trong giáng ra. Cô thân thể này, không ngờ là đệ tam cảnh viên mãn cấp độ. Kia mặt thẹo hán tử thì không người chắp tay, ngựa khí khiêm tốn mà nói, Trần Quân, lần này thật sự là thiên đại hiểu lầm. Thuộc hạ làm việc hồ đồ, càng đem ngài mời đến cái này bẩn tiểu địa phương. Thật sự là tại hạ chướng mánh, thẹn là huyền mục ti ngục, chuyên tới để bồi tội. Ta đã ở mộ pháp lâu chuẩn bị rượu nhạt, vạn mong Trần Quân đến dự, cho trương mộ hơi tận chủ nhà tình nghĩa. Hắn nhìn trộm do xét Trần Thanh thần sắc, lại bổ sung một câu, nghe nói kia mộ pháp lâu, chính là năm đó quý phái pháp chủ thích nhất ngừng chân chi địa, chính là tại lầu đó bên trong, pháp chủ cùng thái nhất đạo cung kết xuống quan hệ chặt chẽ, thành tựu một đoạn giai thoại. Cái này đều cái gì loạn thất bát tao nghe đồn. Trần Thanh đang muốn mở miệng, trong đầu ầm vang chấn động, vô số mảnh vỡ ký ức quần quần mà tới. Lập tức, hắn cũng không đợi mà nói chuyện, thu liễm tâm niệm, trải bước ký ức mạch lạc, đầu tiên muốn làm rõ ràng, chính là mình thân phận hôm nay bối cảnh. Đông Hải Hầu đích mạch, Trần Câu. Giáng sinh thời điểm, dị tượng xuất hiện, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, miệng tuyên trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn kinh động Đông Hải, định ba hai phủ, liền bị gia tộc ký thác kỳ vọng, lượt mời danh sư. Mà cái này Trần Câu, xác thực cũng thiên phú dọa người, các loại pháp môn vừa chạm vào tất thông, một học liền tinh. 13 tuổi ngưng liền bản mệnh linh phủ, chấn động Đông Hải. Sau bị một dạo chơi ẩn tinh tông cao nhân nhìn trúng, thu về môn hạ. Cao nhân kia tại Đông Hải dốc túi tương thụ mấy năm, Trần Câu lại thẳng vào âm thần chi cảnh khiến cho sư kinh thán không thôi, chỉ sợ chậm trễ lương tài mỹ ngọc, đội vàng đem nó đưa về Định Nguyên Sơn giao cho tông môn dốc lòng vun trồng, tự thân thì làm hoàn thành một cọc hiệp ước xưa, lại lần nữa đi xa, đến nay chưa về. Trần Câu tại Định Nguyên Sơn tiềm tu 10 năm, đã đạt đến đệ tam cảnh cực hạn, kim đan chỉ cách một chút, lại nhiều lần sắp thành lại bại. Hán thỉnh giáo tông môn trưởng lão, mới biết là thở nhỏ câu nệ tại Đông Hải, Định Nguyên Sơn lưỡng địa, mặc dù pháp lực tinh tiến, lại chưa hồng trần tẩy luyện, tâm cảnh có thiếu, cho nên phụ mệnh xuống núi, đã là lịch luyện. Cũng là tìm kiếm hỏi thăm sư tôn tung tích. Ai ngờ cái này vừa vào hồng trần, liền giống như cá bơi vào biển. Hắn bối cảnh hiền hách, thân gia hào phú, một đường thưởng ngoạn xuất thủy, khoái ý tiêu dao, không riêng gì tam giáo cửu lưu ai đến cũng không có cự tuyệt, đều làm hảo hữu, còn cùng mấy cái hồng nhan chi kỷ liên lụy không ngớt, sớm đem tìm sư sự tình quên sạch sành sanh. Cũng may, còn có hai vị trong môn hậu bối đồng hành phục thị, thường xuyên nhắc nhở, vừa đi vừa nghỉ, miễn cưỡng còn lần theo hắn sư mạch lạc. Cho đến đi tới cùng sư phụ hiệp ước xưa tương quan tính phong thành, đúng lúc gặp trong thành hội đèn lồng, gặp một nữ tử thụ hoàn cố dây dưa, nhất thời khí phách xuất thủ, nhưng không ngờ trung kế, bị nơi đó hào cường thiết kế, được oan lang đang vào tù, lúc này mới có Trần Thanh tỉnh lại một màn. Chỉ bất quá, tại sao lại là nhập huyền ngục, ta đây là cùng huyền ngục thoát không ra quan hệ đúng không? Chẳng lẽ đạo diễn lục nhập mộng, còn có cố định soát tân điểm? Bất quá, hắn lại nhớ lại trí nhớ kia mảnh vỡ bên trong trải qua, lại phát hiện có chút không đúng, có thể nói bên trong dánh điểm tương đương nhiều. Cái này huyền ngục, không khỏi quá mức rách nát, linh khí mỏng manh, liền giam giữ người, đô thành tranh giành tình nhân hòa cố. Tiên triều cường thịnh lúc, nơi đây thế nhưng là trấn áp kim đan, cầm tù ma đầu chỗ. Hắn đang nghĩ ngợi, kia mặt thẹo hán tử lại cẩn thận nghiêm túc hỏi, "Trần Quân, nhìn ngươi bộ dáng này, không phải là thân thể có việc gì?" Trần Thanh cũng không lập tức trả lời, mà là mượn sống động thủ cổ tay khoảng cách, tinh tế dò xét lấy chứng mãnh. Khí tức hỗn tạp, căn cơ bất ổn, nên là dựa vào đan dược hoặc bảng môn chi pháp miễn cưỡng bước vào tu hành ngưỡng cửa, cùng trong trí nhớ những cái kia khí tức tinh thuần, chuẩn mực xâm nghiêm huyền mục ti ngục phán ngược vân buồn. Hắn càng là tìm hiểu, càng là nghi hoặc. Lập tức thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, "Trương Ti Ngục, nghe nói Huyền Ngục chính là tiền triều trọng ký, ti chức cầm nã tà tu, trấn áp cự phách, khi nào cũng bắt đầu quản cái này chợ búa ẩu đả, phong lưu kiệt cáo." Trương Mạnh trên mặt cười lấy lòng cứng đờ, coi là vị này hầu phủ công tử là đang mượn cho nên phát tiết bất mãn, tranh thủ thời gian xoa xoa tay nói, "Trần Quân nói đùa, nói đùa. Bây giờ lúc rời thế dễ, Huyền Ngục cũng cần là địa phương an bình cố gắng hết sức mọn. Bất quá, thân phận ngài tôn quý, há lại những cái kia phàm tục hoàn khố nhưng so sánh. Việc này nhất định là có người mưu hại. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn tra cái rõ ràng." Cho công tử một cái công đạo. Còn xin công tử trước rời bước mộ pháp lâu, ép một chút. Trần Thanh nghe vậy, suy tư một lát, không ép hỏi nữa, gật đầu nói, đã như vậy, ngươi lại dẫn đường, vừa bạn ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Trần Quân mời. Trương Mạnh như được đại xá, đội vàng nghiêng người dẫn đường. Đi ra nhà tù, xuyên qua lờ mờ hành lang. Trần Thanh thần niệm tản ra, chạm đến các nơi. Gặp cái này ngục bên trong trận pháp 10 không còn một, chợt có linh quang lấp lóe, cũng như trong gió đến tàn. Giam giữ người càng là khí tức yếu ớt, phần lớn là chút khí huyết cảnh võ phu hoặc là vừa ngưng phủ tiểu tu, lại không tiếp trước thấy như vậy kim đan tung hành, ma khí lạnh lạnh cảnh tượng. Tiên triều quyền uy lại suy bại đến tận đây. Liên Huyên Ngục bực này trong địa, đô thành bộ dáng như vậy. Trần Thanh trong lòng nghiêm nghị. Hắn lần này tạo nên thứ ba vị tổ sư, nhập mộng quá khứ tiên triều, Trần Thanh còn không biết rõ cụ thể thời đại, nhưng giảng thuật chuyện xưa thời điểm, quyền định đến phạm vi tiên triều những năm cuối. Dựa theo tàn quyển các bên trong đoạt được tin tức, cái này tiên triều ước chừng 3 vạn năm, Trần Hư sinh tại Hán Sơ, Lý Thanh Diệu trong đó, cách cái này tiên triều những năm cuối chí ít đã hơn vạn năm. Có chút biến hóa cũng là bình thường, chỉ là không nghĩ tới, đời thứ ba chi thần sẽ đưa về Đông Hải hầu một mạch, bất quá mạch này theo Lý làm họ Lục, ta cái này thân lại vì họ Hạ Trần. Trong trí nhớ, Lý Thanh thời đại, Đông Hải hầu phủ dòng dõi không hiện, duy định ba hầu Lục chiêu một chi sáng chói, hắn đối kia Đông Hải hầu phủ biết không nhiều. Suy nghĩ chưa định, người đã theo kia trương mãnh ra huyền ngục. Ngày xưa tiên triều trọng khí, trấn áp bốn phương tám hướng huyền ngục, bây giờ đúng là phòng giữ càng là lơ lỏng, ra vào tùy ý, đâu còn có nửa phần xâm nghiêm khí tượng. Hắn đè xuống trong lòng gợn sóng, nhìn về phía bên cạnh nhắm mắt theo đuôi, cười rạng rỡ trương mãnh. Này người tu vi hô tạm, căn cơ phù phiếm, đặt ở Lý Thanh thời đại, liên nhập huyền ngục là tốt tư cách đều tính miễn cưỡng, bây giờ lại thành một ti ngục chủ. Trương ti ngục, ta lâu ở trong núi tu hành, không nghe thấy ngoại sự, ngươi lại nói, bây giờ ngoại giới, ra sao quan cảnh? Cái này tiên triều luật pháp, huyền ngục uy nghiêm, sao liền lòng đến tận đây? Trương mãnh nghe vậy, vẫn cảm thấy hắn muốn nổi lên, liền lộ ra mấy phần vừa đúng sầu khổ cùng lấy lòng. Trần Quân, ngài là vọng tộc đại phái thiết yêu, không biết ta lát nữa quan sự đau khổ à? Hắn thấp giọng, vừa rồi tại bên trong khó mà nói, đã là ra, ta cũng không gạt ngươi, bây giờ thế đạo này, sớm không thể so với năm đó á. Các nơi tông môn, thế gia thế lớn, hoàng lệnh ra ngọc kinh, hiệu lực liền giảm 3 phần. Chúng ta cái này huyền ngục, tên tuổi mặc dù tại, có thể lên đầu trích cấp linh thạch, tài nguyên một năm ít qua một năm, liền duy trì trận pháp đều giật gấu ba bay, đâu còn có thừa lực đi quản những cái kia động một tí rời núi lấp biển đại tu sĩ. Cũng chỉ có thể quản trong thành này phàm nhân bị bật, lưu manh thời gian thôi. Lời nói ở giữa, hắn đã xem Trần Thanh dẫn đến trong thành một chỗ lịch sự tao nhã lâu vũ. Mộ pháp lâu. Trần Thanh nhìn xem kia bảng hiệu, lời nói xoay chuyển, ngươi mới vừa nói, lâu này cùng ta sư môn có cũ. Trương Manh sững sờ, bật điệu chất lên tiểu dung, đúng vậy. Năm đó quý phái pháp chủ, trò chơi phong trần, từng vu huyền ngục cải trang, kết bạn hồng nhan, quảng giao hảo kiệt. Nhà ta tổ tiên, liền may mắn phụng dưỡng qua pháp chủ hắn lao nhân ra. Trên mặt hắn nổi lên vinh quang, nghe đồn, pháp chủ yêu nhất lâu này rượu ngon, chính là ở đây, cùng Thái Nhất Đạo cùng một vị họ Vu đạo trưởng mới quen đã thân, hai người nâng cốc môn hoan, suýt nữa kết nghĩa kim lan. Cũng nguyên nhân chính là lần này gặp bữa, pháp chủ tính cực tự động, mới có về sau bắc quét của ma, danh chấn bốn phương tám hướng hiện hách truyền kỳ. Trần Thanh nghe được khỏe mắt hơi nhảy. Cái này giả sử nghe đồn, biên đến không khỏi quá mức ly kỳ. Hắn đè xuống trong lòng cái gì, đang muốn thuận thế hỏi khéo càng nhiều tin tức, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng xốp giòn mị tận xương hận rồi, Trần Lăng ngươi đã thoát khốn, sao cũng không sai người thông báo ta một tiếng. Làm hại người ta tâm nhi tình thịch đập loạn, hảo hảo lo lắng đây. Thanh âm truyền đến, đầy lâu tân khách đều là thân hình cứng đờ, ánh mắt hoảng hốt. Trần Thanh cũng cảm giác tâm thần có chút rung động, nên hoàn cung trong điểm này lưu ly âm thần tự nhiên lưu chuyển, khuyển khắc luốt lên bọn sóng. Bị hoặc chi thuật. Trần Thanh trong lòng sáng như tuyết, không phải là Trần Khâu trên đường treo chọc hồng nhan một trong. Xem ra kia lao ngục hai đường, hoặc không phải ngẫu nhiên. Hẳn là để cho người ta cho tiên nhân thiêu. Hắn đang nghĩ ngợi, làn gió thơm tập nhập, một đạo hồng ảnh như sương như khói, phiêu nhiên rơi vào trong lầu. Người tới mặt che lụa mỏng, vẹn vẹn lộ ra da thịt trắng non trắng hơn tuyết, tư thái thướt tha huyền chuyển, sóng mắt lưu chuyển ở giữa có cố hồn siêu phách lạc ma lực. Nhưng nàng này chưa đứng vững, lâu bên ngoài lại chuyển tới một tiếng lôi đình hét to. Khá lắm không biết liêm sỉ ma giáo yêu nữ, sao dám lấy tà thuật mê hoặc nhà ta thiếu chủ tâm thần. Âm thanh chấn gạch nói vụt, âm thanh đến người đến, một tên thân cao chín thước, cơ bắp từng cục đầu chọc đại hán, nhanh chân lưu tinh đi tới, hắn mắt như trung đồng, tinh quang bắn ra bốn phía, đầu tiên là hung hăng chừng kia hồng y nữ tử liếc mắt, lập tức chuyển hướng Trần Thanh, chắp tay nói, thiếu chủ. Lão mạng nghe nói ngài gần nhất tu hành không thuận. Cái này có thể quá tốt rồi. Ta đã sớm nói, con đường tu hành gian nan hiểm trở, nào có về nhà kế thừa hầu gia tước vị tới an ổn phú quý. Ngài lần này tu hành gặp khó, chính là tiên ý. Nhanh chóng theo ta hồi phủ đi, chớ lại nhiễm giang hồ thị phi. Chương 265, nếu không thành, liền phải kế thừa gia nghiệp. Chương 265, nếu không thành, liền phải kế thừa gia nghiệp. Cái này thời điểm đột nhiên toát ra người đến, lẽ ra là lần này nhập mộng chu kỳ bên trong khó khăn chắc trở căn nguyên a. Bất quá, ta nhưng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở chuyện khác phía trên, đến mau chóng làm rõ ràng bây giờ thế đạo tình báo, mới tốt đi tìm kia ma Phật đạo quả. Trần Thanh ánh mắt đảo qua hai người, mảnh vỡ ký ức tự nhiên hiện hiện trong lòng. Kia hồng y nữ tử tên là Tô Nguyệt, chính là Trần Khâu du lịch lúc tại Bích Ba đầm mở kết bạn. Lúc ấy trong đầm có ác giao làm loạn, Trần Thanh cùng nàng sóng vai mà chiến, cùng thi triển thần thông, hiểm tử hoàn sinh, mới đưa kia ác giao chém giết, sau lại tại một chỗ cổ tu động phủ bên trong, cùng hãm cơ quan, lẫn nhau cứu tính mạng. Hai lần đồng sinh cộng tử, quan hệ tất nhiên là thân cận, chỉ là Trần Thanh một lòng tiêu giao, chưa tiến thêm một bước. Chỉ bất quá, lấy Trần Thanh như nay ánh mắt đến xem, cái này hai lần trải qua nguy hiểm đều có đáng giá thương thảo chỗ, nữ tử này chân thực động cơ cùng thân phận, có lẽ cũng nên tìm tòi nghiên cứu một hai. Kia Khôi Ngô hán tử thì là Đông Hải hầu phủ gia tướng đứng đầu, tên gọi Mãng Thủ Thác, thở nhỏ nhìn xem Trần Khâu lớn lên, trung thành tuyệt đối. Lúc này, Trương Mãnh gặp Mãng Thủ Thác đến, trên mặt tươi cười càng sâu, vượt lên trước một bước chắp tay nói, Mãng tướng lĩnh, ngài nhìn việc này gây, tất cả đều là hiểu lầm. Trần Quân ở đây, tuyệt chưa nhận nửa phần ủy khuất, ngươi giao cho ta sự tình, cũng đều làm xong. Mãng Thủ Thác hừ lạnh một tiếng, tiếng như sấm rền, chấn động đến Trương Mạnh thân thể run lên, lúc này mới chuyển hướng Trần Thanh, Quả Hương bổ bàn tay lớn chắc tay, ngựa khí bội bảng, thiếu chủ, ngài có thể để lão mãng dễ tìm. Hầu phủ gần đây không lắm an ổn, có chút đạo trích ngò ngoe muốn động. Quân hầu cùng phu nhân trong lòng nóng như lửa đốt, ngài thân là thế tử, là ta Đông Hải chủ tâm cốt, há có thể lâu dài lưu luyến bên ngoài. Nhanh chóng theo ta hồi phủ, chủ trì đại cục mới là đúng lý. Nói nói, hắn tới gần hai bước, trực tiếp chuyển thanh, thế đạo này càng phát ra không thái bình, cướp tu nổi lên bốn phía, ma tu ngẩn hiện, ngài độc thân bên ngoài, gọi lão mãng như thế nào yên tâm. Quân hầu phu nhân những năm này liên hệ không lên ngài, tóc đều sầu bạch mấy cây. Ngài trước kia tại Định Nguyên Sơn thanh tu, hầu phủ nghĩ đưa cái tin cũng khó khăn, bây giờ đã xuống núi, tuyệt đối không thể lại tùy hứng. Định Nguyên Sơn cũng không phải cái gì ngăn cách chỗ, làm sao lại đưa tin cũng khó khăn. Hẳn là cái này vạn năm hơn xuống tới, trong núi cũng có kịch liệt biến hóa. Trần Thanh trong lòng suy nghĩ, mặc mặc tìm kiếm Trần Khâu mảnh vỡ ký ức, nhưng phần lớn là ở trong núi bế quan thanh tu, nhưng cũng có cùng đồng môn tương giao hình tượng, nhìn xem đều là bình thường, về phần cái khác cũng không từng hỏi nhiều. Chính đang cân nhắc, một sợi làn gió thơm đã đánh tới. Trần Lang, thanh âm xốp giòn mị tận xương. Kia hồng y nữ tử Tâu Nguyệt không biết khi nào đã rời đi Trần Thanh bên cạnh thân, một đôi cắt nước thu đồng mạch mạch hàm tình nhìn qua hắn, xanh thẳm ngón tay ngọc giống như vô ý rảo lấy vóc áo. Ngươi đã thoát kia lồng giam, sao không nói cho Nguyệt Nhi một tiếng? Ngươi lúc trước thế nhưng là đáp ứng, muốn dẫn Nguyệt Nhi cùng nhau đi dò xét kia ngàn đá ngầm san hô động cơ duyên, cũng không thể béo nhờ nuốt lời. Nhưng mà, không đợi Trần Thanh mở miệng, Mãng Thủ Thác đã là tiến lên trước một bước, dùng như chuông đồng con mắt tiếp cận Tâu Nguyệt, trầm giọng nói, yêu nữ, thu hồi ngươi bộ kia mê hoặc nhân tâm cho xiếp. Thiếu chủ, nàng này tu chính là tâm ma đạo nhất mạch mê tình huyễn ảnh đại pháp, am hiểu nhất vặn vẹo tâm trí, làm cho người trầm luân. Tuyệt không phải người lương thiện, chớ có bị nàng bị tướng lửa. Tâu Nguyệt nghe vậy, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, lã chã chứ khóc, còn có chút hướng Trần Thanh dựa vào, thanh âm càng thêm nhu huyền. Trần Lang, ngươi nghe một chút, cái này tên lô mạng thật vô lễ. Ngày đó tại Bích Ba đầm mặn nguồn, nếu không phải ngươi ta liên thủ, sớm thành kia ác giao trong bụng bữa ăn, còn có kia cổ tu di phủ, càng là sinh tử cần nhờ. Những này tình nghĩa, chẳng lẽ là giả sao? Nguyệt Nhi một mảnh thành tâm, thiên địa chứng giám. Nếu là nguyên bản Trần Câu, nghe được như vậy mềm giọng cầu khẩn, nhớ lại trước kia đồng sinh cộng tử trải qua, tâm địa mềm nhũn, hơn phân nửa cũng liền thuận nàng. Nhưng thời khắc này Trần Thanh, linh đài thanh tĩnh, không những chưa thủ hắn nghi ngờ, phản từ cái kia quá trùng hợp trải qua nguy hiểm cùng trước mắt quá tận lực biểu diễn bên trong, phân biệt ra không tầm thường hương vị. Thế là, hắn cười nói, đã ngươi khăng khăng muốn cùng ta đồng hành trải qua nguy hiểm, lưu lại cũng không sao, về sau ta có thể muốn hướng Đông Hải một chuyến, không ngại cùng ta cùng dạo, như thế nào? Thiếu chủ ngươi. Mãng Thủ Thác nghe xong, liền muốn phản đối, lại bị Trần Thanh đưa tay ngăn cản. Tâu Nguyệt lại là thân thể mềm mại cứng đờ, đã nhận ra Trần Thanh trong giọng nói biến hóa, cũng không phải là ngày xưa dung túng ôn hòa, đáy mắt hiện lên một tia kinh nghi, chợt che giấu, trên mặt tràn ra tiểu dung, Trần Lang nếu như thế nói, Nguyệt Nhi vốn nên vui vẻ, chỉ là đột nhiên nhớ tới sư môn còn có việc gấp triệu ta, sợ là không cách nào lập tức tùy hành, đối Nguyệt Nhi xử lý xong việc bạn, lại đến tìm ngươi. Một phen nói xong, nàng lại không lại dây dưa, hồng ảnh nhoáng một cái, hướng lâu bên ngoài lướt tới, thân pháp nhanh đến mức kinh người. Mãng Thủ Thác thấy thế đầu tiên là sửng sợ, tiếp theo minh bạch cái gì, nhưng cũng chưa thêm ngăn cản, chỉ là hừ lạnh một tiếng mặc cho hắn rời đi. Đối kia xóa màu đỏ biến mất tại góc đường, hắn mới sắc mặt ngưng trọng đối Trần Thanh nói, thiếu chủ, như thế tâm ma đạo yêu người, làm việc quỷ quyệt, khó mà lẽ thường độ chi, dù sao từ lúc Ngọc Kinh gặp ma hàng chi kiếp, tuần thiên vệ cao thủ hao tổn thảm trọng, cái này thiên hạ liền càng phát ra không thái bình. Các nơi ma tu ẩn hiện, mấy lần vây quét, không chỉ có chưa thể lại toàn công, ngược lại kia ma đạo càng quay càng thịnh, trong đó quỷ dị, quả thực khó dò. Ừm. Trần Thanh khẽ giật mình. Mãng Thủ Thác thì tiếp tục nói, dân gian bây giờ có nhiều ngu phu ngu phụ, thú mê hoặc, tự mình liên hợp bái ma, bọn này người tu hành nhìn như đi đường tắt, tiến cảnh cực nhanh, lại thường thường tâm tính đại biến, làm việc điên cuồng, những nơi đi qua, tất sinh hỗn loạn. Nữ tử này nói không chừng cũng là thèm nhỏ dãi ngài tư chất, muốn thiết kế tính toán, tuyệt đối không thể phớt lờ, ngày sau gặp lại, nhất định phải đứng xa mà trông. Nói nói, hắn lời nói xoay chuyển, cái này bên ngoài chung quy là không thái bình, quân hầu lần này nói, ngươi nếu là kim đan có thành, cũng không cần chấp nhất, ngày sau còn dài, có thể về trước Đông Hải, quen thuộc hầu phủ mọi việc, cũng chưa chắc sẽ ảnh hưởng ngài là được. Huống chi, dừng một chút, Mãng Thủ Thác thấp giọng, theo ta được biết, ngài rời phía sau núi, cũng không có đem ý nghĩ đặt ở trên tu hành. Trần Thanh cũng đã không để ý tới đáp lại. Tuần Thiên Vệ thảm bại tại Ma Đạo chi thủ, thiên hạ các nơi có bái ma chi phong thịnh hành. Mãng Thủ Thác lời này, nói đến trong đầu hắn bù bù. Hắn bỗng nhiên liên tưởng tới Trương Mãnh trước đó câu kia hàm hồ chính lệnh không ra ngọc kinh kết hợp với giờ phút này nghe nói tin tức, đáy lòng tung ra cái suy nghĩ. Cái này tiên triều, sợ không phải thật đến vương triều những năm cuối, long khí suy vi, quần ma loạn vũ thời điểm. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh trên mặt bất động thanh sắc, sau đó đôi Mãng Thủ Thác cùng Trương Mãnh nói, thôi, đã người đã đi, cũng không cần nhắc lại. Trương Ti Ngục phiền phức an bài một bàn thịt rượu, Mãng Thúc, ngươi một đường vất vả, cũng cùng đi ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện, vừa bạn ta có chút ngoài núi sự tình muốn hỏi một chút các ngươi. Mãng Thủ Thác nghe vậy, mày rậm bặm một cái, hiển nhiên không quá tình nguyện cùng Trương Mãnh bực này tiểu lại cùng bàn, nhưng gặp Trần Thanh đã lên tiếng, đành phải ôm quyền đáp, vâng, thiếu chủ. Trương Mãnh thì thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng cong người, Trần Quân quá khách khí, có thể bồi ngài cùng Mãng thống lĩnh dùng nữa, là nhỏ phúc phận. thịt rượu lập tức tới ngay, bảo đảm ngài hài lòng. Không bao lâu, ba người liền tại mộ pháp lâu một gian nhã tĩnh trong dạ ngồi xuống. Chân tu đẹp soạn như nước chảy trình lên, ngọc dịch quỳnh tương hương khí bốn phía. Trần Thanh cùng hai người vừa ăn vừa nói, nhìn như lưỡng hở, kỳ thực ở bên gõ đánh thọc sườn thăm dò. Một bên khác, mộ pháp lâu bên ngoài, phố dài chỗ rẽ, Tô Nguyệt trên mặt yếu đuối đã biến mất không thấy, thay vào đó là băng lãnh hờ hững. Nàng mấy cái lên xuống liền vào một đầu yên lặng đường tắt, đẩy ra một cái hở khép cửa gỗ, lách mình bước vào một chỗ hoang phế đình viện. Trong nội viện cỏ dại rậm rạp, khắp nơi sụp đổ, chỉ có chính đường một tôn nửa sập tượng bùn thần tượng vẫn còn tồn tại hình dáng, mạng nhện rủ xuống kết, lộ ra mục nát khí tức. Một đạo bóng đen từ thần tượng sau dọc theo người ra ngoài, chậm rãi nhúc nhích, chậm rãi cất cao, ngưng tụ thành rộng đại nhân ảnh, người khoác áo bào đen, vẻ mặt không rõ. Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên theo, Đông Hải hầu bảo bối thế tử, cứ như vậy tùy tiện được thả ra. Tô Nguyệt hừ lạnh một tiếng, phủi phủi ống tay áo trên cho bụi, giọng mang coi nhẹ, trong dự liệu, Đông Hải hầu phủ gia tướng mãng thủ thác tự mình đến, Trương Minh chỉ là một cái người xa cơ thất thế ti ngục, sao dám không thả người? Bất quá cũng tốt, tránh khỏi ta lại nhiều phí chắc trở. Người áo đen mũ trùm khẽ nhúc nhích, thanh âm lại thấp mấy phần, nhìn ngươi thần thái trước khi xuất phát đội vàng, không phải là kia mê tình huyễn ảnh mất hiệu dụng, bị người khám phá. Nhìn thấu, Tô Nguyệt thanh âm đột nhiên lên cao mấy phần, nhưng lập tức đè xuống, Trần Câu bất quá là cái mới ra đời, tự cho là phong lưu chim non, coi như nhất thời thanh tỉnh, lại có thể như thế nào? Ta tự có thủ đoạn để hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngược lại là ngươi, ở đây nói ngồi châm trọng, chẳng lẽ quên trong giáo lời nhắn nhủ chính sự? Người áo đen trầm mặc một lát, mới nói, nguyên nhân chính là can hệ trọng đại, mới cần cẩn thận. Đông Hải hầu phủ người đã nhúng tay, ngươi lại nghĩ như trước đó như vậy cận thân mê hoặc, sợ là khó khăn. Cận thân không thành, liền không thể dẫn quân vào của ta. Tô Nguyệt trong mắt lóe lên một tia quỷ quang, tính trước kỹ càng, ta đã ở trong lòng của hắn gieo xuống ngàn đá ngầm san hô động kiếp nổ, kia địa phương hấp dẫn nhất bực này tìm kiếm đột phá tông môn đệ tử, chỉ cần tâm hắn động tiến về. Hừ, đến lúc đó trời cao biển rộng, hầu phủ tay lại dài, cũng chưa chắc có thể kịp thời ngả vào. Người áo đen khẽ bước cằm, ngươi có so đo thuận tiện, chỉ là nhớ lấy, kẻ này mệnh cách đặc thù, liên quan đến giáo chủ đại kế, không cho sơ thất, cũng không thể bại lộ ta thành giáo tung tích. Yên tâm. Tô Nguyệt nhẹ vỗ về ngón nút trên một viên hắc sắc giới chỉ, ánh mắt nhìn về phía ngoài viện, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta, sớm muộn muốn để hắn là ta động tâm, động tình. Kia người áo đen nghe vậy, ý vị thâm trường mà nói, cho dù nhất thời thụ thất bại, cũng không cần mất tâm bình tĩnh, ngươi vô tình đạo trọng tâm nhất cảnh, lại muốn ngưng thần tính toán, cũng không nên bị phản phệ mới tốt. Ánh trăng giáng lâm, Trần Thanh bước ra mộ pháp lâu, cao mày, gió đêm quất vào mặt, mang theo ý lạnh. Mới trong bữa tiệc, Trương Minh cùng mãng thủ thác ngươi một lời ta một câu, tuy nhiều có che lấp, nói không tỉ mỉ, nhưng chắc vá ra tin tức, vẫn tại trong lòng của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này tiên triều, không ngờ suy bại đến tận đây. Bắc cảnh đã bị Bắc Hàn Châu bách tộc liên quân công phá, Bắc Minh nơi hiểm yếu đội chủ, luồng không khí lạnh xuôi nam vừa dân lưu ly. Nam cương, ma đạo hung hăng ngang ngược, luân phiên đại chiến, tuần thiên vệ tổn binh hào tướng, bị cứ thế mà cắt đi 72 tòa linh đảo, ma diễm ngập trời, rình mò đất liền. Tây thủy có Tây Hoang chư Phật đồng tiến, liên phá tiên triều hùng quan, cắt tới màu mỡ chi địa, lập xuống nhiều cái tịnh thổ pháp giới hắn Phật pháp tinh nghĩa, lại bị rất nhiều tiền triều thất ý tu sĩ, mệnh ngoài phàm nhân coi là siêu thoát diệu pháp, cuồn cuộn sóng ngầm. Liên liên cái này nhìn như an ổn Đông Linh Châu, phía Tây bị kia ngũ hành quân chiếm cứ, phân đất tự trị, phía Đông duyên hải chư quận thì lại lấy Đông Hải mình cầm đầu, lá mặt lá trái, gần như các cứ. Bốn phương khói lửa, tám mặt hở, cái này tiên triều, quả nhiên đã đến bắc bề mặt lộ. Hồi tưởng lại ngày xưa cổ nhân, Trần Thanh hít một hơi. Chương 266, cái gì gọi là nhân duyên a? Chương 266, cái gì gọi là nhân duyên a? Mang thủ thác theo sau lưng Trần Thành, gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, đầu tiên là sửng sở. Sau đó, hắn nghĩ nghĩ, nói ra, thiếu chủ, ngài lâu tại Tiên Sơn, không biết dưới núi khó khăn, bây giờ thế đạo này, các nơi mạnh tiên, đại tông, thậm chí những cái này mới phát giáo phái, cái nào không phải ủng bình tự trọng, đều có bản tính. Chúng ta Đông Hải còn khá tốt, dựa vào quân hầu uy danh cùng Đông Hải mình chư vị đồng đạo hiệp lực, còn có thể bảo đảm một phương an bình, nhưng cũng là như dẫm trên băng mỏng a. Dừng một chút, hắn thấp giọng, nhất là gần đây, kia ngũ hành quân cùng Tây Hoang chư Phật phe phái đi lại tấp nập, hình như có liên hợp chi thế, nếu bọn họ đổ bật giáp công, hậu quả khó mà lường được. Quân hầu vì thế đã là mấy tháng chưa từng yên giấc. Trần Thanh im lặng, hắn vốn chỉ muốn mau chóng tìm được ma Phật đạo quả manh mối, chấm dứt nhân quả, nhưng bây giờ cái này thối nát thế cục, còn có Đông Hải hầu thế tử thân phận, lại làm cho sự tình trở nên phức tạp. Đạo thống chi tranh, cương thổ chi tranh, khí vận chi tranh, cái này tiên triều tận thế, giống như là cái dung lô. Trần Thanh ánh mắt dần dần sâu, trong lòng kia cố bởi vì biết được lịch sử đi hướng mà thành xa cách cảm giác, dần dần bị một loại chịu nặng thực cảm giác thay thế. Đúng lúc này, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, nên hoàn cung trong lưu ly âm thần ẩn ẩn phát giác được một tia cực nhỏ, mang theo ác ý nhìn trộm, từ nơi xa âm u nơi hẻo lánh lóe lên một cái rồi biến mất. Là kia Tô Nguyệt, vẫn là thế lực khác. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bị mây mỏng che giấu Tàn Nguyệt, tâm niệm chập trùng. Man thuốc, mới trong bữa tiệc, nghe ngươi ý tứ, bây giờ cái này tiền triệu bên trong, có không ít Phật môn thế lực phân bố. Bọn này tây đến người thành thế rất lớn. Mang thủ thác gặp Trần Thanh cảm thấy hứng thú, nhân tiện nói, thế lực đó thật là không nhỏ, chính là tại Đông Hải, cao tầng cũng là thượng khách. Không nói Đông Hải, chính là bây giờ kia Ngọc Kinh bên trong quý nhân, các châu thế gia, thậm chí rất nhiều tu hành tông môn, đều lấy đàm luận Tây Hoang Phật pháp gắn liền với thời gian còn, lấy kết giao cao tăng làm đinh. Cố này phong trào, từ 300 năm trước Kim Đài luật pháp, Tây Hoang tới mấy vị thượng sư biện thắng chúng ta tiên triều mấy vị đại nho cùng đạo môn cao thật về sau, liền càng ngày càng nghiêm trọng. Hơi chút cách nhìn về sau, hắn liền tập trung một chỗ, trong này thế lực lớn, chủ yếu có mấy nhà, thủ đẩy tất nhiên là kia Đại Luân tự, chính là Tây Hoang duy biết thiền viện tại Đông Linh Châu lập căn bản đạo tràng, ở vào Tây Thủy cùng trung thổ giao giới Ma Vân trên núi, nghe nói trong chùa có Kim Thân La Hán tọa trấn, hương hỏa cường thịnh, tín đồ vô số, liền triều đình cũng phải làm cho nó ba phần. Tiếp theo là Tiểu Tu Di Sơn, đây là bản thổ một vị danh xưng hiệu phương pháp Tây chân lý đại đức sáng tạo, tuy không phải Tây Hoang thẳng truyền, nhưng nghe nói hắn tổ sư từng tại Tây Hoang du học ngàn năm, đến hắn tinh túy, sau khi trở về khắc mở thiên địa, môn đồ đông đảo, làm việc vừa chính vừa tà, cùng thế lực khắp nơi dây dưa rất sâu. Lại có chính là kia Liên Hoa Pháp Cảnh, này phái có chút thần bí, không lập chỗ miếu, không rộng thu môn đồ, chỉ ở người hữu duyên bên trong bí mật truyền pháp, nghe nói hắn pháp môn trực chỉ là người, có thể dòm tiếp trước kiếp này, rất nhiều thất ý tu sĩ, qua thời quý tộc chạy theo như vị. Trần Thanh nghe nghe, liền dần dần phát giác Phật môn chi thế lớn, trong lòng càng không khỏi cảm khái, phải biết lúc trước hắn trải qua hai đời, kia Phật môn cùng tại tiên triều cảnh nội, thế nhưng là khó có đất cắm rủi, bây giờ nghe giới thiệu, phát hiện cái này ngoài sáng trong tối, ngoại lai bản thổ, Phật môn đều đã làm lớn. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại tiếp tục hỏi, Mãng Thúc, ngươi đối cái này Phật môn ra sao cái nhìn? Ta. Mãng Thủ Thác nghe xong mày rậm chặt, lập tức lắc đầu nói, ta cũng không thích cùng còn. Trần Thanh nghe xong, không khỏi tâm kỳ, dù sao mới vị này còn nói, Phật môn cũng là Đông Hải thượng khách, kết quả hắn lại không thích. Mãng Thủ Thác đi theo lên đường, những này hòa thượng, ngoài miệng nói từ bi độ thế, có thể xâm chiếm linh điền, can thiệp địa phương chính vụ sự tình làm không ít. Đáng giận hơn là, có chút trong quân tướng lĩnh cũng tin bọn hắn pháp, nói cái gì bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật đơn giản hoang đường. Bây giờ tiền tuyến căng thẳng, cùng đám người này âm thầm làm rối thoát không ra liên quan. Muốn ta lão mạng nói, bọn hắn cũng không phải cái gì Phật pháp tinh diệu, bất quá là ỷ vào mấy phần mê hoặc lòng người mê thuật, thừa dịp ta tiên triều suy yếu, chạy tới đoạt địa bàn, đoạt khí vận xài lan thôi. Trần Thanh nghe xong, như có điều suy nghĩ. Cái này Tây Hoang Phật môn đông dần dần, bản thủ Phật tông quật khởi, rất nhiều hiện tượng phía sau, phải chăng cất giấu cùng ma Phật đạo quả tương quan manh mối. Trong lòng của hắn nghĩ đến, trên mặt lại không lộ mảy may, lập tức hỏi, Mãng Thúc, ngươi mới vừa nói, kia Liên Hoa Pháp Cảnh am hiểu nhìn trộm kiếp trước kiếp này. Mãng Thủ Thác sững sờ, không nghĩ tới Trần Thanh sẽ đơn độc hỏi cái này, trả lời, là có như thế cái thuyết pháp, nhưng khó phân thật giả, thiếu chủ, ngài hỏi cái này làm gì? Những này lại nhảy đồ vật, không tin được. Trần Thanh gật đầu nói phải. Mãng Thủ Thác gặp hắn ngôn ngữ quá loa, mày rậm càng nhăn càng chặt khóa chặt, tiếng trầm quyết đủ, thiếu chủ, Trung Châu gần đây thiên địa không yên, địa mạch hỗn loạn, cướp tu nổi lên bốn phía, tuyệt không phải nơi ở lâu. Đông Hải mới là chúng ta căn cơ sở tại, quân hầu ngày ngày trông mong ngài trở lại, không bằng lập tức lên đường. Ta nhìn, có thể hắn chưa nói xong, phố dài cuối cùng đống nhiên tinh huy chớp động, hai thân ảnh đạp nguyệt mà tới. Tay trái thiếu niên thân hình như tùng, gánh vác cổ kiếm, chính là ẩn tinh tông nội môn đệ tử Lam Tuyệt. Phía bên phải thiếu nữ lấy thủy lam đạo quần, bên hông treo lấy bát giáp tinh bản, mặt mày linh tú, tên là Vân Sơ Nguyệt. Hai người phụ cận không người, đệ tử bái kiến sư thúc. Lam Tuyệt ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, sư thúc bình yên, quả thật vận hạnh. Đệ tử cùng Vân sư muội vốn muốn hướng Tuần Tiên Ti bộ hạ cũ cầu viện, không muốn sư thúc đã đi đầu thoát khốn. Trần Thanh ký ức nhất chuyện, liền biết mặt này trước hai người, chính là cùng mình một đường đồng hành đồng môn sư điệt, chính là tự mình sư minh đệ tử, một đường phụng dưỡng. Lúc này, hắn nghe hai người chi ngôn, lên đường, làm phiền các ngươi, ta đã mất sự tình. Vân Sơ Nguyệt thì có chút do dự nói, kia huyền mục mặc dù rách nát, nhưng chung quy là tiền triều chế độ cũ, đệ tử sợ sinh biến cho nên, bởi vậy cô y ương Mộ Dung tỷ tỷ cùng đi cầu viện. Nàng tiếng nói hơi ngừng lại, Mộ Dung tỷ tỷ nghe nói sư thúc bị nốt, lúc này đổi sắc mặt, nói hắn đã từ hãm nhà tù, liền nên nếm thử tư vị quay người liền hướng đi Tây Phương. Ta cũng coi như hiểu rõ nàng, nàng trên miệng không nói, kỳ thật nên là đi mời biện binh. Lăng Tuyệt nói tiếp, Mộ Dung cô nương trước khi đi lưu thoại, nói phía tây ngoài 900 dặm Khô Thiền tự gần đây Phật quang ngút trời, sợ có dị bảo hiện thế, nàng để đệ tử chuyển cáo sư thúc, như còn muốn tìm kia phá cảnh cơ duyên, lại sớm thoát thân, liền đi trong chùa tìm kiếm. Trần Thanh nghe xong, liền cảm giác đau đầu. Bởi vì dựa theo mảnh vỡ ký ức biểu hiện, vị yêu Mộ Dung cô nương Mộ Dung chỉ tình, cũng là thân này Trần Khâu Hồng Nhan chi kỷ một trong, mà lại quan hệ có chút thân cận, Trần Khâu rời núi về sau, tại một trận trong sóng gió phong ba kết bạn, nhưng hiển nhiên, vị cô nương kia bây giờ lại bởi vì một ít sự tình trong lòng còn có bám niệm. Một bên khác, Mãng Thủ Thác nghe hai người chi ngôn, lại thốt nhiên biến sắc, nói, không thể. Kia Khô Thiền tự càng là Liên Hoa Pháp cảnh địa bàn. Những này con lửa chọc cam hiểu nhất mê hoặc nhân tâm, thiếu chủ tuyệt đối đi không được. Vừa rồi hắn cái này thiếu chủ còn cố ý hỏi ý Liên Hoa Pháp cảnh sự tình, đảo mắt liền đụng phải, hắn tất nhiên là lo lắng. Đúng lúc này, phố dài cuối cùng trận có cười dài một tiếng phá không mà đến, chấn động đến trên mái hiên tích bụi gì rào rơi xuống. Ha ha ha. Trần huynh đệ, nghe nói ngươi gặp tiểu nhân tính toán, ca ca ta đến chậm mấy ngày, còn lo lắng cho ngươi ở bên trong chịu khổ, còn tốt ngươi đã thoát thân. Đám người theo danh vọng đi, gặp một đạo khôi vĩ thân ảnh nhanh chân lưu tinh mà tới. Người tới một thân vải thô trang phục, phong trần mệt mỏi, lại không thể che hết cố này phóng khoáng khí khái. Hắn khuôn mặt cương nghị, kiếm mi tà phi, một đôi mắt hổ tinh quang bắn ra bốn phía, trên thân càng là khí tức hùng hậu, thình lình đã là kim đan đỉnh phong tu vi, cách kia nguyên anh đại đạo chỉ kém lâm môn một cước. Mãng Thủ Thác thấy một lần người đến, lập tức cảm nhận được trên người đối phương kia cố cuộn trào khí thế, lúc này trong lòng căng thẳng, bảo hộ ở Trần Thanh trước người. Tốt một đầu hảo hán. Trần Thanh thì là trong lòng thầm khen, đáy lòng mảnh vỡ ký ức của cuộn, đã biết được người này thân phận. Người này tên là Trịnh Bình Thiên, cùng kia Trần Câu ý hợp tâm đầu, trước đây không lâu uống máu an thể, kết làm minh đệ khác họ. Cái này Trịnh Kình Thiên xuất thân Bắc Địa Hàn Châu, cũng không phải là tiền triều quý tộc, mà một đôi thiết quyền cùng hơn người đám phách, tại lộn xộn loạn thế nói bên trong đặt xuống cái liệt vân giúp cơ nghiệp, dưới trướng tụ họp không ít huyết tính hán tử, chuyên cùng ước hiếp lương thiện tông môn, hào cường đối nghịch, tại dân gian danh vọng cực cao. Trịnh đại ca. Trần Thanh Y theo trong trí nhớ xưng hô chắc tay, ra hiệu Mãng Thủ Thác không cần lo lắng, sau đó chủ động tiến lên. Chỉ là, hắn cái này nhưng trong lòng không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ cái này Trần Khâu giao hữu rộng, tính tình chi nhanh nhẹn, cùng trước hai đời so sánh, thật đúng là mở ra mặt khác, cứ như vậy một hồi, trước trước sau sau liền tới mấy người tương trợ, mặc kệ là thành tâm giả ý, cái này nhân mạch là bao no, chợt nhìn, nhân duyên cũng là không tệ. Trong lòng suy nghĩ, hắn mở miệng hỏi, "Chính đại ca, người tại sao tới đây? Lại thế nào nghe nói tin tức ta?" Trịnh Kình Thiên mấy bước liền đến phụ cận, Quá Hương bổ bàn tay lớn vỗ Trần Thanh bả vai, lực đạo nặng nề, lại tràn đầy lo lắng, "Không, có việc gì liền tốt. Đám kia bẩn thỉu mặt hàng, chuyên sẽ làm chút bị ổi thủ đoạn. Ta nguyên bản muốn đi Khô Thiền tự xử lý một cọc việc gấp, kia trong chùa giam ta mấy cái huynh đệ. Tại tới đây trên nửa đường, tứ huynh đệ trong bang trong miệng biết được ngươi hàm ở chỗ này, bởi vậy đường vòng tới, ngươi đã không việc gì, ta liền yên tâm." Nói, hắn nhìn thoáng qua sát trời, "Nếu như thế, ta đi đầu một bước, ngày sau có duyên gặp lại đi." Khô Thiền tự, lại là Khô Thiền tự. Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ. Mộ Dung Chỉ Tình đề cập dị bảo, Trịnh Kình Thiên muốn cứu huynh đệ, đều chỉ hướng nơi đây. Trước sau liên quan, nhân quả xen lẫn, tuyệt không phải trùng hợp. Đạo diễn Lục dẫn ta nhập động, chưa từng bắn tên không đích, cái này Khô Thiền tự năm lần bảy lượt xuất hiện, có lẽ là nơi mấu chốt, hẳn là thật cùng kia ma Phật đạo quả manh mối có quan hệ. Nghĩ lại ở giữa, hắn đã có quyết định. Trịnh đại ca chấm đã. Trần Thanh lên tiếng gọi lại muốn quay người rời đi Trịnh Kình Thiên, việc này đã để đại ca như thế dè chừng, tiểu đệ há có thể ngồi nhìn. Ta cùng ngươi cùng đi. Không thể. Một bên Mãng Thủ Thác đội vàng quên can, thiếu chủ. Khô Thiền tự là Liên Hoa pháp cảnh địa bàn, lòng dạ thâm sâu khó lường. Ngài vạn kim thân thể, há có thể tự mình mạo hiểm. Huống hồ quân hầu còn tại Đông Hải trông mong ngài trở về. Trịnh Kình Thiên cũng mày rậm nhíu một cái, trầm giọng nói, huynh đệ, tâm ý ca ca nhận, nhưng Khô Thiền tự con lửa chọc hơi có chút tà môn thủ đoạn, ca ca lần này đi là núi đao biển lửa, thân phận của ngươi là thủ, không nên cuốn vào. Trần Thanh án lấy người thiết, người nói ra, Mãng Thúc, ý ta đã quyết, chính đại ca tại ta chính là sinh tử huynh đệ, chuyện của hắn chính là chuyện ta. Huống hồ, hắn ánh mắt đảo qua Lăng Tuyệt, Vân Sơ Nguyệt, cuối cùng hướng về phương tây, ta cũng đang muốn đi kia Khô Thiền tự, xem rõ ngọn ngành. Trịnh Kình Thiên nhìn chằm chằm Trần Thanh liếc mắt, gặp hắn ánh mắt thanh tịnh kiên định, tuyệt không phải nhất thời khí phách, cười ha ha một tiếng, nói, tốt, không hổ là ta Trịnh Kình Thiên huynh đệ, có can đảm. Nếu như thế, người ta huynh đệ liền liên thủ tiếp, xông vào một lần kia đầm rồng hang hổ. Thiếu chủ, Mãng Thủ Thác thấy thế, biết lại khó khuyên can, đành phải trùng điệp thở dài, cắn răng nói, nếu như thế, lão mãng liều mạng cái mạng này, cũng nhất định phải hộ đến thiếu chủ Chu Toàn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền khởi hành. Trần Thanh gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trịnh Kình Thiên càng không kéo dài, thân hình mở ra, đã như đại bằng lướt đi mấy trượng. Trần Thanh đi lại thong dong, xúc địa thành thốn, theo sát. Lăng Tuyệt, Vân Sơn Nguyệt nhìn chăm chú lên mắt, cũng không chút dò dự đuổi theo. Mãng Thủ Thác thở dài, quanh thân khí huyết oanh minh, như bóng với hình. Mấy người thân ảnh mới biến mất tại phố dài cuối cùng, liền có tiếng xé gió đến. Nguyệt Hoa dưới, hai thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất. Đi đầu một nữ tử, tóc xanh như suối, mặt mày thanh lãnh. Nếu là Trần Thanh ở đây, nhất định thông qua mảnh vỡ ký ức nhận ra kỳ nhân. Nàng chính là Mộ Dung Chỉ Tình. Lúc này, Mộ Dung Chỉ Tình bên cạnh thân còn đứng thẳng một vị thanh sam đạo nhân, hình dáng tướng mạo bất quá trung niên, hai tóc mai hơi sương, khuôn mặt gầy gò, một đôi mắt ôn nhuận trong suốt, hắn đứng ở đó, giống như trong núi cổ tùng, gió qua không dấu vết, mây cuốn không sợ hãi. Đó chính là Đông Hải Hầu Thế Tử Trần Câu. Ngược lại là tuấn tú lịch sự. Đạo nhân ánh mắt đảo qua vắng vẻ mặt đường, vi sư trước đó liền đã nói với ngươi, dùng cái này tự thân phận, cái này Thính Phong Thành Huyền Ngục, khốn không được hắn. Nói, hắn khẽ lắc đầu, giống như tại tự nói, trước đây ít năm bãi phòng định nguyên sơn lúc, từng nghe kỳ danh, được vinh dự ẩn tình tông này đợi tam đại chân truyền một trong, đáng tiếc, năm gần đây tựa hồ khốn tại Kim Đan môn hạ, chậm chạp chưa thể phá cảnh, có thể thấy được, thiên tư mặc dù tốt, tâm tính cuối cùng kém chút hòa hậu. Mộ Dung Chỉ Tình mấp máy môi, nhìn qua Trần Thanh rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, lập tức nói, sư phụ, Khô Thiền tự bên trong có lẽ có đệ tử cần thiết cơ duyên, đệ tử muốn đi tìm đòi. Đạo nhân nghe vậy, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, thở dài, chớ có chấp nhất tại hồng trần ý nghĩ sang vậy, kẻ này thiên phú còn có thể, nhưng tâm tính nhanh nhẹn, Kim Đan một quan liền có thể đem hắn ngăn lại, tương lai thành tựu, nhiều nhất nguyên anh bắt cảnh. Ngươi cùng hắn, đạo khác biệt. Nói, hắn tay háo hơi phật, chỉ hướng phương tây, thú chi, Khô Thiền tự bây giờ phong vân hội tụ, nước đục cực kỳ, không phải là đất lành, ngươi không nên đi. Nguyên nhân chính là nước đục, đệ tử càng phải đi. Mộ Dung Chỉ Tình trong mắt không có chút nào lùi bước chi ý, như thật có nguy hiểm, đệ tử há có thể ngồi nhìn. Sư phụ, ngươi cũng không cần lo lắng, đệ tử lần này đi, cũng không phải là vì tư tình, mà là phải trả nhân quả, đi nhận phụ, giải quyết xong một đoạn ân nghĩa. Đạo nhân nhìn chăm chú nàng một lát, gặp nàng ánh mắt kiên định, biết tâm hắn ý đã quyết, chậm rãi gật đầu, thôi được, vậy vi sư liền cùng ngươi đi một lần. Nhìn chuyến này về sau, ngươi có thể chặt đứt Trần Duyên, đạo tâm trong suốt. Thoại âm rơi xuống, hắn đưa tay vung lên, trong tay áo hình như có tinh quang chớp lên, hai người thân ảnh dần dần mơ hồ, đảo mắt mất tung ảnh. Chương 267, cũng là ẩn tinh pháp chủ tạo nghiệp chương 267, cũng là ẩn tinh pháp chủ tạo nghiệp cục cục cục, đang nhìn đưa Trần Thanh bọn người sau khi rời đi, Trương Mạnh trực tiếp thẳng về tới huyền ngục bên trong. xuyên qua mấy cái giả yếu ngục tốt phòng thủ ra ngoài, càng đi đi vào trong, tia sáng càng là ảm đạm. Cuối cùng, hắn tại một chỗ vắng vẻ nhất lao khu góc chết dừng lại. Nơi này, một thân ảnh cơ hồ cùng bách tường bóng ma hòa làm một thể, chỉ có nửa khuôn mặt tại yếu ớt dưới ánh sáng mơ hồ có thể thấy được. Người đi. Trương Mạnh bước nhanh tiến lên, cách xa mấy bước liền dừng lại, thân thể không người xuống, đi, thuộc hạ tận mắt nhìn xem bọn hắn hướng phía tây đi, nói là muốn thẳng đến Khô Thiên tự. Trong bóng tối người từ chối cho ý kiến, ngược lại nói, Trần Câu đều hỏi ngươi cái gì? Trương Mạnh cẩn thận hồi tưởng, nói, hồi đại nhân, hắn chủ yếu hỏi bây giờ thiên hạ tình thế, bốn phương chiến sự, còn có những cái kia Tây Hoang Hỏa Thượng sự tình. Trong bóng tối trầm mặc một cái chớp mắt, mới nói, hắn không hỏi ẩn tình tông pháp chủ sự dấu vết. Dù là một câu. Trương Mạnh sững sờ, lần nữa hồi ức, sau đó mới nói, thuộc hạ mới đầu vì lôi kéo làm quen, cố ý để vài câu pháp chủ năm đó ở mộ pháp lâu chuyện xưa, có thể Trần công tử tựa hồ cũng không làm sao để bụng. Chính hắn nói cũng cảm thấy kỳ quái ớn lẽ thường, như vậy năm kỳ tông cánh cửa đệ tử, ai không đối diện hướng tổ sư truyền kỳ chuyện địa trong lòng mong mỏi. Cái này kỳ quái. Trong bóng tối người thì thào nói nhỏ, ẩn tinh tông chân truyền, Đông Hải hầu thế tử, đối tự mình pháp chủ quá hướng thờ ơ, ngược lại đối bây giờ cái này phân loạn thời cuộc, Phật môn động tĩnh như thế để bụng. Hẳn là cái này Trần Câu, cũng không phải chúng ta muốn tìm người. Nhưng án lấy người này cuộc đời, hắn có thể là đại năng chuyển thế, mà lại dựa theo nghe đồn, hắn nhưng là một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, rất bá đạo. Hắn đông nhiên lời nói xoay chuyển, thôi được, việc này tạm thời để xuống, bọn hắn đã đi Khô Thiên tự, liền tạm thời không cần chú ý, kia địa phương bị Liên Hoa pháp cảnh kinh doanh nhiều năm, cũng không phải tùy tiện liền có thể thăm dò, bất quá Liên Hoa pháp cảnh cũng có dò xét kiếp trước chi pháp, lại là không thể không phòng. Đây, Trương Mạnh đáp ứng về sau, muốn nói lại thôi. Nhưng không đợi hắn hỏi, trong bóng tối người liền nói, có một số việc không nên hỏi nhiều, một mực đi làm, biết đến nhiều, đối ngươi không có chỗ tốt. Một bên khác, Trần Thanh một đoàn người ly khai Thính Phong thành, Trịnh Kình Thiên liền vô vô bên hông túi chữ vật. Lần này đi Khô Tiền tự đường xá không gần, đi bộ tốn thời gian, lại ngồi Trịnh Mộ Xuyên Vân tòa thay đi bộ. Nói xong, tay hắn bóp ấn quyết, một đạo lưu quang từ trong túi bay ra, thấy gió tức dài, hóa thành một chiếc dài ước chừng 5 trượng, hình như thoi đưa cá thanh đồng phi chu. Thân thuyền đường cong trôi chảy, hơi có vẻ cổ xưa. Trần Thanh thấy một lần, lúc này liền chần chờ, bọn hắn người theo nghề này cũng không ít, nhưng không chịu nổi bên cạnh mấy người thúc giục. Thôi được, lần này cũng là muốn là ta chứng tên. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, vẫn là leo lên phi chu. Trịnh Kình Tiên đứng ở thuyền thủ, pháp lực thúc giục, phi chu rung nhẹ, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, phá vỡ bất khí, hướng tây mau chóng đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Thuyền trong khoang thuyền, Trần Thanh tìm chỗ ngồi xuống, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ phi tốc rút lui núi xuyên thành quách, gặp trong đó có nhiều rách nát chi tướng, đối lập tức thế đạo chi hỗn loạn, tiên triều chi suy vi có càng trực quan cảm thụ. Hắn chuyển hướng Trịnh Kình Tiên, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Trịnh đại ca, vì sao bang chúng sẽ bị người chụp tại Khổ Thiên tự?" Trịnh Kình Tiên nghe vậy, không có trả lời ngay, mà là từ phi chu nơi hẻo lánh lấy ra một vò liệt tiểu, đẩy ra bù phòng, trước cho Trần Thanh rót một chén, hỏi những người khác, biết được mọi người đều không muốn lúc, chính hắn đối đàn miệng bánh rót một ngụm, lau miệng, mới nói, "Huynh đệ đã hỏi, ca ca ta cũng không gạt ngươi. Vài ngày trước, thủ hạ ta huynh đệ tra được có tin báo, Ngũ Hành quân có tinh nhuệ tiểu đội bí mật chui vào Trung Châu, hành tung bí hiểm, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, nhiều lần chắc trở, đúng là mò tới kia Khô Thiên tự con lửa chọc trên đầu." Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, ngữ hàm hận ý, những cái kia tam nhân, mặt ngoài ăn chay niệm Phật, há miệng ngậm miệng lòng dạ từ bi, không nhiễm hồng trần, không liên quan chinh phạt, nhưng bên ngoài bên trong liền một lòng một dạ thu nạp thổ địa cùng danh sơn đại xuyên, chiếm cứ linh mạch, sau lưng càng cùng Ngũ Hành quân câu kết làm vậy, tối thông xa giao. Theo ta thấy, cái này trong thiên hạ, là thuộc bọn hắn nhất là ra vẻ lạ mạo, tâm tư quỷ bự. Cái nào cửa miếu không nghĩ nhúng tay địa phương, cái nào cao tăng không nghĩ tả hữu thời cuộc. Một bên mang thủ thắc cũng là trọng trọng gật đầu, tiếp lời nói, chính bang chủ nói cực phải. Ngũ Hành quân tặc tử, tại ta Đông Hải cũng không ít sinh sự, cướp bóc thương thuyền, tập kích quấy rối biên trấn, quả nhiên càng rỡ. Chỉ là bọn hắn hành tung phiêu hốt, phía sau lại có người tài ba, nhiều lần tiêu diệt toàn bộ, đều khó lại toàn công, phản hao tổn không ít huynh đệ. Hắn nhìn về phía Trần Thanh, nói bổ sung, thiếu chủ, ngài lâu tại Tiên Sơn thanh tu, không biết những này tặc nhân lợi hại, tuyệt đối không thể khinh thường. Ngũ Hành quân. Trần Thanh mặt lộ vẻ vẻ suy tư, nghe này danh hảo, giống như cùng Ngũ Hành chi đạo liên quan, hắn truyền thừa hẳn là có chút cổ lão. Đầu chỉ cổ lão. Mang thủ thác ngữ khí mang theo vài phần phức tạp, như truy căn tố nguyên, hắn sơ tổ nghe nói có thể ngược dòng tìm hiểu đến gần 2 vạn năm trước. 2 vạn năm trước. Trần Thanh bưng bát rượu tay có chút dừng lại, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Không tệ. Trịnh Kình Tiên tiếp lời đầu, cười đáp ý, mà lại, nói đến, cái này Ngũ Hành quân đầu mượn, cùng các ngươi ẩn tình tông còn có không nhỏ nguồn gốc. Ồ. Trần Thanh mặt lộ vẻ kỳ sắc. Hắn gặp Trần Thanh ánh mắt chuyên chú, liền tiếp tục nói, nghe đồn, Ngũ Hành quân sáng lập người, cùng Quý tông ẩn tinh pháp chủ chính là bạn tri kỷ hảo hữu, ý hợp tâm đầu, thậm chí có người nói, hắn sở dĩ có thể khắc lập cơ sĩ, lập nên cái này Ngũ Hành quân cơ nghiệp, liền có ẩn tinh pháp chủ chỉ điểm, dẫn dắt nguyên nhân. Khương Thượng Côn. Trần Thanh nghe xong lời này, trong lòng lập tức hiện ra cái kia tại Bắc Địa trong tiểu viện áo choàng phần phật, cùng luôn muốn đạp nát tiên triều thân ảnh. Kỳ nhân sở tu công pháp, chính không bàn mà hợp ngũ hành luân chuyển, sinh sinh bất tức chi diệu. Về phần cái khác không hợp thói thường nghe đồn, trải qua mấy lần thời đại biến thiên về sau, hắn ít nhiều có chút quen thuộc. Trịnh Kình Tiên tiếp tục nói, bây giờ ngũ hành quân thanh thế không nhỏ, bên trong điểm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm bộ, ai cũng có sở trường riêng, mỗi một bộ đều có nguyên anh đại năng tọa trấn. Tại cái này linh khí ngày càng khó khăn thế đạo, có thể có thực lực như thế, đã là không thể coi thường. Nguyên Anh tọa trấn. Trần Thanh nghe lời này, trong lòng run lên. Trải qua Trịnh Kình Thiên nhắc nhở, hắn thần niệm khẽ nhúc nhích, càng thêm rõ ràng cảm giác được, chu vi thiên địa linh khí, so Lý Thanh vị trí thời đại, càng thêm mỏng manh rất nhiều. Linh triều suy bại, đại đạo ẩn lui, tu hành chi đổ, hiển nhiên càng thêm gian nan. Nhưng mà, càng làm cho hắn quan tâm, nhưng thật ra là một chuyện khác. Dựa theo bọn hắn lời nói, ẩn tinh pháp chủ đã là 2 vạn năm trước người. Ta lần này không phải nhảy 1 vạn năm, mà là 2 vạn năm. Trần Thanh rủ xuống mí mắt, mượn uống rượu che giấu trong mắt kinh ngạc. Hắn thực sự muốn hỏi Thanh như nay đến tột cùng là năm nào tháng nào, cách thái cảnh tiên đế thời đại trôi qua bao lâu, nhưng vấn đề này vừa ra, thân là ẩn tinh chân truyền lại không biết tổ sư xác thực niên đại, thực sự quá mức khả nghi. Thế là, hắn đành phải cưỡng ép đè xuống trong lòng ngàn vạn nghi vấn, đem chấn kinh cùng hoang mang dằn xuống đáy lòng. Phi chu xuyên vân phá vụ. Sau đó, Trịnh Kình Tiên cùng Mãng Thủ Thác liền liệt yếu, lại đem ngũ hành quân năm gần đây một chút động tĩnh, Khô Thiền Tự cùng kia Liên Hoa pháp cảnh liên quan tinh tế phân trận. Trần Thanh đại đa số thời gian chỉ là lặng lặng nghe, chỉ ở chỗ mấu chốt đặt câu hỏi. Ước chừng qua nửa ngày, phương xa trên đường chân trời, một mảnh liên miên màu nâu xám dãy núi hình dáng dần dần rõ ràng. Trong đó một tòa chủ phong, có ảm đạm kim quang lờ, lộ ra sợi chỉ mộ, tĩnh mịch tí vị, cùng bình thường Phật tự tưởng hòa trang nghiêm khắc lạ. Phía trước chính là Khô Thiền núi. Trịnh Kình Tiên bỗng nhiên đứng dậy, đi đến thuyền thủ, chúng ta trung thổ tông môn, thường thường là liền núi mà rơi, thì như ẩn tình tông sơn môn tại Định Nguyên Sơn, cũng không đổi kỳ danh, nhưng cái này xa môn coi trọng khí vận, chiếm cứ một chỗ, liền muốn sửa đổi kỳ danh, núi này nguyên danh mùi nhử, bây giờ nhớ kỹ người đã không nhiều. Phi chu bắt đầu giảm tốc, chậm rãi hạ thấp độ cao, nhưng chưa rơi xuống, phía trước tầng mây chợt bị mấy đạo lăng lệ kiếm quang xé rách. Hiu, hiu, hiu. 7-8 đạo thân ảnh chân đạp phi kiếm, trong chớp nhoáng liền đem thanh đồng phi chu bao bọc vây quanh. Người tới đều thân mang màu xám tăng bảo, nhưng hành động như điện, phối hợp ăn ý, thân hình lắc lư ở giữa, liền bày ra một tòa lạnh lạnh kiếm trận, khí cơ xen lẫn, khóa kín bốn phương. Trần Thanh trong lòng căng thẳng, vô ý thức liếc qua dưới chân phi chu, hẳn là cái này phi chu, cuối cùng khó thoát bị ta cưỡi về sau, nửa đường sụp đổ mệnh số. Chợt, hắn ánh mắt ngưng tụ, lại chú ý tới những này tăng nhân dị thường, bọn hắn thế mà từng cái hai mắt nhắm nghiền, hốc mắt hăm sâu, đúng là mù. Vừa vặn bên trên tán phát kiếm khí lại mãnh liệt lăng lệ. Những này tăng nhân, sao đều là mù mắt? Bên cạnh, Lăng Tuyệt cùng Vân Sơ Nguyệt trên mặt lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ. Ngược lại là Mãng Thủ Thác trầm giọng giải thích nói, thiếu chủ, đây là sa môn bên trong tâm nhãn kiếm tăng. Nói đến, này mạch căn nguyên cũng cùng ẩn tinh pháp chủ có chút liên quan, lại cùng pháp chủ có quan hệ. Trần Thanh khẽ giật mình, cái này đã là hôm nay lần thứ 2 nghe nói tổ sư chuyện điện. Mãng Thủ Thác gật đầu, thở dài, nói là 2 vạn năm trước, có vị Tây Hoang cao tăng Đông Độ mà đến, cùng pháp chủ luận đạo, bởi vì một cọc đồ ước, vị tiêu cao tăng tự khoét hai mắt. Không ngờ hắn lại nhân họa đắc phúc, tại vô biên trong bóng tối ngộ được tâm kiếm chân lý, không thuận theo mắt thường, lấy tâm xem vận, kiếm ra vô ảnh, lăng lệ phi thường. Phương pháp này về sau bị truyền thừa xuống, thành sa môn trùng chuyên ti sát phạt tâm nhãn kiếm tăng một mạch, năm đó Tây Hoang chư Phật đồng tiến, liên phá tiên triều hồng quan, kiếm này tăng chúng chính là hắn dưới trướng nhất là sắc bén đao nhọn một trong. Trần Thanh sững sờ, lập tức nghĩ đến một người. Lôi Chỉ Bờ, tự quét hai mắt Tây Hoang tăng nhân. Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên cổ quái chi ý, làm sao chuyện gì đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến pháp chủ thân trên. Hai bạn thời kỳ, liền không có đi ra cái khác phong vân nhân vật. Dừng bước. Lúc này, kiếm tăng bên trong một người vượt qua đám người ra. Hắn mặc dù mắt không thể thấy, lại tinh chuẩn nhìn hướng Trịnh Kình Thiên. Trịnh Kình Thiên, ngươi dưới trướng bang chúng tự tiện xông vào cấm địa, nhìn trộm cơ mật, đã xúc phạm chúng ta tự quy, xứng nhận trừng trị, ngươi như thất thời, nhanh chóng tối lui, còn có thể bảo toàn tự thân. Như khăng khăng sông sơn, hôm nay chính là ngươi kiếp số trước mắt. Ha ha ha. Trịnh Kình Thiên đứng ở thuyền thủ, đối mặt lạnh lạnh kiếm trận cùng băng lãnh cảnh cáo, lại là cất tiếng cười to, âm thanh chấn khắp nơi, khẩu khí thật lớn. Ta Trịnh Kình Thiên huynh đệ, không tới phiên các ngươi bọn này mắt mù con lựa chọn đến trừng trị. Bọn hắn vì sao bị bắt, các ngươi còn có thể không biết. Muốn nào đó tối lui, bằng các ngươi cũng xứng. Lời tuy như thế, hắn lại bí mật truyền âm cho Trần Thanh bọn người, Trần huynh đệ, mang thống lĩnh, hai vị tiểu hữu, đợi chút nữa mà độc thủ, ta toàn lực sẽ mở một đạo kiếm trận lỗ hổng, các ngươi thừa cơ trốn xa. Bọn hắn là hướng về phía ta tới, không thể liên lụy các ngươi. Muốn dẫn cái này Trịnh Kình Thiên đến, quả nhiên dễ dàng. Nơi xa, trên vách núi, có hai người tại xa xa quan sát. Trong đó một người thân mang cầm bảo, khuôn mặt nghiêm hiểm, nhìn xem bị cuốn ở trong kiếm trận phi chu, cười nói, manh kiếm tỏa không trận đủ để đem hắn vây chết cầm xuống, như còn có khó khăn chắc trở, phi chu bên trong người cũng có thể làm con tin, để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Trong ngôn ngữ, tự có cố tính trước kỹ càng khí độ. Bên cạnh ăn mặc tiểu văn sĩ người lập tức định loạn phụ họa, chủ thượng tính toán không bỏ sót. Cầm xuống Trịnh Kình Thiên, lại đương chúng bóc trần cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thân thế, thuận thế tiếp thu hắn khổ tâm kinh doanh liệt vân rút. Đời này của hắn đánh đông dẹp bắc, tụ lại lòng người, bất quá là đang vì chủ thượng ngài làm áo cưới thôi. Hung ác nham hiểm nam tử đứng chắc tay, đắc chí vừa lòng, lần này bố cục chu toàn, ta ngược lại muốn xem ai có thể cứu được hắn Trịnh Kình Thiên. Hắn ánh mắt đảo qua chiến trường, phản phất đã nhìn thấy Trịnh Kình Thiên thân bại danh liệt, dưới trướng thế lực đều quy thuận tại mình chẳng cảnh. Chương 268, vô tâm cắm liễu liễu xanh đun. Chương 268, vô tâm cắm liễu liễu xanh đun. Trịnh bang chủ, mặc dù ta muốn mang thiếu chủ đi hướng Đông Hải, nhưng thời khắc nguy cấp há có thể lâm trận bỏ chạy. Đây cũng không phải là Đông Hải hầu phủ tác phong. Không tệ, chúng ta cũng không thể lui, không phải chuyển đi, còn tưởng rằng ẩn tinh tông sợ bọn hắn phật môn. Một bên khác, Trần Thanh, Mãng Thủ Thác bọn người gặp Trịnh Kình Thiên muốn một mình chống đỡ cương địch, đều là biến sắc, đều có lý do thoái thác. Đừng muốn nhiều lời. Trịnh Kình Thiên lại lắc đầu, ta Trịnh Kình Thiên há có thể liên lụy huynh đệ cùng bằng hữu. Đi nhanh. Nói, hắn song trưởng đống nhiên hướng về phía trước đẩy, một cỗ mềm dẻo chi lực đống nhiên bộc phát, bọc lấy Trần Thanh, Mãng Thủ Thác, Lang Tuyệt, Vân Sơ Nguyệt bốn người, nhẹ nhàng đưa ra phi trù, hướng về phía dưới một chỗ khe núi. Sau đó, Trịnh Kình Thiên bỗng nhiên quay người, đối mặt kia đã thành vây kín chi thế mù mắt kiếm tăng, trên thân khí thế ẩm vàng bộc phát, như núi lửa dâng trào, để Trịnh Mỗ Linh giáo một chút, các ngươi cái này mắt mù trận pháp, đến tuột cùng có gì huyền hư? Gian ngoan mất linh. Kết trận, giết. Cầm đầu kiếm tăng lạnh quát, bảy tám tên manh tăng đạp không mà đi, giao thoa du tẩu, kiếm quang tung hành, kiếm khí đầy trời, phát ra suy suy lệ bàng, đem thanh đồng phi chu một mực vây ở trung ương. Trịnh Kình Thiên cùng tiếng một tiếng, lại không tránh không né, song quyền phía trên nổi lên màu đồng cổ quang trạch, quyền ra như rồng, đón lấy kia đầy trời kiếm quang. Bành. Quyền kiếm giao kích, phát ra đinh hai nhức góc nổ đùng. Trịnh Kình Thiên quyền pháp cương mãnh cực kỳ, thẳng thắn thoải mái, mỗi một quyền đều ẩn chứa băng sơn liệt thạch cự lực, quyền phong khuấy động, đem đánh tới kiếm quang sinh sinh chấn lệnh, đập nát. Nhưng mà, manh kiếm tỏa không trận quả thực huyền diệu, kiếm tăng nhóm mặc dù mắt không thể thấy, lại tâm ý tương thông, kiếm thế lưu chuyển như vòng, này lên kia xuống. Trịnh Kình Thiên cương mãnh bá đạo quyền kình, thường thường bị mấy đạo kiếm quang xảo diệu dẫn dắt, phân hóa, như cự lực nhập vào dày đặc mạng nện, mười thành uy lực trước bị hóa đi bảy tám. Rất nhanh, kiếm trận vận chuyển càng lúc càng nhanh, đạo đạo kiếm khí từ bất khả tư nghị góc độ tập sát mà đến, xảo trá tàn nhẫn. Trịnh Kình Thiên tuy là dũng mãnh, nhưng ở kiếm trận làm hao mòn cùng vây công dưới, thân hình cũng bắt đầu có vẻ hơi ngưng trệ, dưới chân từng bước lui lại, đã rơi vào hạ phòng, áo bào trên thậm chí bị rạch ra mấy đạo lỗ hổng. Sư thúc, Trịnh Bang chủ hắn. Khe núi bên trong, Vân Sơ Nguyệt mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Mang Thủ Thác nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, kiếm trận này quỷ dị, chuyên khắc cương mãnh con đường. Bọn này tặc ngốc, coi là thật không giảng võ đức, thế mà nửa đường chặn giết. Thiếu chủ, đối tìm được cơ hội, ta đi tương trợ. Trần Thanh ánh mắt trầm ngưng, thể nội pháp lực âm thầm lưu chuyển, nên hoàng cung trong lưu ly âm thần có chút tỏa ánh sáng, đã là làm xong xuất thủ tiếp ứng chuẩn bị, chỉ bất quá hắn mới đổ bộ cái này mới thân không lâu, rất nhiều thủ đoạn còn chưa củng cố, lúc này xuất thủ, không cách nào phát huy thực lực chân chính. Bất quá, cái này Trịnh Kình Thiên tính tình phong quãng, nghĩa khí bừng mây, rất đối với hắn tính khí, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn gây ở chỗ này. Ta lần này là lấy trảm nghiệt hóa cảnh chi pháp, chém dụng Phật môn nửa viên đạo quả, nhờ vào đó tạo nên mới trong ngộng tổ sư, kỳ thật thân này vốn là ẩn chứa một cảnh, cũng chính là nửa viên ma Phật đạo quả chi cảnh. Trong đó dĩ nhiên không cách nào điều hành đạo quả chi lực, nhưng là ngoại cảnh lại có thể biểu hiện ra nguyên anh cấp độ lực lượng, chỉ là trước mắt kia ngụy huyền tận chi môn không cùng đến, linh khí không nhiều, không cách nào kéo dài, nhưng vấn đề không lớn, đối ta tạo dựng ẩn tinh pháp chủ hắn ta hình chiếu, linh môn có thể từ đó hiển hóa. Trải qua mấy đời lịch luyện, Trần Thanh đối tự thân tình huống đã hiểu rõ, tăng thêm kia người áo xanh chỉ điểm, lần này nhập mộng trước, kỳ thật đã sớm suy nghĩ rõ ràng, giấc mộng này bên trong thân nhìn như âm thần đỉnh phong, kim đan không thành, kỳ thật chiến lực đều tại ẩn dấu trang địa, chỉ cần ngưng thần, liền có thể thả ra, cho nên mới sẽ bắt lấy cơ hội tiến về khô thiền tự, nhưng cũng phải tìm đúng thời cơ, một cái bộc phát mới được, không phải bị người sớm phòng bị, khả năng không cách nào chiến quả tối đại hóa. Ngay tại Trần Thanh suy nghĩ thời điểm, nơi xa trên vách núi, kia hung ác nham hiểm nam tử nhìn xem giao chiến song phương, cười lạnh liên tục, chó cùng rất dậu, vùng vây dây chết thôi. Nhưng đúng lúc này, ha ha ha, ở vào kiếm vòng trung tâm Trịnh Kình Thiên, lại là chợt thoải mái cười một tiếng. Thông quái, thông quái, đánh thông quái. Mộ gia cuối cùng là nhìn thấu các ngươi cái này đổ bỏ trận pháp theo hầu. Tiếng nói chuyện bên trong, hắn đột nhiên một cái nghiêng người, hiểm lại càng hiểm tránh đi ba đạo giao nhau đánh tới chí mạng kiếm quang, hai chân tại phi chu bong tàu trên trùng điệp đập mạnh. Vâng, toàn bộ thanh đồng phi chu bỗng nhiên kịch chấn, trận pháp vận chuyển dựa vào khí cơ dẫn dắt, cho nên xoay tròn như ý. Kia Mộ gia liền cho các ngươi đến cái cứng rắn, nhìn các ngươi như thế nào chuyển, như thế nào gỡ. Trịnh Kình Thiên hai tay cơ bắp sôi sục, đúng là lấy vô song cự lực, cứ thế mà đem cái này mấy trượng trưởng thanh đồng phi chu vung mạnh bắt đầu. Cho ta phá! Hắn giống giận, đem cái này quái vật khổng lồ xem như một kiện kỳ môn binh khí, hướng kiếm trận khí cơ lưu chuyển dày đặc nhất, cũng là yếu ớt nhất cái nào đó tiết điểm, đập tới. Cái này một cái biến khởi thiết cận, hoàn toàn vượt quá tất cả kiếm tăng đoàn trước. Bọn hắn kia chống rông hai mắt, cũng không khỏi tự chủ trừ lớn. Bọn hắn kiếm trận lại diệu, cũng khó có thể trong nháy mắt ứng đối như thế ngang ngược, hoàn toàn không nói đạo lý công thành truy. Biến trận. Tiếng kinh hô bên trong, thanh đồng phi chu đã mang theo thế như vạn tấn, đụng vào kiếm trận hạch tâm. Bành! Nổ rung trời bên trong, kiếm khí vỡ nát, trận đồ gào thét. Mấy tên đứng núi chịu sào kiếm tăng càng là như gặp phải trọng kích, miệng phun tiên huyết, bay rất ra ngoài. Kiếm trận trong nháy mắt cáo phá. Nhưng mà, cái này còn chưa xong. Trịnh Kình Thiên đắc thế không tha người, tại phi chu đụng vào kiếm trận trong nháy mắt, đã buông tay, thân hình như điện hướng về sau kích sạn, đồng thời tay nắm ấn quyết, hét lớn, bạo. Vốn là che kín vết dạn thanh đồng phi chu, tách ra đâm ánh mắt hòa. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng trời cao, cuồng bạo khí lãng lôi cuốn lấy vô số mảnh kim loại, như là như gió bão quét sạch bốn phương. Còn sót lại kiếm tăng nhóm bị cái này tự bạo phi chu uy lực kinh khủng xông đến thất linh bất lạc, trận hình hoàn toàn tán loạn. Mà Trịnh Kình Thiên thì mượn bạo tạc phản xung chi lực, mấy cái lên xuống ở giữa, liền đã vững vàng rơi vào Trần Thanh bọn người chỗ khe núi trước đó, mặc dù quần áo có chút tổn hại, khí tức hơi loạn, nhưng vẫn như cũ thẳng tắp như tùng. Hắn quay đầu nhìn về phía kia một mảnh hỗn độn không trung, xóa đi góc miệng một vệt máu, nhếch miệng cười nói, kiếm trận đã phá, con đường phía trước lại không ngăn cản. Huynh đệ, mang thống lĩnh, theo Mộ gia cùng một chỗ, đi kia Khô Thiền tự, gặp một lần bên trong chính chủ. Chỉ tiếc phi chu tổn hại, là không thể lăng không, nhưng cũng may địa phương không xa. Trên vách núi, kia hung ác nham hiểm nam tử nụ cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt tái xanh. Trần Thanh nhìn xem bình yên trở về, chiến ý dâng trào Trịnh Tình Thiên, liền tắt xuất thủ chi niệm, lập tức nhìn xem kia chậm rãi tán đi phi chu mảnh vỡ, nhất thời trầm mặc. Trịnh Tình Thiên không nghi ngờ gì, lại là phất tay lấy ra mấy cái đi đường dùng bay khí, tựa như mâm tròn, để đám người ngồi lên, sau đó lại lần đi đường. Trần Thanh ngồi tại trên đó, một hồi lâu, cái này tâm tình cuối cùng thư hoãn chút, sau đó vừa chuyển động ý nghĩ. Vẫn là trước tiên cần phải ổn vững, đã nói kia Khô Thiền tự bên trong có tấn cấp kim đan thời cơ, loại kia đến địa phương, ta lại thuận thế đột phá, cũng là bình thường, chính là không biết, trước mắt cái này nồng độ linh khí, còn có thể hay không ủng hộ ta một bước tiểu chuyển, trừ cái đó ra, tốt nhất chuẩn bị chút cái khác chuẩn bị ở sau cùng át chủ bài. Hắn lần này mở phần mới mục đích chủ yếu, chính là tìm kiếm ma vật đạo quả, dưới mắt kia Khô Thiền tự bên trong rõ ràng gió nổi mây phun, nói không chừng liền có manh mối, bởi vậy muốn đi qua nhìn qua. Nghĩ đến cái này, hắn chợt nhớ tới những cái kia mù mắt kiếm tăng căn nguyên, tùy theo liên tưởng đến kia Bắc Địa Lôi Ao, tiếp theo liền nghĩ đến trôi này từ Lý Thanh thời lại lên, liền chìm tại lôi trì chỗ sâu, thu nạp lôi đỉnh tinh hoa, lôi tiếp chi kiếm. Theo phương hướng suy tính, kia lôi trì di tích cách này không tính quá xa, ta bây giờ tuy không phải Lý Thanh chi thân, nhưng lần này nhập mộng tạo nên tân tổ sư, là chém một tia căn bản khí tức mà đến, cùng kia lôi kiếm nhân quả liên lụy, chưa hẳn liền triệt để đoạn tuyệt. Nay đọc cả đời, hắn cũng không do dự, lúc này nếm thử lấy tự thân căn bản khí tức làm dẫn, đi cảm ứng trôi này yên lặng dài rằng giặc tuế nguyệt thông minh. Lúc đầu, thần niệm như bùn trâu vào biển, bật vô âm tín, phản phất lôi kiếm đã chôn vùi vào thời gian trường hạ. Nhưng Trần Thanh cũng không nhục trí, ngưng thần định trí, đem tự thân kia một điểm bắt nguồn từ Lý Thanh lại cùng ma Phật đạo quả dây dưa đặc biệt khí tức, không ngừng ngưng tụ. Ông rất nhanh, một điểm mịt mờ cảm ứng giáng lâm, tinh thần hắn chấn động, từ phủ bên trong lưu ly âm thần thuận thế cảm ứng đi qua, liền phát giác được xa xôi chỗ, có một chút yếu ớt đáp lại, tựa như tinh hỏa, nhưng trong đó tích chứa bị diệt khí tức, lại là nồng đậm đến cực điểm. Quả nhiên còn tại. Trong lòng Trần Thanh nhất định, hai vạn năm tuyết nguyệt, cho dù nó chưa thể đều thu nạp lôi chỉ tinh hoa, lại hoặc là ở giữa có biến cố gì, lôi chỉ khô cạn, nhưng trong đó tích chứa lôi đỉnh chi lực, cũng tất nhiên đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Có đây là bằng, chính là đối mặt Nguyên Anh, không điều động ngoại cảnh cùng hắn ta hình chiếu, cũng có thể chính diện đối cứng. Lòng có này đọc, hắn lúc này toàn lực vận chuyển thân niệm, thậm chí thi triển khí năm thần thức chi pháp, dẫn dắt ra một cây vô hình sợi tơ, không ngừng ra cố lấy cùng kia lôi kiếm yếu ớt liên hệ. Một tia tinh thuần pháp lực, hỗn hợp có đặc biệt nhân quả khí tức, dọc theo kia trong cõi u minh thông đạo chạy xuôi đi qua. Rất nhanh, hắn liền mơ hồ nhìn thấy, tại một mảnh mênh mông lôi đỉnh trong hải dương, một thanh quấn quanh lấy màu tím đen lôi đỉnh xưa cũ trường kiếm, đang trong yên lặng chậm rãi thức tỉnh, thân kiếm khẽ run, phát ra trầm thấp mà hưng phấn bù bù. 3000 dặm bên ngoài, một mảnh bị sám tử sắc lôi vân bao phủ rộng lớn đầm lầy phiến địa vực này, tên là Cức Lôi Trạch tại điện tịch ghi chép bên trong, hắn đời trước chính là một mảnh Bắc Địa Lôi Ao, nghe nói bởi vì vị kia ẩn tinh pháp chủ cùng người đấu pháp, lưu lại đạo vận, xâm nhiễm nơi đây, trải qua 2 vạn năm thuế nguyệt biến thiên, thương hải tam điện, liền hóa thành cái này một mảnh mênh mông trạch quốc. Bởi vì thủy trạch chi dưới, lắng đọng lấy bàng bạc lôi đỉnh tinh khí, khiến cho nơi đây quanh năm lôi vân dày đặc, điện xa luân vũ, thành tu luyện lôi pháp, tôi luyện thể phách nơi tuyệt hảo, hấp dẫn không ít tu sĩ ở đây bồi hồi tu hành. Tích lũy tháng ngày, nơi đây liền nhiều rất nhiều quy củ, chúng tu không phân lai lịch, riêng phần mình tu hành, không can thiệp chuyện của nhau, thậm chí có người khai tông lập phái, đều chiếm một phương, cũng là tính an bình. Nhưng hôm nay, ầm ầm, kia lôi trạch chỗ sâu, đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, dường như một đầu ngủ say vạn cổ hung thú, đột nhiên thức tỉnh, phát ra gào thét. Xì xì xì, đôn đốt, trạch trên mặt không, điện xà đột nhiên cuồng bạo, hóa thành cuồng loạn tử bạch điện mãng, quật lấy mặt nước cùng bầu trời. Đầm lầy chi thủy càng là lăn lộn như sôi, đạo đạo thô to cột nước bọc lấy lôi quang phóng lên tận trời, nổ tung đầy trời hơi nước kia lôi dẫn. Chuyện gì xảy ra? Là thiên địa linh khí bạo động, vẫn là trạch ngọn nguồn dị biến? Tức lôi trạch bên ngoài, mấy chỗ địa thế hơi núi cao sườn núi, đá ngầm san hô ở trên đảo, số đạo chính đang nhắm mắt thu nạp lôi khí thân ảnh mở hai mắt ra, từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ, nhưng tinh tế cảm ngộ về sau, lại có mấy người khác chỉ nhất toán, biểu lộ chuyển thành mừng rỡ. Lôi trạch có linh, dựng dục dị bảo, hiển lộ mánh khỏe, tiếp qua không lâu, liền muốn xuất thế. Chương 269, tiếng chuông vì ai vang lên. Chương 269, tiếng chuông vì ai vang lên. Đôn đốt. Một điểm nhỏ vụ điện quang không có dấu hiệu nào từ trên thân Trần Thanh lóe ra, trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể trầm xuống, giống bị vô hình núi cao ép thân, liền dưới chân kia pháp khí mâm tròn đều phát ra bù bù, hạ xuống vài thước. Đối hắn định trụ thân thể, kia quanh thân lại ẩn có trầm thấp phong lôi thanh âm nhấp nhô, một cỗ trang nghiêm khí tức tràn ngập ra, khiến bên cạnh mãng thủ thác, Lang Tuyệt bọn người đều cảm giác hô hấp cứng lại. Trần Thanh lông mày cau lại, chỉ cảm thấy tự thân thần niệm như là bị kéo ngã vào cực hạn dây cung, căng cứng muốn nứt. Hô, hắn quyết định thật nhanh, tập trung ý chí, cắt đứt kia trong cõi u minh cảm ứng, trên thân dị tượng cũng theo đó lắng lại, đi theo vừa chuyển động ý nghĩ. Kia lôi kiếp chi kiếm ẩn dưỡng 2 và 5, tích ẩn quá cân bản hung lệ, cách xa nhau xa xôi cưỡng ép triệu hoán, giống như lấy tơ nhện tùng núi, không những khó mà công thành, phản dễ thương tới tự thân thần niệm căn bản. Trong lòng Trần Thanh minh ngộ, xem ra không phải đích thân tới kia Cức Lôi Trạch bờ, mới có thể đem nó thuận lợi thu lấy, thêm chút tế luyện, mới có thể điều khiển như cánh tay. Bất quá, mới kia ngắn ngủi cảm ứng cùng dẫn dắt, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Mấy sợi tinh thuần nặng nề lôi khí bị hắn nhiếp về thể nội, hơi chút vận chuyển, tựa như mưa rào dung nhập tứ chi bách hải, khiến khí huyết phồng lên, khí tức so sánh với lúc trước lại hùng hồn ngưng luyện mấy phần. Trịnh Kinh Thiên cùng Mãng Thủ Thác gần như đồng thời có chỗ phát giác, ánh mắt quét tới, đều lộ dị sắc. Mãng Thủ Thác cảm thấy thất kinh, thiếu chủ thiên tư quả nhiên dọa người, mới quan chiến Trịnh Kinh Thiên phá trận không ngờ có tinh tiến. Dựa theo này xuống dưới, ngưng kết kim đan sợ là đang ở trước mắt. Không được, nhất định phải mau chóng khuyên hắn trở về Đông Hải, nếu không một khi đan thành, lại nghĩ để hắn an tâm kế thừa hầu phủ cơ nghiệp, sợ là khó như lên trời. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn sầu lo càng sâu, hắn không thể lập tức dựng lên Trần Thanh, quay đầu đồng quy. Trịnh Kinh Thiên lại là trong mắt tinh quang lóe lên, cười ha ha một tiếng, chỉ nói là ẩn tinh tông bí pháp huyền kỳ. Lúc này, một đạo đưa tin phủ bay tới, bị hắn bắt lấy, thần niệm tìm tòi, sắc mặt biến hóa, chợt năm ngón tay vừa dùng lực, đem kia phủ bóp nát, quát khẽ nói, huynh đệ, vừa mới nhìn ngươi khí tức phun trào, thế nhưng là lại có tinh tiến. Trần Thanh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhẹ gật đầu. Vừa vặn, ta chỗ này được cái tin tức, nói là kia Khô Thiền tự bên trong có đại sự, chính là một kiện dị bảo bị mở ra, mời được mấy cái khác sơn môn hòa thượng pháp sư, dường như tụ tập lại, thương thảo bí ẩn. Nghĩ đến, ta đám kia bên trong huynh đệ, chính là dò xét đến mưu đồ của bọn họ, một đường truy tìm, mới có thể bị bắt lại. Trịnh Kinh Thiên nói, nét miệng cười một tiếng, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không an tâm rời đi, vậy liền theo nào đó cùng nhau, đi đập kia con lửa trọc sơn môn, cứu ra huynh đệ, sảng khoái đến đâu uống một trận. Trần Thanh Dương mắt nhìn hướng phương xa kia dáng vẻ nặng nề Khô Thiền Sơn, trong lòng nổi lên điểm điểm gợn sóng, lại coi là thật có mấy phần sâu xa thăm thẳm cảm ứng, thế là gật đầu nói, "Trịnh đại ca, mời." Mấy người liền không cần phải nhiều lời nữa, khống chế pháp khí, hóa thành số đạo lưu quang, ra tốc chạy về phía Khô Thiền tự. Không biết phải chăng là bởi vì kiếm trận bị phá quan hệ, con đường phía trước lại không ngăn cản. Trần Thanh bọn người rất nhanh liền chống đỡ tới gần Khô Thiền Sơn. Xa xa nhìn lại, cả tòa ngọn núi bao phủ tại một mảnh Phật quang bên trong, trên đỉnh núi, cổ tháp hình dáng mơ hồ có thể thấy được. Nhưng mà sau đó gây nên Trần Thanh chú ý, lại là treo ở chùa miếu trên không một mặt to lớn gương đồng. Kia gương đồng xưa cũng pha tạp biên giới có khắc hoa sen vân vân, mặt kính trong suốt như nước, tỏa ra chùa miếu cùng sông núi. Trần Thanh ánh mắt chạm đến kia mặt kính sát na, nên hoàng cung trong lưu ly âm thần run lên bần bật, lại sinh ra một loại kỳ dị cộng minh cảm giác, mà này thần linh hồn chỗ sâu, chưa bị hắn điều động nửa viên đạo quả ngoại cảnh, lại cũng tùy theo nhảy lên một cái. Hẳn là vật này cùng ma Phật đạo quả có quan hệ. Trong lòng của hắn khẽ động, lúc này hỏi, "Chính đại ca, có biết này kính lai lịch?" Trịnh Kinh Thiên hiển nhiên sớm có chuẩn bị, lên đường. Đây là Khô Thiền tự trấn tông chi bảo, tên là Tam Sinh Chiếu Chiếu Kính. Khô Thiền tự thuộc về Liên Hoa pháp cảnh, này tông nhiều đi bí ẩn sự tình, bí mật truyền giáo, giống Khô Thiền tự bực này bày ở ngoài sáng chùa miếu không nhiều, tự nhiên sẽ có trọng bảo trấn trận. Nghe nói này kính bản thân chính là chân quý pháp bảo, còn cùng nơi đây hộ sơn đại trận liên kết, thần diệu phi thường, có thể chiếu rọi kiếp trước kiếp này, nhìn trộm nhân quả duyên phận bình thường sẽ không vận dụng, ngày bình thường đều là như vậy, treo ở chùa miếu phía trên. Hắn lời còn chưa nói hết, dị biến nảy sinh. Kia treo ở cao thiên Tam Sinh Chiếu Chiếu Kính chợt run lên, lại chậm rãi chuyển động, mặt kính càng như là sóng nước dập dờn, nổi lên trận trận gợn sóng, một đạo mát lạnh kinh quang từ trong đó tán phát ra, như thiên hà rủ xuống, trực tiếp hướng phía Trần Thanh mấy người chỗ phương vị chiếu xạ qua đến. Không được, Trịnh Kinh Thiên sắc mặt đột biến, cái này tấm gương như thế nào đột nhiên chuyển hướng chúng ta? Trong lúc kinh ngạc, hắn vẫn còn không quên tay nắm ấn quyết bảo vệ, còn lại đám người cũng là riêng phần mình nắm ấn quyết, thả ra pháp khí bảo vệ tự thân. Trần Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn lúc này cũng không có ý định lại giấu giốt, liền muốn tế ra kia nguyên anh ngoại cảnh, nhưng này ánh sáng tới quá nhanh, đạo mắt liền không có qua mấy người chi thân. Trần Thanh kia nguyên anh ngoại cảnh chưa hiển hóa, trong đó một điểm đạo quả khí tức cũng là bị sinh sinh dẫn động ra. Cùng lúc đó, Khô Thiền tự chỗ sâu, một gian tiền hương lượn lờ tĩnh thất bên trong. Lúc trước tại trên vách núi quan chiến hung ác nham hiểm nam tử, đã thông qua trong chùa mật đạo sớm trở về nơi đây. Hắn đẩy ra tĩnh thất chi môn, đi vào trong đó. Tĩnh thất bên trong bày biện một trương bồ đoàn, một tên thân mang cổ xưa tăng y đi, khuôn mặt tiểu tụy lao tăng ngồi ngay ngắn trong đó. Cảm nhận được người đến, lao tăng này chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có hoa sen hư ảnh nở rộ. Tịnh luôn pháp sư. Hung ác nham hiểm nam tử mở miệng, lời nói bên trong mang theo vài phần bất mãn, kia Trịnh Kình Thiên phá manh kiếm tỏa không trận, thoát thân ra. Lao tăng Tịnh luôn thần sắc bình tĩnh, nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bần tăng đã biết. Ngươi biết rõ rồi. Hung ác nham hiểm nam tử nhíu mày lại, lư khí chuyển sang lạnh lẽo, ta mặc kệ ngươi cái này Khô Thiền tự hao tổn bao nhiêu người, đáp ứng ta tận nguyên chiêu sự tình, nhất định phải làm được. Đã kiếm trận không ra, vậy kế tiếp, ta muốn mượn ngươi chi thủ, trước mặt mọi người vạch trần Trịnh Kình Thiên kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thân thế, đoạt hắn cơ nghiệp, cái này liệt vân bằng cần trở thành ta ngũ hành quân tiết nhập Trung Châu một chỗ căn cơ. Tịnh Ngôn lão tăng ngước mắt, thật sâu nhìn hắn một cái, nói: "Thí chủ sở cầu, đến cùng là ngũ hành quân căn cơ, vẫn là ngươi tài sản riêng." Kia hung ác nham hiểm nam tử Tân Nguyên Chiêu cười lạnh một tiếng, đứng chắc tay: "Tịnh Ngôn pháp sư, có một số việc, làm gì được chia như vậy rõ ràng. Là ta, cũng là ngũ hành quân, mà kia ngũ hành quân, cũng sớm muộn là ta." A Di Đà Phật. Tịnh Ngôn thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, tham giận hừng hực, như hỏa thiêu rừng, cuối cùng rồi sẽ phản phệ bản thân, ta Liên Hoa pháp cảnh coi trọng tâm liên không nhiễm, trần duyên tự giải. Đủ rồi. Tân Nguyên Chiêu không kiên nhẫn đánh gây hắn nói, thu hồi ngươi bộ kia lý do thoái thác. Các ngươi kia Tam Sinh Chiếu Chiếu Kính, không phải sớm đã xác nhận ta chính là chân Phật chuyển thế, một lòng muốn dẫn ta quy y sao? Có thể, nhưng ta trần duyên chưa hết, tục nguyện chưa thường, làm sao có thể an tâm nhập ngươi Phật môn? ngươi không phải luôn mồm nói cái gì đại kiếp sắp tới thế vẫn tương lai nếu không có chân Phật bảo vệ, các ngươi tại Trung Châu cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Vậy liền giúp ta hoàn thành tâm nguyện, để cho ta cam tâm tình nguyện quy thuận. Đợi chút nữa mà Trịnh Tình tiến tới, ngươi liền triệu tập hôm nay trong chùa các phương tân khách, trước mặt mọi người bóc trần thân thế của hắn. Tịnh Luân lão tăng trầm mặc một lát, chậm rãi nói, thí chủ mời, bần tăng tự sẽ hết sức, chỉ là Phật duyên khó dò, có khi trở về con đường, chưa hẳn tận như thí chủ suy nghĩ. Tận Nguyên Chiêu nghe vậy, tự phụ mà cười, mệnh ta do ta, không cần do trời. Ngươi cũng chớ có tổn lấy tâm tư khác, ngươi không phải đã nói, cái này 500 năm đến, các ngươi Liên Hoa pháp cảnh hao phí tâm lực, cũng chỉ tìm được hai vị chân Phật chuyển thế sao? Trong đó một cái, còn sớm đã bị Đại Luân tự nhanh chân đến trước. Bây giờ, các ngươi duy nhất hy vọng chính là ta. Chẳng lẽ đến lúc này, ngươi còn trông cậy vào có thể chống giống lại tìm ra cái thứ ba? Hắn lời nói chưa tất, ông cả tòa Khô Thiền Sơn đột nhiên kịch liệt chấn động. Thiên phóng lương trụ kết rung động, trên bàn kinh quyển soạt rung động. Ngay sau đó, lại có vô cùng vô tận phạm âm từ trong hư vô vang lên, lúc đầu nhỏ bé, chợt hùng vĩ, như ngàn vạn tăng lữ đồng thời tụ kinh, lại như tuyên cổ Phật đã vượt qua thời không chuyển đến thở dài cùng ngâm sướng. Đây là Tịnh Luân lão tăng không hề bận tâm trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện rung động dữ dội, hắn đông nhiên đứng người lên, đục ngầu hai mắt nở rộ tinh quang, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ gặp chùa miếu trên không, kia tam sinh chiếu chiếu kính quang hoa đại phóng, kính quang ngưng tụ chỗ, hư không giống bị hòa tan, một vòng yên tĩnh băng lãnh lại phóng thích ra nói đạo quang huy mặt trời, nhưng vẫn kính quang chiếu xạ chỗ chậm rãi dâng lên. Quang mang phổ chiếu, lại để cả tòa Khô Thiền Sơn đều ẩn ẩn tới tương hợp. Chuyện gì xảy ra? Tấn Nguyên Chiêu cũng hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong lòng rất là bất an, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, gặp nguyên bản kia vòng mặt trời, còn ở trên trời treo hai cái mặt trời. Ngày chắn lăng không. Đông, ông, sau một khắc, Khô Thiền tự chỗ sâu cổ đồng phạm trùng, lại không người đánh mà tự tê. Tiếng chuông minh ông, sơ vang như sư hống, chấn vỡ mê võng, lại vang lên giống như long ngầm, gột rửa trần tâm, ba vang như thiên lôi, giật mình u ám. Thanh thanh đều ẩn thiền ý, quanh quẩn tại cả tòa Khô Thiền Sơn ở giữa. Ba ba bá, trong chùa các nơi Phật đường thiền viện, cửa ra vào mở rộng, lần lượt từng thân ảnh cực nhanh mà ra. Có bản tự tăng nhân, cũng hữu thụ mời đến đây xem lễ hoặc nghe nói dị bảo chi danh mà đến các phương tân khách, lúc này đều trên mặt kinh sợ, đưa mắt nhìn trời. Ông ngong ngong, ngay sau đó, trong chùa cung phụng kia từng tôn kim thân Phật đà, Bồ Tát tượng nặng, lại cùng nhau nở rộ ôn nhuận Phật quang. Quang mang lưu chuyển, phản văn ẩn hiện. Phật quang phổ chiếu. Phạm Trung tự kêu. Đây là Phật đà hiển thánh. Không phải là trong chùa một vị nào đó cao tăng đốn ngộ, dẫn động các đời pháp sư lưu lại Phật pháp gia trì. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cảm giác mờ mịt, lại không tự chủ được bị kia trang nghiêm hạo lớn cảnh tượng chấn nhiếp, sinh lòng kính sợ. Đám người một góc, Mộ Dung Chỉ Tình cùng hắn sư, không biết khi nào đã đứng ở cung điện mái con phía dưới. Hắn sư giờ phút này trong mắt tinh mang lấp lóe, nhìn xem kia vòng tản ra tịch diệt quang huy mặt trời, lộ ra chấn động chi sắc. Tam sinh chiếu chiếu kính chính là Phật môn dị bảo, có thể dòm nhân quả, chiếu bản nguyên. Như thế dị tượng, giống như là nhìn trộm đến một vị nào đó Phật đà chuyển thế chi thân, lại hắn kiếp trước vị cách chi cao, nhân quả chi trọng, dẫn động cả tòa chùa miếu tích lũy hương hỏa Phật lực cùng cộng hướng theo. Là ai? Chương 270, trong kính tản phế chương 270, trong kính tản phế nguyên bản mặt trời treo cao cửu thiên, thường hực bằng mắt, mà khác một đoàn mặt trời thì là bị kia kính quang chỗ chiếu, tản ra tịch liêu thanh lãnh chi ý, nhìn như mặt trời, cho người cảm giác lại giống như là một vòng hàn nguyệt. Đến cùng là người phương nào đưa tới dị tượng? Trần Thanh thân ảnh bị quang huy che đậy, đám người nhất thời đều khó dòm hắn chân dung. Cảnh tượng như vậy, coi là thật khó tìm. Hẳn là liền cùng trong truyền thuyết món kia dị bảo có quan hệ. Khô Thiền tự bên trong, thân mang quảng hàn cung khuyết nguyệt chạy vô ích tiên váy nữ tử khẽ nói, đôi mắt khóa chặt bầu trời dị tượng. Bên cạnh, đến từ Ly Dương cung thanh niên tu sĩ vỗ tay tán thưởng, Khô Thiền tự lần này dòng chống thua chiêng, mời chúng ta đến đây, nói là mượn dị bảo chi lực giúp người phá cảnh tăng tuệ, nhìn thấy tương lai huyền diệu, bây giờ xem ra, lời nói đó không hề giả dối. Chỉ nhìn như vậy dị tượng, chính là có thể người được điểm hóa cùng dẫn dắt. Đang khi nói chuyện, đám người ánh mắt đều rơi vào kia với thiên trên tranh nhau phát sáng hai vòng mặt trời phía trên, đã có tính toán hết. Nhưng mà, những cái kia biết được Phật môn bí mật người, giờ phút này đã là hãi nhiên biến sắc. Cái này, đây là cỡ nào dị tượng? Chẳng lẽ nói, Tấn Nguyên Chiêu trên mặt tự phụ cùng thong dong đã biến mất, hắn cũng không phải là không có trải qua cùng loại chẳng diện, ban đầu ở Đông Linh Châu bị Liên Hoa pháp cảnh cao tăng tìm được lúc, hắn đã từng trải qua kính quang chiếu rọi, dẫn phát qua Phật quang gợn sóng, nhưng cái nào so ra mà vượt như vậy kinh thiên động địa thành thế. Vừa nghĩ tới trong đó khả năng, trong lòng của hắn lập tức dâng lên mãnh liệt bất an, căn bản không nguyện ý tin tưởng. Giác tính đại nhật, là chân Phật cảm giác tính hiển hóa chi mặt trời. Tịnh Ngôn lão tăng đục ngầu hai mắt thì tinh quang nổ bắn ra, tiểu thụy thân thể run nhẹ nhẹ, hắn cảm thụ được kia mênh mông, thuần túy, cùng tự thân Phật pháp ẩn ẩn cộng minh nhưng lại càng thêm cổ lao ý vận, lẩm bẩm nói, lại thật có gánh chịu chân Phật túc tuệ người hiện thế, mà lại hết lần này tới lần khác xuất hiện tại ta Khô Thiền tự. Đây là nhân quả hiển hóa. Hắn lấy lại tinh thần, lúc này ý thức được dưới mắt muốn làm gì. Người tới. Lao tăng lúc này triệu người đến, nhanh chóng chuẩn bị, mở trung môn, nên chấn Phật. Hắn liên tiếp hạ lệnh, đem một bên Tấn Nguyên Chiêu phơi tại nguyên chỗ, mới thương thảo sự tình, tựa hồ đã bị ném đến lên 9 tầng mây. Tấn Nguyên Chiêu sắc mặt tái xanh, năm ngón tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Một hồi lâu, Tịnh Ngôn lão tăng tựa hồ nhớ tới hắn, xoay người lại. Tấn Nguyên Chiêu thấy thế, đang muốn nắm tư thái, đòi một lời giải thích. Nhưng không ngờ lão tăng kia mở miệng liền hỏi, thí chủ một đường chú ý Trịnh Kình Thiên, có biết cùng hắn cùng đi người bên trong, là người phương nào dẫn động như vậy dị tượng? cùng hắn cùng đi người, lại có người nào? Tấn Nguyên Chiêu nghe vậy, đáy lòng một cỗ tà hỏa xông thẳng trên đỉnh đầu, thất vọng sau khi, sống lại ra mấy phần bị khinh thị phẫn hận, cứng rắn trả lời, không biết. Tịnh Ngôn lão tăng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không hỏi thêm nữa, chỉ nói, thí chủ trước tạm an tâm nghỉ ngơi, việc này liên quan đến trọng đại, cho lão nạp đi đầu an bài. Dứt lời, không tiếp tục để ý hắn, vội vàng rời đi, nghiêm nhiên là đi tự mình lo liệu nên đón công việc. Tốt, tốt một cái liên hoa phát cảnh, tốt một cái Tịnh Ngôn pháp sư. Nhìn qua lão tăng bóng lưng rời đi, Tấn Nguyên Chiêu ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Đúng vào lúc này, hắn xếp vào tại trong chùa Tâm Phúc lặng yên tới gần, thấp giọng nói, chủ thượng, trong chùa tân khách đều bị bên ngoài dị tượng kinh động, nhao nhao ra ngoài quan sát. Tấn Nguyên Chiêu nghe vậy, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ ngày chắn kỳ cảnh, lại nhìn một chút Tịnh Ngôn lão tăng rời đi phương hướng, một cái âm tàn kế hoạch trong đầu thành hình. Chân Phật chuyển thế. Thử, đến rất đúng lúc, lại để ngươi cái này chân Phật, trước là ta làm áo cưới, truyền lệnh xuống ấn kế hoạch làm việc. Bất quá, chuẩn bị cho Trịnh Kình Thiên chứng cứ phạm tội bên trong, thêm chút đi đổ bận. Đợi đến một phen an bài về sau, hắn cười lạnh, lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đường Lang bộ điện, hoàng tước tại hầu. Tịnh Ngôn, ngươi nghĩ nên chân Phật, ta liền để ngươi nên cái thân bại danh liệt Phật. Một bên khác, dị tượng trung tâm, Mang Thủ Thác cùng Trịnh Kình Thiên mặc dù mặt mũi tràn đầy rung động, lại gần như đồng thời kịp phản ứng, lập tức một trái một phải, đem Trần Thanh một mực bảo hộ ở sau lưng. Lang Tuyệt cùng Vân Sơn Nguyệt lúc đầu cũng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia vòng tịch liêu mặt trời, nhưng chỉ bèn bèn nhìn nhiều mấy lần, liền cảm giác hai mắt nhói nhói khó nhịn, đáy lòng càng không lý do mà dâng lên trận trận suy bại, bi thương, mất hết can đảm tiêu cực suy nghĩ, dọa đến vội vàng tập trung ý chí, không còn dám nhìn, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Mà bị tịch liêu thiên luân bao phủ Trần Thanh, thì là khoanh chân nhắm mắt, mới kính quang tới người, ngày chắn lăng không trong nháy mắt, một đoàn yên tĩnh nhưng lại ẩn chứa trí tuệ chi quang huy ánh sáng, liền từ hắn nghe hoàn cùng trong tán phát ra, hóa thành cái này vòng giác tính đại nhật. Một cỗ minh ngông, cổ lão Phật môn ý vận, tại thần hồn chỗ sâu bừng bừng phấn chấn phun trào. Trần Thanh cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân cùng treo ở khô thiền tự trên không kia mặt tam sinh chiếu chiếu kính ở giữa, chống rông xây dựng lên vô hình cầu nối. Mặt kính bên trong, hình như có một loại nào đó cùng hắn đồng nguyên ý cảnh, chính vượt qua hư không, tha thiết hô hoàn hắn. Này kính, đây là dẫn động trong cơ thể ta kia nửa viên đạo quả Phật vận. Không, càng giống là cộng minh. Trần Thanh tâm niệm cấp chuyển, trong ngáy mắt minh ngộ. Liên Hoa pháp cảnh danh xưng có thể nhìn trộm kiếp trước kiếp này, này kính làm cùng luân hồi, nhân quả chi đạo liên quan cực sâu. Nó cảm ứng được trên người của ta cái này nửa viên ma Phật đạo quả khí tức, cho nên tự chủ kích phát, muốn chiếu rọi. Hắn quyết định thật nhanh, chẳng những không có kháng cự cố này kêu gọi, ngược lại chủ động dẫn đạo tự thân thần niệm, dọc theo kia vô hình cầu đối, hướng trong kính chỗ sâu tìm kiếm. Ông, tam sinh chiếu chiếu kính lần nữa kịch chấn, mặt kính quang hoa lưu chuyển, không còn bèn bèn chiếu rọi Trần Thanh quanh thân dị tượng, mà là nhộn nhạo, có vô số mơ hồ cảnh tượng mảnh vỡ phi tốc hiện lên, như muốn diễn hóa xuất cái gì. Khô thiền tự trong ngoài, tất cả mọi người ánh mắt đều bị cái này lần nữa biến hóa bảo kính hấp dẫn. Tịnh Luân lão tăng càng là ánh mắt ngưng tụ, vui vẻ nói, vào kính tự phát hiện hóa, muốn ánh chân Phật tiền thế kiếp này. Phật duyên đã tới. Phật duyên đã tới a. Kia Tấn Nguyên Chiêu nhìn xem kia trong kính lưu chuyển cảnh tượng, lại nhìn một chút bị Mãng Thủ Thắc cùng Trịnh Kình Thiên bảo hộ ở sau lưng, bị huy quang che đậy cái kia đạo bóng người, trong mắt ghen ghét cùng ngoan độc cơ hồ yếu dần xuất lai. Chân Phật chuyển thế. Giác tính đại nhận. Thử. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám phá hỏng ta chuyện tốt, liền bảo ngươi cái này chân Phật, cũng muốn trả giá đắt. Trần Thanh nhưng không biết ngoại giới biến hóa, hắn thần niệm như tơ, đã thuận vô hình cầu nối thăm dò vào trong kính chỗ sâu. Chỉ một thoáng, trước mắt hắn cảnh tượng đột biến. Kia mặt kính về sau, đúng là một mảnh rộng lớn cổ lao thiên địa. Sông núi hình dáng mơ hồ, đại địa giận nước, bầu trời mông mông bụi bụi, càng có một cỗ nặng nề như núi tàn niệm, tràn ngập tại cái này phương đông thiên địa mỗi một cái nơi hẻo lánh, tràn ngập sự không cam lòng, mục nát, cùng một loại nồng đậm khao khát chi niệm. Cái này trong gương, lại tàng lấy một phương tàn phá thiên địa. Không, càng giống là một vị nào đó đại năng tịch diệt về sau, nội cảnh thế giới sụp đổ lưu lại mảnh vỡ, bị luyện vào này kính. Trần Thanh trong lòng nghiêm nghị, cỗ này tràn ngập các nơi tàn niệm, không phải là kia đại năng chết cũng không hàng, là đang kêu gọi người khác đi vào trong đó, muốn mượn thể trọng sinh. Hắn nhưng là trải nghiệm qua kia ma Phật mượn nhờ trong lòng Phật ảnh trở về nguy cấp, biết rõ lợi hại, lúc này tập trung ý chí, chặt đứt kia xâm nhập dò xét suy nghĩ, thần niệm cấp tốc lui về. Ngay tại hắn thần niệm trở về cơ thể sát na, xung quanh bốn phương tám hướng, vô số đạo hoặc kinh nghi, hoặc tham lam, hoặc rung động, hoặc cần mang sát ý ánh mắt, như là như thực chất tập trung ở trên người hắn. Vốn định lặng yên làm việc, dò xét một phen, lần này ngược lại tốt, muốn liệu thấp cũng khó. Trần Thanh lòng có cảm giác, không khỏi thầm than, nhưng cũng không biết rõ lúc này cũng giấu không được, thế là tâm niệm vừa động, bao phủ thân thể kia vòng tịch liêu mặt trời quang huy nội liễm, đều thu nhập thể nội, hiện lộ ra Trần Khâu trẻ tuổi mà tuấn lãng khuôn mặt cùng thẳng tắp thân hình. Người này là ai? Là mặt gấp, là nhà ai đệ tử? Có thể dẫn động tam sinh chiếu chiếu kính dị tượng như thế? Như thế nào là cái yên lặng vô danh người? Vây xem trong đám người vang lên một mảnh xì xào bàn tán, phần lớn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trần Khâu đi qua thâm cư không ra ngoài, dốc lòng tu luyện, nhận ra hắn người xác thực không nhiều. Nhưng mà, Mộ Dung Chỉ Tình cùng hắn sư Thanh Sam đạo nhân, lại tại thấy rõ Trần Thanh khuôn mặt trong nháy mắt, cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Trần Khâu, thế nào lại là hắn? Mộ Dung Chỉ Tình nẹn ngào thấp giọng hô, thanh lãnh gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, dẫn động như vậy kinh thiên dị tượng, sẽ là cái kia khốn tại Kim Đan môn hạng, làm việc nhanh nhẹn không bị trói buộc Đông Hải hầu thế tử. Thanh Sam đạo nhân tay vuốt tròm râu tay run lên, nói nhỏ, đúng là kẻ này. Hắn lại đánh giá Trần Thanh vài lần, ánh mắt trước khinh thị, biến thành kinh nghi. Đúng lúc này, đông, đông, đông. Khô thiền tự bên trong, chuông vang vang lên. Cửa chùa bên trong mở, Tịnh Ngôn lão tăng dẫn theo hơn 10 vị khí tức trầm ngưng tăng nhân ra đón. Bọn hắn từng cái chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Trần Thanh. A Di Đà Phật. Tịnh Ngôn lão tăng vượt qua đám người ra, hướng Trần Thanh làm một lễ thật sâu, cung nên tôn giả giá lâm bị tự. Kính quang tự phát, cảm giác tính hiển hóa, chính là ta Phật môn đại hưng hiện ra. Tôn giả thân phụ tốc tuệ, cùng ta Phật duyên pháp thâm hậu, vạn mời rời bước hậu điện tinh thất, cho bần tăng các loại hơi tận chủ nhà tình nghĩa, cũng vì tôn giả giải thích tiền duyên. Trần Thanh nhíu mày, hắn chuyến này là vì tìm kiếm ma Phật đạo quả manh mối, càng thêm trịnh tình tiên sự tình chưa hết, cái này trong chùa càng là địch bạn khó phân biệt, sâu cạn không biết, sao lại tùy tiện đi theo? Huống chi, giải hoặc. Trần Thanh bản án lắc đầu, trong lòng ta mê hoặc, liên quan đến đạo quả tổn tục chi tranh, lão tăng này giải thích như thế nào đáp? Hắn đang muốn mở miệng từ chối nhã nhặn, một bên trịnh tình tiên lại là tiến lên trước một bước, ôn quyền nói, Tịnh Ngôn pháp sư, Trần huynh đệ lần này chính là buổi nào đó mà đến? Chính mỗi này đến, là vì ta Liệt Vân Bang mấy vị huynh đệ mà đến. Bọn hắn ngày hôm trước vào núi hái thuốc, đến nay chưa về, nghe nói là bị quý tự mời đi. Mong rằng pháp sư tạo thuận lợi, để bọn hắn cùng Trịnh Mỗ gặp nhau. Hắn mặc dù tính tình thô hảo, nhưng cũng nhìn ra Khô Thiền tự đối Trần Thanh dị thường coi trọng, cho nên lời nói ở giữa lưu lại chỗ trống, chưa từng trực tiếp mặt mặt. Nguyên lai là danh chấn Đông Linh Trịnh Bang chủ ở trước mặt. Tịnh Ngôn lão tăng ánh mắt đảo qua Trịnh Tình Thiên, thiếu dung không thay đổi, khẽ bước cằm, quý bang các vị thí chủ sát thực tại trong chùa ở, việc này nói rất dài dòng, trong đó có lẽ có hiểu lầm, còn cần. Hiểu lầm? Tịnh Ngôn pháp sư, ngươi không khỏi quá mức từ bi. Việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Một thanh âm đột nhiên từ đám người một bên truyền đến, đánh gãy lao tăng lời nói. Trịnh Kinh Thiên, ngươi hôm nay dám đến, có thể từng nghĩ tới, ngươi dưới trướng huynh đệ dò xét sự tình, sớm đã bại lộ. Ngươi Liệt Vân Bang mặt ngoài hành hiệp trượng nghĩa, vụ trộm lại đi nơi đó thông dị tộc, họa loạn Trung Châu hoạt động. Bây giờ sự tình bại lộ, ngươi cái này tiên triều bại hoại, thế mà còn dám đến nhà hỏi ý, thật sự là đem thiên hạ anh hùng cũng làm khỉ đuồng địch. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người ánh mắt, trong nháy mắt từ trên thân Trần Thanh, chuyển hướng thanh âm đến chỗ. Chỉ gặp kia Tấn Nguyên Chiêu tại đám người sau cao dài trên đứng chắc tay, ánh mắt như lao, đâm thẳng Trịnh Tình Thiên. Nhưng dư quang nhưng lại lạnh lùng đảo qua Trần Thanh. Chương 271, lại là ta hoa. Chương 271, lại là ta hoa. Có ý tứ gì? Trịnh Tình Thiên mày rậm đứng đấy, ngươi như cùng ta có thủ, một mực nói chính là, làm gì ở chỗ này hổ ngôn loạn ngữ. Lời vừa nói ra, không ít tân khách nhào nhào gật đầu. Liệt Vân Bang chủ Trịnh Tình Thiên, trọng nghĩa khinh tài, chuyên cùng ước hiếp Lương Thiện Tông môn hào cường đối nghịch, tại dân gian danh vọng cực cao, ở đây rất nhiều người đều từng nghe nói hắn nghĩa tên. Tấn Nguyên Chiêu cười nhạo một tiếng, thanh âm cất cao, Trịnh Tình Thiên. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tại này làm bộ làm tịch, như toàn lừa gạt thiên hạ anh hùng. Lai lịch của ngươi, sớm đã bại lộ. Hắn tiến lên trước một bước, mỗi chữ mỗi câu mà nói, ngươi, Trịnh Tình Thiên, căn bản cũng không phải là nhân tộc. Ngươi chính là Bắc Hàn Châu bách tộc Dương Nghiệt về sau, là cầm thú huyết mạch. Ẩn nút ta tiên triều nhiều năm, mượn danh nghĩa hiệp nghĩa chi danh, âm thầm đi kia cấu kết dị tộc, họa loạn Trung Châu hoạt động. Hôm nay, chính là ngươi lộ ra nguyên hình thời điểm. Cái gì? Trịnh bang chủ là bách tộc về sau? Cái này sao có thể? Toàn trường xôn xao, nhưng tiếp theo liền đều là nghi hoặc cùng không tin. Hoang đường. Trịnh Kình Tiên nghe vậy, không những không giận mà còn cười, hắn đảo mắt mọi người tại đây, ánh mắt bằng phẳng, nói ra, Trịnh Mỗ đỉnh thiên lập địa, sinh tại Trung Châu, lớn ở Trung Châu. Cái này một đôi nằm đấm, đánh chính là xâm phạm biên giới dị tộc, bảo vệ chính là sau lưng lê dân. Nhiều năm qua buôn tẩu bốn phương, điều giải phân tranh, trấn an lưu ly, gây nên người, bất quá đạo nghĩa hai chữ. Ngươi nói ta là bách tộc cầm thú về sau, đơn giản trượt thiên hạ cười chê. Không ít người vây xem âm thầm gật đầu. Mà Tấn Nguyên Chiêu lại là cười lạnh, cũng không cùng Trịnh Tình Thiên tranh luận, chỉ là đưa tay vung lên, dẫn nhân chứng. Thoại âm rơi xuống, mấy đạo thân ảnh từ cửa chùa bên trong bị áp giải ra. Đám người tập trung nhìn vào, có người kinh ngạc, có người nghi hoặc. Nhưng Trịnh Tình Thiên lại là ánh mắt ngưng tụ, làm sao? Các ngươi bị áp ra, thình lình chính là Trịnh Tình Thiên tâm niệm muốn cứu mấy vị kia Liệt Vân Bang huynh đệ. Mà áp giải bọn hắn ra, đúng là Liệt Vân Bang bên trong hai vị riêng có danh vọng đại chủ. Vương huynh đệ, Lý huynh đệ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là ý gì? Trịnh Tình Thiên mắt hổ trợn lên, nhìn xem vốn là chính mình giúp đỡ hai vị đại chủ, giờ phút này vẫn đứng ở đối diện, mặt lộ vẻ nghi ngờ, tiếp theo không hiểu. Bang chủ, hai vị kia đại chủ thần sắc phức tạp, không dám cùng hắn đối mặt, chỉ là cúi đầu trầm mặc. Trần Thanh nhìn trước mắt một màn này, trong lòng nổi lên cổ quái cảm giác quen thuộc, phản phất tại nơi nào gặp qua cùng loại tiết mục, ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Tịnh Ngôn lão tăng thì là lông mày cao chặt, không muốn phức tạp, thế là tiến lên một bước, miệng tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật. Tân thí chủ, hôm nay chính là Phật môn thanh tịnh chi địa, càng có khách quý ở đây, làm gì đi như thế kịch liệt sự tình, tăng thêm nghiệp chướng. Không bằng pháp sư. Trịnh Kình Tiên bỗng nhiên đưa tay, đánh gậy lao tăng. Hắn lồng ngực chập trùng, ánh mắt lại càng thêm kiên định, thân chính không sợ bóng nghiêng. Trịnh Mỗ làm việc nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Hôm nay đã có người trước mặt mọi người ô ta trong sạch, như hại tại ta, nếu không một biện đến cùng, ngược lại lộ ra ta chuẩn dạng. Để hắn nói, Trịnh Mỗ cũng phải nghe một chút, hắn có thể bố trí ra cỡ nào hoang đường cố sự. Trong đám người cũng có cùng Trịnh Kình Thiên giao hảo hoặc khâm phục làm người người lên tiếng phụ họa, chính bang chủ hiệp danh lan xa, há lại đạo trích có khả năng nói xấu. Không tệ. Như Trịnh bang chủ thật sự là bách tộc hậu duệ, há có thể không có chút nào dị tộc đặc thù. Đây là thưởng thức. Tấn Nguyên Chiêu đối mặt chất vấn, trên mặt cười lạnh càng tăng lên, hắn dù bận vận ung dung dạo bước tiến lên, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào trên người Trịnh Kình Thiên, chậm rãi mà nói, không có đặc thù. Ha ha, việc này nguyên do, xác thực không giống. Nói đến, cái này còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến. 2 vạn năm trước, hắn tận lực dừng một chút, sâu đủ đám người khẩu vị, mới mỗi chữ mỗi câu mà nói, việc này, cùng vị kia đại danh đỉnh đỉnh nhận tinh pháp chủ, thoát không ra liên quan. Lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Ẩn tinh pháp chủ, lại là ẩn tinh pháp chủ. Trần Thanh nghe, trong lòng không còn gì để nói. Làm sao? Ta thành con nổi hộ chuyên nghiệp, chuyện gì đều có thể kéo tới trên người của ta đến. Hắn đuôi lông mày trao lên, mặc dù cảm giác hoang đường, nhưng cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ, muốn nhìn một chút người này có thể bố trí ra cỡ nào ly kỳ cố sự, cứng rắn hướng trên người mình liên lụy. Tấn Nguyên Chiêu thấy mọi người ánh mắt tụ vào, liền Trần Thanh đều lộ ra lắng nghe chi sắc, tự giác nắm trong tay cục diện, háng giọng một cái, cất giọng nói, chư vị đều biết, 2 vạn năm trước, ẩn tinh pháp chủ từng du lịch thiên hạ, cảm ngộ huyền pháp, hắn giấu chân thậm chí xa liên quan Bắc Hàn Châu. Lúc đó pháp chủ thần thông cái thế, tại Bắc cảnh giết cái bảy vào bảy ra, không chỉ có khuất phục thanh câu, bạch linh các loại bộ, càng đem cấu kết bách tộc, hòa loạn biên cương nguyện hoa phủ nhổ tận gốc, nhất cử dẹp điên. Lời nói này lối ra, mọi người tại đây có nhiều gật đầu. Ẩn tinh pháp chủ bắc quét quần ma sự tình, lưu truyền rất rộng, mặc dù chi tiết có lẽ có diễn dịch, nhưng đại thể mạch lạc thật là như thế. Trần Thanh sắc mặt hơi chậm, thầm nghĩ, tuy có chút khuyết đại, nhưng cuối cùng không có chạy hướng quá nhiều, có thể cái này cùng Trịnh Tình Thiên có gì liên quan. Lập tức, Tấn Nguyên Chiêu lời nói xoay chuyển, nhưng chư vị có biết, lúc đương thời một chi tên là Sương Ngửi Sói thuộc bách tộc, hán tộc chủ Thiên Sinh hung lệ ngu muội ngoan cố, lại không biết tự lượng sức mình, vượt qua Bắc Minh thiên hiểm, thẳng vào ta tiên triều cương vực, khiêu khích pháp chủ thần uy. Cuối cùng bị pháp chủ phất tay chém giết, hồn phi phách tán. Hán dưới trướng sói chúng chạy từ phía, trong đó một chi tàn quân, may mắn trốn vào ta tiên triều bắc địa, không biết dùng loại bí pháp nào, lại cùng nhân tộc ta hôn huyết tạc cư, tiềm ẩn xuống tới, kéo dài huyết mạch đến nay. Hán lời nói âm lãnh, ánh mắt như độc xà quân ở trên thân Trịnh Tình Thiên. Trần Thanh nghe, phủ đuổi ký ức thì bị chậm rãi xúc động. Trước đây hắn tại Bắc Địa ngưng tụ kim đan lúc, thật có một tôn hình sói bách tộc nguyên anh tu sĩ, hóa thành người cướp đột kích, bị hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn chằm diện. Hẳn là, Trịnh Kình Tiên nghe được nơi đây, sắc mặt cũng có chút biến hóa, nhưng hắn hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn như cũ bằng phẳng, chính mỗi thở nhỏ sinh ở đây, lớn ở đây, phù mẫu đều là nhân tộc, quê nhà đều có thể làm chứng. Sao lại là cái gì bách tộc về sau? Chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, loạn tâm thật ta. Tấn Nguyên Chiêu không chút hoang mang nói, ha ha, các ngươi tiềm ẩn 2 vạn năm, nếu không có thủ đoạn đặc thù che lấp huyết mạch dị trạng, sớm bị bắt được. Phương pháp này căn nguyên liền cùng vị kia ẩn tinh pháp chủ năm đó chém giết xương khí tộc chủ về sau lưu lại một loại nào đó đạo vận di vật có quan hệ. Các ngươi mượn hắn khí tức mới có thể hoàn mỹ ngụy trang trà trộn nhân tộc. Hắn một chỉ mấy vị kia liệt vân ban chúng, nghĩa chính ngôn từ nói, nguyên nhân chính là nhìn ra ngươi cái này cầm thú chân thân, biết được ngươi ẩn nút tiên triều, giáp tâm hại người, ý đồ bất chính. Vương đại chủ, Lý đại chủ cùng mấy vị này huynh đệ mới cam nguyện quân pháp bất vị thân, đứng ra chỉ chứng ngươi. Hắn lời nói này vừa đập vừa cào, nói rất có chứng pháp, lập tức để không ít nguyên bản tin tưởng vững chắc Trịnh Kình Thiên người, cũng lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Dù sao, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác quan niệm, sớm đã xâm nhập lòng người. Trịnh Kình Thiên nheo mắt lại, mắt hổ đảo qua mấy vị kia túi đầu không nói huynh đệ, lại nhìn về phía Tấn Nguyên Chiêu, trầm giọng nói, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, Trịnh Mộ không thẹn với lương tâm. Không thẹn với lương tâm. Tấn Nguyên Chiêu lật tay lấy ra một mặt dạng biên giới có khắc hình sói đồ đằng thanh đồng nhỏ kính, đây là bí bảo giòm chân kính, chuyên phá hư vọng, chiếu rõ bản nguyên. Hôm nay, liền để thiên hạ anh hùng nhìn xem ngươi bộ mặt thật. Hán pháp lực thúc dục, mặt kính lập tức nổi lên u quang, nhắm ngay Trịnh Kình Thiên. Giữa sân bầu không khí trong nháy mắt kéo căng. Trịnh Kình Thiên cũng là tâm thần siết chặt, hắn mặc dù tin tưởng vững chắc tự thân, nhưng đối phương nói chắc như đinh đóng cột, càng xuất ra cái gọi là bí bảo, để hắn cũng không khỏi sinh ra một tia bất an, nhưng cũng không né tránh, muốn chứng minh cõi lòng. Nhưng vào lúc này, chấm đã. Trần Thanh chợt đưa tay, khẽ cơ một cái. Kia mặt thanh đồng nhỏ kính lại thoát ra Tấn Nguyên Chiêu trường khống, siêu một tiếng rơi vào Trần Thanh trong bàn tay. Ngươi! Tấn Nguyên Chiêu vừa sợ vừa giận, hắn kim đang tam chuyển tu vi, lại bị cái âm thần tu sĩ đột nhiên thu đi trong bàn tay bảo kính. Nhưng chợt, hắn cưỡng chế lửa giận, lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, cất giọng nói, ta sớm nên ngờ tới. Ngươi cùng hắn đồng hành, quả nhiên cũng là cá mẹ một lứa. Hôm nay đến cô thiền tự, là muốn mượn lấy đánh cắp tới Phật quan dị tượng, đi kia lửa đợi lấy tiếng, nghe nhìn lẫn lộn tiến hành đi. Trần Thanh căn bản không để ý tới hắn ồn ào, đem kia nhỏ kính thưởng thức một lát, từ đó bắt được một tia mịt mờ, nhưng lại quen thuộc khí tức. Nhướng mày, hắn dương mắt nhìn về phía Trịnh Tình Thiên, nói, Trịnh đại ca, coi là thật phải dùng cái này lai lịch không rõ chi vật chiếu khán tự thân. Vật này khí tức cổ quái, cái này nhảy ra chỉ chứng người càng là dụng ý khó dò, ngươi làm sao có thể xác định, trong đó không có cất dấu tính toán cùng mưu hãm. Trịnh Kình Thiên suy tư một lát, nghiêm mặt nói, huynh đệ, tâm ý của ngươi, ca ca minh bạch, nhưng Trịnh Mỗ làm việc, nhưng cậu không thẹn với lương tâm. Như này tính thật có thể soi sáng ra cái gì, vô luận kết quả như thế nào, là phúc là họa, là người hay là yêu, Trịnh Mỗ dốc hết sức gánh chịu, tuyệt không trốn tránh. Được. Trần Thanh cổ tay rung lên, kia mặt thanh đồng nhỏ kính liền bay về phía Trịnh Kình Thiên. Trịnh Kình Thiên đưa tay tiếp nhận, hít sâu một hơi, sau đó liền đem mặt kính nhắm ngay tự thân, pháp lực nhẹ xuất, thôi động bảo kính. Một bên khác, Tấn Nguyên Chiêu đáy mắt hiện lên âm nhu được như ý tốt sắc, giấu ở trong tay áo tay 5 cái bí hiểm pháp quyết. Ông, mặt kính lưu quang đại thịnh, thanh lanh quang huy bắn ra, chiếu lên trên người Trịnh Kình Thiên, như là vậy mực vẽ tranh, tại Trịnh Kình Thiên bên ngoài thân trải rộng ra một tầng thật mỏng, giống như bức tranh còn sáng. Nhìn thấy cái này cảnh tượng kỳ dị trong nháy mắt, Trần Thanh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nói nhỏ, thì ra là thế, quả là thế. Mà liền tại kia vầng sáng bức tranh bao trùm Trịnh Kình Thiên sát na, dị biến nảy sinh. Suy suy, Trịnh Kình Thiên trần trụi bên ngoài trên da, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sinh ra một tầng đồng đậm mà cứng rắn màu xám đen lông tóc. Mặt mũi của hắn hình dáng cũng tại có chút vặn mèo, miệng mũi hình như có kéo dài hiện ra, một cỗ hung lệ khí tức không bị khống chế tràn ngập ra. Cái này, đây là Trịnh Kình Thiên khiếp sợ nhìn xem trên thân biến hóa, cảm thụ được lạ lẫm mà cuồng bạo khí tức tại trong huyết mạch phun trào, nhất thời có chút mở mịt. Yêu tướng, là yêu tướng hiển hóa. Hắn quả nhiên là bách tộc hậu duệ. Khá lắm Trịnh Kình Thiên, ngụy trang đến sâu như thế, lừa đời lấy tiếng. Người vây quanh tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, lập tức xôn xao, không ít người mặt lộ vẻ đề phòng cùng ý, phát bảo linh quang ẩn ẩn lấp lóe, khí cơ khóa chặt Trịnh Kình Thiên. Ha ha ha. Tân Nguyên Chiêu lên tiếng cùng thiếu, chư vị đồng đạo đều nhìn rõ ràng đi. Kẻ này chính là ẩn nút tiên triều nhiều năm dị tộc gian tế. Tâm hắn đang chết. Hôm nay đoạn không thể chứa hắn chạy thoát. Sau đó, hắn đột nhiên chỉ hướng Trần Thanh. Còn có người này, cùng yêu nghiệt này xưng huynh gọi đệ, Niu Toan lấy tà pháp dị tượng nghe nhìn lẫn lộn, hẳn là đồng đảng. Chư vị còn chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn các loại những này cầm thú trong ứng ngoài hợp, hỏa loạn ta trùng châu căn cơ sao? Cùng nhau cầm xuống, chết sống chớ luận. Làm cản. Mang thủ thác bước ra một bước, hùng tráng thân thể ngăn tại Trần Thanh trước người, phẫn nộ quát, nhà ta thiếu chủ chính là căn chính Miêu Hồng Đông Hải hầu thế tử, tiên triều quý tộc, há lại cho ngươi cái này đạo trích nói xấu? Đông Hải hầu thế tử. Lời vừa nói ra, đám người lại là giật mình, nhìn về phía Trần Thanh ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ cùng hoài nghi. Đông Hải hầu phủ trấn thủ đóng cảnh, quyền thế ngập trời, cũng không phải có thể tùy tiện đắc tội, nhưng chỉ bằng một câu, cũng không thể tin hoàn toàn. Tấn Nguyên Chiêu khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới Trần Thanh còn có tầng này thân phận, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức thâm trầm tiếp lời nói, Đông Hải hầu thế tử. Hừ, ai biết rõ là thật là giả? Cho dù là thật, làm sao biết hắn không phải giáp tâm hại người, muốn mượn dị tộc chi lực, đi tiêu cắt cứ một phương, phá vỡ tiên triều hoạt động. Tóm lại, chuyện hôm nay liên quan đến Trung Châu an nguy, thà giết lầm, không bỏ sót. Chư vị đồng đạo, theo ta. A Di Đà Phật. Ngay tại kiếm này dương nọ trương thời khắc, một mực thờ ơ lạnh nhạt Tịnh Luân lão tăng mở miệng lần nữa, hắn tiến lên một bước, ngăn tại giữa song phương, chắp tay trước ngực, ánh mắt đảo qua Trần Thanh, lại nhìn về phía Tấn Nguyên Chiêu, chậm rãi nói, "Tận thí chủ, an tâm chớ đổi. Vị thí chủ này thân phụ cảm giác tính tuệ quang, chính là ta Phật môn quý khách, lão nạp xem hành động lời nói của hắn, chưa hẳn tựa như thí chủ lời nói, không bằng dạng này, lại để hắn cùng Trịnh thí chủ tạm lưu bị tự, từ lão nạp các loại tra rõ chân tướng, lại định đoạt sau, như thế nào?" Hắn nhìn như hòa giải, kỳ thực là nghị thuận thế đem Trần Thanh lưu lại, cho nên mới thờ ơ lạnh nhạt mặc cho tình thế phát triển. Nhưng mà, không đợi Tịnh Luân lão tăng nói hết lời, Trần Thanh chợt lần nữa đưa tay, khép cơ một cái. Ông kia mặt thanh đồng nhỏ kính, lần nữa rơi vào hắn trong bàn tay. Cùng lúc đó, hắn một điểm kim mang tại hắn đáy mắt bắn ra, đối Tấn Nguyên Chiêu nói, ngươi cũng chiếu xem đi.